Chương 30, bảo đảm đánh không chết. Chương 30, bảo đảm đánh không chết. Dạ Dao tầm mắt khôi phục bình thường. Từ cái khác chàng cảnh trong nháy mắt về đến phòng hay là thật không thích ứng. Dạ Dao thứ liếc mắt liền thấy che ngực Lạc Kiến Hoa. Gương mặt đỏ ửng còn không có cởi ra đi. Vẻ mặt ngượng ngùng mười phần đáng yêu. Dạ Dao nhìn mình thủ, hơi trở về chỗ một chút vừa nãy cảm giác. Ừm, không có của ta lớn. Không hiểu một cố kiêu ngạo kình. Nhìn lại ngậm miệng ánh mắt có chút u oán Lạc Kiến Hoa. Không còn nghi ngờ gì nữa nàng nghe được. Mặc dù tuổi tác còn chưa lớn như vậy, nhưng tính cách cùng tam quan đầy đủ thành thục Lạc Kiến Hoa còn là sẽ để ý điểm này. Dạ Dao hơi nghiêng đầu nghi ngờ chằm chằm vào Lạc Kiến Hoa. Ngươi đang thẹn thùng cái gì a? Rõ ràng cũng thẳng thắn thành khẩn đối đãi qua. Chỉ là bị giật mình. Lạc Kiến Hoa ấp úng mà trả lời. Ai có thể nghĩ tới đâu? Nguyên bản nàng chuẩn bị khoảng cách gần nhìn một chút Dạ Dao. Trước đây sử dụng nhất diệp chướng mục tiếp cận không hề phòng bị Bạch Mao Lọ Lị đều rất có chột dạ cảm giác. Kết quả Dạ Dao đột nhiên vươn tay liền bị hù dọa. Ngươi là làm sao biết ta ở trước mặt ngươi? Hơn nữa còn có thể hành động. Không thể tưởng tượng nổi. Lạc Kiến Hoa dần dần khôi phục bình tĩnh, trên mặt đáng yêu đỏ ửng đã biến mất. Nàng bây giờ càng để ý một vấn đề. Dạ Dao thế mà phá vỡ nhất diệp chướng mục khống chế. Cái này sao Dạ Dao không có trước tiên trả lời, hỏi ngược một câu. Ngươi cái này dị năng có nhược điểm sao? Ồ, trừ ra có thể bị cực kỳ cá biệt dị năng khắc chế, chỉ có tinh thần lực so với ta nhân tài mạnh mẽ có thể tránh thoát khống chế. Lạc Kiến Hoa cũng không có giấu giếm nhược điểm của mình. Lại hoặc là nói này căn bản cũng không phải là nhược điểm. Cho dù bị hiểu rõ cũng không có cái gọi là. Cũng là bởi vì điểm ấy Lạc Kiến Hoa mới rất kinh ngạc. Trước khi tới nàng liền nghe nói Dạ Dao dị năng vừa mới thức tỉnh. Tinh thần lực cũng tại dê cấp sơ kỳ, khoảng cách 3 chữ số còn rất xa. Nhưng vì cái gì Dạ Dao lại năng lực lấy yếu ớt tinh thần lực tránh thoát khống chế đâu? Lạc Kiến Hoa bắt đầu hoài nghi mình. Lẽ nào nàng hơn 400 tinh thần lực là giả? Hừ hừ, ngươi coi như đây là dị năng của ta hiệu quả đi, Dạ Dao thần thần bí bí mà trả lời. Đương nhiên đây đều là lời nói dối. Ai bảo nàng làm lúc nhìn thấy trước mắt có một cái bảng tại trôi nổi đâu? Hệ thống thần lực. Hệ thống lại thế nào rác rưởi cũng là hệ thống. Cô, thật là lợi hại. Lạc Kiến Hoa khuất phục. Tại Dạ Dao trước mặt, nàng hình như vậy không có tư cách gì tự xưng thiên tài. Hừ hừ, đúng là ta lợi hại như thế. Dạ Dao không chút nào nhục nhã mà tiếp nhận Lạc Kiến Hoa tán dương. Hệ thống cũng là thực lực một bộ phận, tuyệt đối không phải ngoại lực. Lúc này Dạ Dao đột nhiên có một cái tiểu xảo nghĩ. Ai? Ta có một cái ý nghĩ, tiểu Lạc ngươi có thể hay không dùng dị năng chế tạo ra ta còn lưu tại gian phòng huyết tượng, kỳ thực ta đã vụng trộm chuẩn đi loại tình huống này. Lạc Kiến Hoa lập tức có chút nhang môi mắt. Ta lừa gạt lâu nguy tiền sinh sao? Ta sao? Nay cùng nhường buôn ba phách nhi đi đánh Tôn Ngộ không khác nhau ở chỗ nào? Làm không được. Lạc Kiến Hoa liên tiếp lắc đầu. Dạ Dao vậy phản ứng. À, cũng đúng, còn có lao cha trị số này quái. Trong khu cư xá khẳng định vậy ngọa hổ thằng long, có thể một người cũng không lừa được, tiểu Lạc ngươi đây cũng quá yếu đi. Ồ, Lạc Kiến Hoa không cách nào phản bác. Nàng chỉ là người đồng lứa bên trong thiên tài. Đem nàng phóng tới một đống thân kinh bách chiến đại nhân bên trong đều có chút khó khăn nàng. Còn có tiểu Lạc là cái gì? Gọi Lạc Kiến Hoa quá sinh phân, gọi muội muội lại không quen, tiểu thấy hoa quá dài, tiểu hoa như á cơ mễ, cứ gọi tiểu Lạc tốt. Được rồi, Lạc Kiến Hoa là thật không có ý kiến. Nàng vô cùng thích cái này thân mật xưng hảo. Hoàn toàn đem nàng từ thiên mới giàn khung trong phân chia hiện ra. Rốt cuộc vẫn đúng là không ai kêu lên nàng tiểu Lạc. Dạ Dao nghĩ cảm thấy không quan trọng. Cho dù không có Lạc Kiến Hoa năng lực, nàng cũng có thể dựa vào liệt biến thể chuẩn đi. Nhiều lắm là chỉ là có thời gian hạn chế. Nếu như dùng bốn thể đi ra ngoài nói không chừng còn có thể gặp được nguy hiểm. Nàng nhưng không có lợi hại đến vô địch thiên hạ trình độ. Dạ Dao tiện tay đem 5 điểm thuộc tính thêm tại tinh thần lực bên trên. 23 tinh thần lực trong nháy mắt trở thành 28. Thách ra một lần chính là 784. Bằng vào vừa nắm giữ không lâu tinh thần lực kỹ xảo sử dụng, bộ phát trạng thái dưới cũng có cái mạnh bê cấp thực lực. Dạ Dao đối với bây giờ tốc độ phát triển coi như hài lòng. Cứ theo đà này siêu việt đại vận lão cha ở trong tầm tay. Nói đến, tiểu Lạc ngươi tinh thần lực là thế nào tăng tới cao như vậy? Dạ Dao trông thấy kia 450 trị số cũng cảm giác có chút chướng mắt. Đây quả thật là lọ ly năng lực đạt tới trị số sao? Ngay cả con nào đó thủy tinh lọ ly đều chỉ có 100 ra mặt. Lạc Kiến Hoa đến cùng là thế nào tăng lên tới loại trình độ này? Ừm. Đại khái là mỗi ngày tỉnh ngủ liền đi tinh thần lực rèn luyện công trình đợi cho giữa trưa, buổi chiều cùng lão sư đối luyện tiến hành mô phỏng thực chiến, buổi tối cùng người đồng lứa luận bàn. Trước khi ngủ tổng kết một ngày thu hoạch cố gắng bước vào đốn ngộ trạng thái. Lạc Kiến Hoa nói xong ánh mắt đều trở nên u ám lên. Như thế một lần nghĩ, nàng thật đúng là một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cơ bản mỗi ngày đều có thể như vậy, tinh thần lực cứ như vậy bất chi bất giác tăng lên. Tốt quấn. Dạ Dao gọi thẳng quả thực không phải người. Đổi nàng đến đoán chừng một thiên đô được mà chết. Đây là chính ngươi chủ động làm sao? Có các lao sư chờ mong, cũng có chính ta không nghĩ cô phụ bọn hắn nguyên nhân. Dạ Dao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chờ ta về sau vô địch thiên hạ đi tìm người những lao sư kia phiến bọn hắn mấy bàn tay. Lạc Kiến Hoa, tốt kinh hại thế tụ. Lạc Kiến Hoa trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Dạ Dao bên bực kẻ yếu nói, dám đốt cháy giai đoạn, đơn giản chính là tại ngược đãi lọ ly. Lạc Kiến Hoa vội vàng bắt lấy Dạ Dao thủ, khẽ lắc đầu. Còn là từ bỏ. Ừm, ta tại suy nghĩ cho ngươi, ngươi thế mà đứng ở người khác bên ấy. Dạ Dao lộ ra biểu tình bất mãn. Lao sư cũng coi như người khác sao? Lạc Kiến Hoa chỉ có thể nháy mắt mấy cái, thăm dò tính mà nói một câu. Kia, có thể hay không ra tay nhẹ một chút? bảo đảm đánh không chết. Nghe vậy Lạc Kiến Hoa lập tức thương tâm. Thật xin lỗi các lao sư, ta tận lực, hy vọng các ngươi đến lúc đó năng lực chống đỡ. Ừm, cũng không nói Dạ Giao thua lô cùng không nói đạo lý. Dạ Giao nhìn thấy Lạc Kiến Hoa suy nghĩ trong lòng hậu tâm tình rất sung sướng. Tóm lại ngươi bây giờ không cần cố gắng như vậy, đều nghỉ ngơi thật tốt đi. Lạc Kiến Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng rảnh rỗi sau đó ta lại không biết có gì có thể làm. Vậy kế tiếp có. Dạ Giao đưa tay khoác lên Lạc Kiến Hoa trên bờ vai, đôi mắt rất sáng ngời, như là chuẩn bị mời thuần lương lọ lì gia nhập tà ác tổ chức. Theo giúp ta cùng nhau mò cá. Rất nhanh ngươi rồi sẽ hưởng thụ được mò cá vui vẻ. Cái này như là đại học trong túc xá lôi kéo chủ động đọc sách học tập bạn cùng phòng cùng nhau chơi game. Không có gì đây dẫn người cùng nhau sa đọa càng làm cho người ta an tâm cùng vui sướng. Ta ác nội quyền người đều cái kia trở thành lọ ly. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến cuồng phong âm thanh gào thét. Dạ Giao kém chút vô thức ôm đầu ngồi xổm phòng hô to hai lần ta thích ăn thịt bò. Thân thể run rẩy một chút sau mới phản ứng được hình như không có mình sự tỉnh. Thật là lớn phong. Dạ Giao cùng Lạc Kiến Hoa hiếu kỳ chạy đến ban công quan sát. Bên ngoài cũng không có gì thường. Có thể bị lao cha tệ qua một lần Dạ Giao hiểu rõ. Vừa nãy có thể là lâu nguy đối với người nào xuất thủ. Chương 31, đừng để nàng nếm nhiều như vậy ngon ngọt. Chương 31, đừng để nàng nếm nhiều như vậy ngon ngọt. Dạ Giao tại ban công quan sát mười mấy giây. Kinh thiên động địa cảnh tượng không nhìn thấy. Mấy đầu quần lót tử bay tới lầu dưới ngược lại là thấy vậy rõ ràng. Ồ, kỳ lạ. Dạ Giao cùng Lạc Kiến Hoa từ ban công về đến phòng. Vừa nãy hẳn là có khả nghi dị năng giả cố gắng tiếp cận nơi này. Lâu Nguy tiên sinh hẳn là xuất thủ a. Lạc Kiến Hoa nét mặt có chút nghiêm trọng. Khẳng định, ta đích thân thể nghiệm qua, này bê tiếng động quá quen thuộc. Dạ Giao nói thầm một tiếng. Đích thân thể nghiệm qua. Lạc Kiến Hoa có chút kinh hãi chầm chậm vào Dạ Giao, căn bản không dám tưởng tượng nàng lời này là thế nào nói ra được. Đối với cái này Dạ Giao cũng không muốn nói tỉ mỉ. Chỉ là nhẹ nắm đôi bàn tay trắng như phấn đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, lựa chọn lửa gạt qua được. Khu cụ đại nhân sự tình trẻ con không muốn làm rõ ràng như vậy. Lại nói đây cũng là một kiện mất mặt sự việc. Làm sao có khả năng hướng mặt ngoài nói ra. Ngươi không phải cũng là tiểu hải tử. Cái kia có thể giống nhau nha, chờ ngươi đến ta cái tuổi này ngươi sẽ biết. Tuổi của chúng ta chênh lệch rất lớn sao. Không cần để ý những chi tiết này. Dạ Giao cười sờ lọ lì đầu, làm đủ người trưởng thành tư thế. Có thể phối hợp thượng nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn cằn cỗi dáng người, căn bản căng cứng không dậy nổi một tia uy nghiêm cùng thành thủ. Lạc Kiến Hoa gật đầu trầm tư. Có thể, thiên tài cũng có một loại thói hư tật xấu đi. Thì như Dạ Giao thích giả người lớn cái này viên. Thư lười nhắc giải thích với ngươi, nói hồi đề tài mới vừa rồi, ta muốn biết rõ vừa nãy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dạ Giao cảm thấy khả năng này cùng mình liên quan đến. Tất nhiên cùng mình liên quan đến, vậy liền tuyệt đối không thể không để mắt đến. Lạc Kiến Hoa giống như liên tưởng đến một sự tình, giữa lông mày để lộ ra một tia ưu sầu. Có thể là tỷ tỷ ngươi bị người theo dõi. Đối sách cục trong một mực có ẩn tàng thế lực đối địch gián điệp. Chuyện này tuyệt đối đã bị gián điệp tiết lộ ra ngoài. Những người xấu kia đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được ngươi, lại sử dụng lực lượng của ngươi làm chuyện xấu. Dạ Giao ngược lại là một chút cũng không bối rối, ngược lại không hiểu có chút kiêu ngạo, bên hông cũng đứng thẳng lên. Nguyên lai hiện tại ta như vậy quý hiếm cảm giác vẫn rất làm người ta cao hứng. Ai có thể nghĩ tới đời trước người người cũng ghét bỏ xã hội châu ngựa trong nháy mắt trở thành hàng bán chạy. Thay cái kịch bản khoảng chính là vua chó chơi người chơi chạy đến công ty nhận lời mời. Hờ giờ hiểu rõ là bài lao sau quá sợ hãi kêu lên đúng là cao quý vua chó chơi người chơi. Sau đó mãnh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tiền lương để cao đãi ngộ loại hình. Giám định là bài lao trước khi chết hoang tưởng. Cú may đó cũng không phải Dạ Giao hoang tưởng. Ồ, tỷ tỷ, đây cũng không phải là một kiện làm người ta cao hứng sự việc, ngươi có khả năng sẽ bị người xấu bắt đi nha. Lạc Kiến Hoa cảm thấy Dạ Giao có chút quá đáng lạc quan. Đổi thành chính nàng có thể cũng lo lắng được ăn không ngon. Sợ cái gì, bọn hắn đánh trước qua sổ trị quái nghĩa vụ của ta lại nói đàm đem ta bắt cóc chuyện. Dạ Giao hoàn toàn không mang theo hoảng. Có cái gì còn có thể đây hệ thống nhận chứng hiện đại tối cường có cảm giác an toàn. Cho dù là Hoa Khôi tiếp thân cao thủ cũng không gì hơn cái này. A ha ha. Nếu như Lâu Nguy tiên sinh hiểu rõ ngươi như vậy tín nhiệm hắn, nói không chừng còn sẽ có điểm vui vẻ. Lạc Kiến Hoa chỉ có thể bội phục Dạ Giao tâm thái. Ồ cũng không biết Lâu Nguy có hay không có đem nhân vật khả nghi làm thì rồi, bằng không nói không chừng ta có thể thử đi tiếp xúc một chút xem xét. Dạ Giao lẩm bẩm một câu. Nàng rất hiếu kỳ chạy đến bên ấy sẽ có cái gì đãi ngộ. Tỷ tỷ. Lạc Kiến Hoa sau khi nghe được khỏe miệng có chút co lại. Nàng cũng không dám tưởng tượng tổng bộ những người kia nghe được Dạ Giao câu này ngôn luận sau sẽ là phản ứng gì. Đoán chừng đều sẽ đầu đầy mồ hôi thêm mồ hôi đầm địa. Lực lượng hủy diệt thế giới chủ động phản chiến cũng quá dọa người. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là đùa giỡn đúng không? Đương nhiên, trừ phi bọn hắn có thể cho ta cung cấp đây hiện tại thư thích hơn mỏ cá môi trường, bằng không ta nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Dạ Giao vô ngực bảo đảm, chí ít buồn thể là như thế này, liệt biến thể có thể tùy tiện lãng. Hô Lạc Kiến Hoa thở ra một hơi, lấy những tên kia ở trong xã hội trốn chui trốn lùi hiện trạng, cung cấp thư thích hơn mỏ cá môi trường là chớ hỏng mơ tưởng. Chỉ sợ là một cái thò đầu ra chỉ giây lát. Chẳng được bao lâu, Tiêu Tính gõ cửa truyền đến thông tin. Dạ Giao, bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi. Trong máy mắt, Dạ Giao gian phòng bên trong lại đổi mới một đầu tiểu lọ ly. Hôm nay muốn không cần tiếp tục nhìn xem ma pháp thiếu nữ đâu. Mặc Tu Lệ cẩn thận tìm kiếm trả lời chắc chắn. Nhìn xem, đều có thể nhìn xem. Bất quá ta nghĩ hỏi trước một ít chuyện. Dạ Giao đi vào Mặc Tu Lệ trước mặt. Vừa nãy ngươi đến cư xá lúc có phát hiện hay không chuyện kỳ quái? Mặc Tu Lệ hồi tưởng một lát, gật đầu nói, vừa nãy trà sát một hồi rất lớn phong, ta trải qua công viên bên kia lúc, hình như nhìn thấy có một ít nghiêm túc đại nhân đang tìm cái gì đồ vật. A, nên đang tìm người dân mảnh vỡ đi. Dạ Giao mơ hồ đoán được kết quả. Đối sách cục dị năng giả tại lâu nguy ra tay sau còn đang ở nhân vật khả nghi xuất hiện khu vực du đãng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là tìm kiếm nhân dân mảnh vỡ, hoặc chính là đối phương tránh thoát một kích kia che giấu. Nếu như là hắn, đêm đó Giao còn thực sự cảm thán có chút tài năng. Nhân dân mảnh vỡ là cái gì? Mặc Thu Lệ cùng Lạc Kiến Hoa lộ ra tò mò nét mặt. Theo lý thuyết thỏa mãn lõ lì lòng hiếu kỳ là bình thường phát triển. Không qua đêm Giao hơi cười một chút, hai cánh tay chia ra đặt ở các nàng trên đầu bắt đầu đốt ve. Ngoan hay là đừng biết đến tốt. Mặc dù Lạc Kiến Hoa là thiên tài dị năng giả, sớm muộn muốn lên nhất tuyến cương vị tác chiến. Mặc Thu Lệ cũng là thường xuyên tại thành thị du đãng ma pháp tiểu nữ, nhân chứng ở giữa muôn màu, còn tận mắt nhìn thấy Dạ Giao giết qua người. Nhưng ở Dạ Giao nơi này hai người vẫn như cũng là để người bảo vệ tiểu lọ ly. Tương đối chịu tượng địa ngục thứ gì đó hay là thiếu cho các nàng giải thích. Nha. Đúng, Tiểu Lạc, đem ngươi là đồng loại sự việc cùng Mặc Thu Lệ nói một câu đi. Lạc Kiến Hoa quăng tới hỏi tầm mắt. Muốn toàn bộ nói sao? Không cần, liền nói là đồng loại là được. Ta biết rồi. Mặc Thu Lệ một đầu dấu chấm hỏi. Đột nhiên có loại chỉ có chính mình không được cảm giác bị thất bại. Tình huống thế nào? Lẽ nào nàng bị cô lập sao? Không muốn nha. Rõ ràng thật không dễ dàng mới tìm được hai cái thích xem ma pháp thiếu nữ bằng hữu. Lần này lại phải về đến cái đó chỉ có chính mình tự ngu tự nhạc thời gian khổ cực. Cũng may Lạc Kiến Hoa không có dạy vò khốn khổ. Tại Mặc Thu Lệ tưởng tượng đến hắc cá mẹ đóa con tôi lọ lì kết cục trước đó đều mở miệng. Mặc Thu Lệ, kỳ thực ta cũng vậy một dị năng giả. Dứt lời, Lạc Kiến Hoa tiện tay thi triển nhất diệp chướng mục nhường Mặc Thu Lệ nhìn thấy muốn nhìn đến hình tượng. Một giây sau, Mặc Thu Lệ nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai ngươi cũng vậy mà pháp thiếu nữ. Phốc, ta lại không cảm thấy bất ngờ. Dạ Giao phốc phốc cười một tiếng, đoán được Mặc Thu Lệ thấy cái gì. Chính như nàng chỗ nghĩ như vậy. Mặc Thu Lệ nhìn thấy Lạc Kiến Hoa mặc vào ma pháp thiếu nữ trang phục, thậm chí liền thân bên cạnh Dạ Giao đều không có buông tha. Đây chẳng lẽ là thiên đường sao? Tất cả mọi người trở thành ma pháp thiếu nữ. Mặc Thu Lệ vẻ mặt cảm động, trực tiếp ngã xuống giường, hai tay chồng chất để ở trước ngực, một bộ hạnh phúc muốn lên trời đường bộ dáng. Chết cũng không tiếc Dạ Giao vội vàng ra hiệu Lạc Kiến Hoa như vậy dừng tay. Đừng để nàng nếm nhiều như vậy ngon ngọt, bằng không một sáng thức tỉnh kỳ quái thuộc tính hóa thân điên bà lọ ly, chúng ta đều nguy hiểm. Lạc Kiến Hoa. Chương 32, đi ra ngoài câu cá lớn. Chương 32, đi ra ngoài câu cá lớn. Tiểu Lạc, ngươi vậy gia nhập ma pháp thiếu nữ liên minh có được hay không? Mặc Thu Lệ nhìn thấy Lạc Kiến Hoa ma pháp thiếu nữ tư thế sau vậy đi theo Dạ Giao cùng nhau kêu lên Tiểu Lạc. Dạ Giao đều muốn hoài nghi có phải hay không tùy tiện cô bé nào mặc một thân ma pháp thiếu nữ trang phục đều có thể câu đi nàng. Ma pháp thiếu nữ liên minh là cái gì? Lạc Kiến Hoa còn là lần đầu tiên nghe nói tổ chức này. Nghe tới đều vô cùng không đứng đắn, bởi vì Lạc Kiến Hoa không phải người bình thường, Mặc Thu Lệ tự nhiên không cần giữ bí mật. Đương nhiên là ma pháp thiếu nữ tạo thành liên minh, ta là ma pháp thiếu nữ thủy tinh, mà Dạ Giao là ma pháp thiếu nữ đồng dao. Không, ta không phải. Dạ Giao liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nàng đều không có ý tứ đối đầu Lạc Kiến Hoa kia ánh mắt khác thường. Mặc Thu Lệ này ma pháp thiếu nữ si thế mà bắt đầu tùy tiện suy tưởng. Dạ Giao cũng muốn tóm lấy cái này, lọ lì bả vai lay động nhường nàng thanh tỉnh một điểm. Nguyên lai là như vậy a. Lạc Kiến Hoa hiểu rõ Mặc Thu Lệ tại đóng vai ma pháp thiếu nữ. Thật không nghĩ đến các nàng bí mật thế mà còn có như thế một tổ chức. Tất nhiên tỷ tỷ cũng tại, vậy ta đều gia nhập đi. Lạc Kiến Hoa nói như vậy, kỳ thực sắc mặt có chút cổ quái. Nếu như lão sư hiểu rõ nàng cùng Mặc Thu Lệ vấn đề này, nhi đồng lăn lộn cùng nhau đoán chừng sẽ tức giận đến ăn không ngon a. Rốt cuộc Mặc Thu Lệ tại bên trong đối sách cục hoàn toàn là một cái dị loại. Lấy sức một mình cô lập tất cả đối sách cục người đồng lứa, thậm chí còn không tham dự tập thể huấn luyện, cực kỳ làm theo ý mình. Người đồng lứa cùng với nàng tiếp xúc khó tránh khỏi bị làm hư. Chẳng qua bây giờ có Dạ Giao tại, cho dù cùng Mặc Thu Lệ cùng nhau chơi đùa, các lao sư hẳn là cũng không dám có ý kiến a. Lạc Kiến Hoa có thể tưởng tượng đến lao sư nhóm bị Dạ Giao bước đến trong góc run lẩy bẩy bộ dáng, phốc phốc cảm giác thật tốt người. Dạ Giao ở bên cạnh thỏa mãn gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Có nàng tại, ai dám có ý kiến? Về phần Mặc Thu Lệ tại Lạc Kiến Hoa đáp ứng sau ngay tại bắt đầu hoan hô. Tốt a. Thậm chí còn đột phá thường ngày trạng thái dưới tầng dưới chót suy luận, cao hứng dường như là biến thân thành ma pháp thiếu nữ tựa như. Nhưng rất nhanh Mặc Thu Lệ tâm tình đều lạnh đi. Đáng tiếc của ta trừng phạt còn có 5 ngày mới kết thúc, bằng không tối nay có thể tập thể xuất động cùng nhau thủ hộ thành thị. Ba cái ma pháp thiếu nữ rõ ràng là kinh điển nhất tổ hợp. Dạ Giao hoàn toàn mặc kệ Mặc Thu Lệ kia thất lạc tâm tình, vẫn như cũ liên tục phủ nhận tức mà châm biếm. Không, đều nói ta không phải ma pháp thiếu nữ, là tham mưu hiểu không? Này không thể không phủ nhận. Dạ Giao liền sợ này lọ lì ngày nào suy tưởng lấy đều đem nàng trở thành ma pháp thiếu nữ ép đến. Người tình cảm một sáng đè nén đều rất đáng sợ. Bây giờ trở về muốn trả còn nhớ Mặc Thu Lệ lực lượng thuộc tính hoàn toàn phía trên nàng. Dạ Giao căn bản không quản cái khác thuộc tính chết sống, đem kiếm được điểm thuộc tính toàn điểm tinh thần lực lên. Nếu là không tách ra, Dạ Giao khí lực vẫn đúng là không sánh bằng Mặc Thu Lệ. Ghê tởm, lực lượng này đều không còn là chính mình chứ mà. Thật sự không có điểm thuộc tính phân cho ngươi. Dạ Giao bi ai mà phát hiện mình cùng bên người hai con lọ lì đây lại là thật sự tay trói gà không chặt. Trạng thái bình thường hạ cái này chữ số lực lượng thật là mất mặt. Ma pháp thiếu nữ liên minh chủ đề lặng lẽ trôi qua. Tiếp xuống tới chính là xem ạ niềm thời gian. Mặc Thu Lệ rất nhanh đắm chìm vào, chỉ có thể dùng nhìn không chuyển mắt để hình dung. Lạc Kiến Hoa cũng là say sưa ngon lành mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Không có giống ngày hôm qua như thế đầy trong đầu nghĩ như thế nào lấy lòng Dạ Dao. Tất nhiên gia nhập cái này cái gọi là ma pháp thiếu nữ liên minh, Lạc Kiến Hoa cảm thấy đều phải ứng phó cẩn thận. Hơi hiểu rõ phương diện này, nội dung cũng coi là đối với bằng hữu phụ trách. Dù sao đây cuộc sống trước kia muốn thoải mái rất nhiều. Dạ Dao đâu? Dạ Dao đang tự hỏi buổi tối liệt biến thể đi ra ngoài kế hoạch. Vừa nay tiếng động nhường nàng lòng ngưỡng ấy. Dù sao cũng không phải công tác, tùy tâm sở dục thỏa mãn lòng hiếu kỳ lại thế nào không phải bỏ cá. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều. Mặc Tu Lệ điều nghiên địa hình về nhà, đồng thời giao ước ngày mai còn muốn đến. Nay Lọ Lỉ quả thực đem nhà của Dạ Dao trở thành nhà mình. Một trời 24 giờ có hồi lâu đợi ở chỗ này. Dạ Dao còn có thể nói cái gì đó. Đáng yêu Lọ Lỉ tự nhiên là 10 phần chào mừng. Thời gian ăn tối, Lâu Mi lại hiếm thấy xuất hiện tại trạm vạng tối trên bàn cơm, trên nét mặt nhìn xem đồng thời không có bất kỳ cái gì ba động. Gần đây cư xá phụ cận an ninh trật tự có chút không tốt, trong khoảng thời gian này trước ở nhà, tận lực không muốn ra khỏi cửa. Những lời này nhìn như là đối với Dạ Dao cùng Lạc Kiến Hoa nói. Thực tế trọng điểm toàn phóng tại trên người Dạ Dao. Ở đây tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, bao gồm Dạ Dao. Dạ Dao nháy con mắt, ánh mắt nhấc lên một chút. Lâu Nguy sáng nay tại phụ cận công viên phát hiện danh sách 012 dị năng giả thân ảnh, tự ly xa phát động tiến công cũng không đắc thủ, hắn hoài nghi mục tiêu của đối phương là ngươi, đồng thời suy đoán đối phương còn có thể tiến hành thăm dò, vì an toàn của ngươi, Lâu Nguy quyết định tự mình nhắc nhở ngươi. 012. Rất quen thuộc số lượng. Dạ Dao nhanh chóng hồi tưởng lại. Đây không phải tại trong công viên gặp phải người thần bí sao? Hắn lại đến rồi. Hơn nữa còn trùng hợp bị Lâu Nguy phát hiện ăn một kích. Không chết thật đúng là mạng lớn. Ừm, ta yêu thích ở tại căn phòng. Dạ Dao ngoan ngoãn gật đầu. Lần này có lý do chính đáng trạch tại căn phòng mò cá. Lâu Nguy không có tiếp tục nói hết. Sau khi cơm nước xong hắn liền để xuống bát đũa ra cửa. Hoàn toàn dường như một cái trầm mặc ít nói lại bận rộn lao phụ thân nhân vật. Mấu chốt là này còn không phải diễn. Sau bữa ăn thời gian, Tiêu Tĩnh thu thập bát đũa, trông thấy Dạ Dao bước vào phòng tắm sau mở miệng hỏi đang giúp bận bịu Lạc Kiến Hoa. Không cần theo sau cùng nhau tắm sao? Không cần. Lạc Kiến Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Tĩnh có chút hiếu kỳ. Tiểu thấy Hoa ngươi giống như có chút không giống, hôm nay cùng ngày hôm qua diện mạo tinh thần hoàn toàn không so được. Nói đến đây, Tiêu Tĩnh một bộ chẳng lẽ nói kinh ngạc nét mặt. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thuyết minh Lạc Kiến Hoa đã được đến Dạ Dao dị năng thông tin. Nay hoàn toàn có thể trở về tổng bộ phục mệnh. Không cần lại lưng đeo áp lực lớn như vậy. Nếu thật là như vậy, diện mạo tinh thần xác thực sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dường như từ trước châu ngựa. Chỉ thấy Lạc Kiến Hoa cười lấy lắc đầu. Không có, có thể còn muốn một đoạn thời gian rất dài, ta có thể biết tại cái nhà này dừng lại thật lâu. Như vậy phải không? Vậy liên cố lên nha, cái nhà này ngươi không phục vụ bao lâu đều có thể. Tiêu Tĩnh không có thúc giục cũng không có cho ra bất cứ ý kiến gì. Đối với nàng mà nói chỉ cần làm một cái người mẹ tốt là được rồi. Một lúc sau, Dạ Dao nóng hôi hổi đi tắm thất, chuẩn bị bắt đầu tối nay trò chơi thời gian. Việc đã đến nước này, trước trực tiếp cho khán giả cho ăn cơm đi. Dạ Dao thái đao đã đói khát khó nhịn, cùng hôm qua có chút khác nhau. Hôm nay có một đầu lọ lì tại bên người chầm chậm vào. Lạc Kiến Hoa đối với Dạ Dao chơi game chẳng cảnh biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Cái này cho Dạ Dao thao tác động lực, chỉ muốn như thế nào xoáy làm sao tới. Chơi game trong lúc đó khó được không có xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm. Nếu không ta nhường vĩ đại nghĩa phụ cũng cho ngươi phối một đài máy tính đi, chỉ cần ta mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ta nhìn xem ngươi chơi game là được rồi. Vậy không được, nếu ta nghĩ tìm người online làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm của ta cùng chơi cùng nhau mò cá. Được rồi, yên tâm, phối trí tuyệt đối kéo căng. Tận tới đêm khuya 10 giờ, Dạ Dao đóng lại máy tính đem nhỏ nhắn xinh xắn Lạc Kiến Hoa nhẹ nhàng đẩy ra căn phòng. Chuẩn bị đi ngủ a, ngày mai còn nhớ đến gọi ta rời giường nha. Ừm, ta sẽ đúng giờ đến hô tỷ tỷ rời giường. Lạc Kiến Hoa mỉm cười nói một tiếng ngủ ngon. Dạ Dao đáp lại một tiếng, lập tức đóng cửa tắt đèn nhào lên trên giường, con mắt tại trong hắc ám sáng vô cùng. Hắc hắc đi ra ngoài câu cá. Chương 33, ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Chương 33, ngươi muốn báo thủ cho hắn sao? Nguyệt hắc phong cao. Lúc này chính là câu cá chấp pháp thời gian tốt nhất đoạn. Dạ Dao một cái phân liệt thể chuyển chỗ rời phòng rời xa cư xá. Trên người che được cực kỳ chặt chẽ. Toàn thân trên dưới chỉ có thể từ dáng người phán đoán thông tin. Thành công rút lui. Dạ Dao đối với bỏ nhà đi ngày càng được tâm thuận tay. Phần này tài năng quả thực nhường nàng cảm thấy sợ hãi. Không qua đêm Dao không có đắc ý quên hình, dù sao vậy không phải lần đầu tiên. Nếu như bị phát hiện đều triệt để chết chắc rồi. Ồ, khiêm tốn một chút Dạ Dao một đường đi đến ngày đó công viên, cũng không có tùy tiện tới gần, mà là xa xa chằm chằm vào. Đèn đường còn đang ở bình thường vận hành. Dựa vào điểm này ánh sáng có thể trông thấy trong công viên tình huống căn bản. Dạ Dao loáng thoáng trông thấy mấy cây cối bẻ gãy bộ dáng. Ngay cả mặt đất đều có khác biệt trình độ tổn thương. Chẳng qua phá hoại dấu vết phi thường nhỏ. Dạ Dao suy đoán hẳn là Lâu Nguy đem công kích lực độ khống chế tại nhỏ nhất trình độ. Địch nhân càng là hơn không có một chút ứng chiến dự định. Lúc này mới không có đem mảnh này công viên san thành bình địa. Dạ Dao vô cùng đơn giản đều não bổ ra ngay lúc đó cảnh tượng. Tiểu này ra một chút bỏ chạy phong cách hành sự thật là khiến người ta lòng dâng trào a là nàng Dạ Dao có thể biết việc làm. Ồ, kia cái gì danh sách 012 dị năng giả sẽ không phải thật sự chạy a? Dạ Dao lẩm bẩm một tiếng. Trước đây tinh thần của nàng tại đạt tới 28 về sau, liệt biến thể duy trì thời gian liền đã tiếp cận 3 giờ. Có lớn đem thời gian có thể ở bên ngoài lãng. Nếu như không có gặp gỡ chuyện thú vị thì thật là đáng tiếc. đơn giản chính là Bạch ra đây một chuyến. Đang lúc Dạ Giao cảm thấy tiếc nuối thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến làm cho người dùng mình khí tức. Ngươi là đang tìm ta sao? Rắc, Dạ Giao vô thức quay đầu, một cái đen nhánh bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Một giây sau, phong bắt đầu sao động. Xung quanh một cây số trong cuồng phong gào thét. Người thần bí thì là tại Dạ Giao quay đầu một nháy mắt dùng xúc tu đưa nàng kéo vào hắc ám. Oeng. Trong chốc lát một tiếng bạo hưởng gần như đồng thời xuất hiện. Công viên phụ cận lại xuất hiện một cái rõ ràng bị to lớn lưỡi dao xẹt qua cái hố. Lâu Nguy từ trên trời giáng xuống, nhìn chăm chú vừa nãy xuất hiện quỷ dị vị trí khí tức, im lặng. Chỗ nào không có để lại bất luận bóng người nào. Quả nhiên còn ở phụ cận đây bồi hồi. Danh sách 012 dị năng thủ đoạn bảo mệnh mạnh phi thường. Tại cách xa nhau khoảng cách nhất định tình huống dưới, Lâu Nguy đều không có cách trước tiên đuổi bắt cùng đánh chết. Trừ phi đối phương dám đứng ra mặt đối mặt đối lập. Nhất tâm muốn chạy muốn tránh danh sách 012 dị năng giả có thể coi như không thấy rất nhiều chí mạng công kích. Cái này danh sách dị năng giả có thể nói là nhất làm cho đối sách cục nhức đầu tồn tại. Không ít bị kiểm soát danh sách dị năng giả chính là bị hắn vụng trộm mang đi. Ân cần thăm hỏi danh sách 012 tổ tông 18 đời đối sách cục dị năng giả đều có thể từ tổng bộ Bắc Môn xếp tới cửa Nam. Có thể nói rất thu hút cửu hận. Lâu Nguy phát hiện không có một kích thành công sau vẫn như cũng ngừng lưu tại nguyên chỗ. Hắn ở đây tự hỏi, hắn mới vừa rồi là không phải mang đi người nào? Lâu Nguy có một năng lực gọi phong cảm gia đa tương đương với lĩnh vực loại năng lực, có thể bao trùm rất lớn phạm vi. Nếu như đem cảm giác độ chính xác thu nhỏ, không câu nệ tại tinh chuẩn nhận biết, vậy liền có thể bao trùm một cái cỡ nhỏ quốc gia. Bất luận cái gì có khí thể lưu động địa phương cũng trốn không thoát Lâu Nguy cảm giác. Hiện tại Lâu Nguy không cần cảm giác lớn như vậy phạm vi, chỉ cần suy xét cái này phiến nho nhỏ khu vực. Đem cảm giác độ chính xác tăng lên tới lớn nhất là có thể phân biệt ra được người bình thường cùng dị năng giả. Lại tăng thêm một bước còn có thể đánh dấu có chút đặc thù mục tiêu. Chỉ cần bị đánh dấu người bước vào lĩnh vực có thể nhường Lâu Nguy trước tiên phát giác được. Từ đó giảm mạnh chuyên chú lực tiêu hao. Danh sách 012 dị năng giả liền đã bị Lâu Nguy đánh dấu. Lúc này mới có thể tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó đồng bộ ra tay. Mặc dù không có thành công đắc thủ, nhưng cũng may thành công ngăn cản hắn hành động. Cứ như vậy, danh sách 012 dị năng giả mang đi Dạ Giao khả năng tính đều là tuyệt đối linh. Nhưng bây giờ có một vấn đề bày ở Lâu Nguy trước mặt. Hắn vừa nãy rõ ràng dùng nhìn bằng mắt thường đến địch nhân mang đi một người, lại không cảm giác được một người khác tồn tại. Một người khác hình như xen vào tồn tại cùng không tồn tại trạng thái. Ngay cả lĩnh vực cũng xem nhẹ đi qua. Bây giờ Lâu Nguy không cần cảm giác người bình thường, sớm đã đóng kín vật lý va chạm công năng. Một ít gió thổi có lay tiếng động có thể trực tiếp coi nhẹ. Cũng không thể nói danh sách 012 dị năng giả mang đi chính là một người bình thường. Lâu Nguy đường cũ trở về. Về đến cái đó bị hắn trọng điểm chú ý phòng ốc. Đi vào phòng khách. Tiêu Tĩnh còn không có nghỉ ngơi. Lâu Nguy, đi xem tình huống của nàng. Phong cảm lĩnh vực không có bao trùm Dạ Giao căn phòng. Rốt cuộc đây là sớm đã quyết định nguyên tắc. Bảo hộ không cần mỗi thời mỗi khắc cũng chằm chằm vào. Tiêu Tĩnh gật đầu, đi đến Dạ Giao căn phòng nhẹ nhàng khai môn đi vào. Bước chân rất nhẹ. Cho người ta một loại phụ mẫu vụng trộm kiểm tra phòng cảm giác. Tiêu Tĩnh rất mau nhìn đến Dạ Giao ngủ ở trên giường, thậm chí còn đá văng ra chăn mền, tư thế ngủ rất trướng thai gai mắt, bằng phẳng bụng nhỏ cũng lộ ra. Z không còn nghi ngờ gì nữa ngủ được vô cùng chết. Thật sợ ngươi ngủ liền lăn xuống giường. Tiêu Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, giúp Dạ Giao đắp kín mền sau đi ra cửa phòng, dường như không có phát ra một điểm âm thanh. Lâu Nguy ở phòng khách chờ đợi thông tin. Tiêu Tĩnh đang ngủ, không có vấn đề. Ừm, ta đi xác nhận trong cư xá có người mất tích. Lâu Nguy nhanh chóng đem tình huống báo cáo. Trong cư xá dường như là máy tính chạy một lần chương trình. Trải qua loại bỏ cũng không có phát hiện thiếu một cá nhân. Những thứ này rất nhiều dị năng giả cũng nghi ngờ. Kia bị danh sách 012 dị năng giả mang đi người là ai? Cùng lúc đó, Dạ Giao đã bị người mang theo trốn xa vạn mét bên ngoài. Trung quanh là đèn xì một mảnh. Thân thể cảm giác dường như là tại cực kỳ chất lỏng sền sệt trong bơi lội. Trình thể tiếp theo lại không có bất kỳ cái gì ướt nhẹp cảm giác. Cũng may kiểu này trải nghiệm cũng không có duy trì quá lâu. Dạ Giao rất nhanh hô hấp đến không khí mới mẻ. Hô, ghê tởm, liền không thể dùng nhẹ nhàng một chút phương thức đem ta bắt cóc đi mà. Dạ Giao trở về mặt đất trước tiên không phải hoảng hốt lo sợ, mà là tức giận trợn mắt nhìn đem nàng bắt cóc đến người thần bí. Danh sách 012 trầm mặc một lát, mấy giây sau mới chậm rãi mở miệng. Ta ngày đó sau đó ngay tại hoài nghi, ngươi có phải hay không thiểu năng nhi đồng? Dạ Giao trong nháy mắt hồng ôn, tức giận tới mức giơ chân. Mạng lưới kinh điển nói tục ngươi tài trí trướng, nào có như thế chửi bới lọ ly. Ta chớ chú ngươi lần sau tuyệt đối bị Lâu Nguy cho bắt được sau hung hăng cuối cùng vũ đủ. Danh sách 012 lần nữa trầm mặc. Như thế không có giáo dưỡng lọ ly nói không chính xác vẫn đúng là không phải đối sách cục dạy dỗ ra tới. Hẳn là thật sự bắt nhầm người. Đang lúc danh sách 012 hoài nghi mình lúc, Dạ Giao cuối cùng trì hoãn đến, chuẩn bị lừa lấy tình báo. Khu cụ huynh đệ, ngươi đang cái đó cư xá du đãng làm cái gì nha? Thật không sợ bị Lâu Nguy bắt được sao? Này không lớn không nhỏ thần kim xưng hô nhường danh sách 012 lập tức cảm thấy Dạ Giao một điểm giá trị cũng không có. Nếu dẫn cái này lọ lỉ tới cửa trao đổi danh sách dị năng giả, nói không chừng sẽ còn bị đối sách cục những người kia cho chế giễu. Duy nhất năng lực xác nhận về đêm giao không phải người bình thường. Bằng không thể nào hiểu rõ nhiều như vậy. Bây giờ cái đó cư xá là không có cách nào đến gần rồi. Khó được cái này lọ lì không sợ hắn, tùy tiện nói điểm cũng không có cái gọi là. Ta chỉ là đến hoạt động kiểm tra chu sát viêm ma thần bí dị năng giả, làm lúc chỉ là trùng hợp đi ngang qua cái đó cư xá. Dạ Giao bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ngắt lời nói của hắn. Sau đó ngươi nhất thời hứng khởi nghĩ tìm hiểu thông tin, kết quả bị Lâu Mi tại chỗ bắt được kém chút chết bất đắc kỳ tử đúng không? Danh sách 012 đột nhiên cảm thấy cái này lọ lì một chút cũng không đáng yêu. Đúng lúc này Dạ Giao tiếng nói nhất chuyện, chỉ là muốn điều tra thần bí dị năng giả sao? Nói sớm đi, đúng là ta cái đó thần bí dị năng giả, Viêm Ma chính là bị ta xử lý. Dạ Giao đối mặt danh sách 012 kia liếc đến tầm mắt không chỉ không có sợ sệt, ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Chương 34, ngươi nói ai mèo mèo chó chó? Chương 34, ngươi nói ai mèo mèo chó chó? Ngươi không tin sao? Dạ Giao nét mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Nguyên bản không tim không phổi thái độ biến mất không còn một mảnh. Trực tiếp trình diễn một cái trở mặt không giữ đầu. Cái đó Viêm Ma nói muốn phải gia nhập một cái do danh sách dị năng giả gia nhập tổ chức, bởi vậy giết rất nhiều người, tạo thành to lớn phá hoại. Danh sách 012 bắt đầu phát giác được Dạ Giao giọng nói có chút không đúng, rất mau tới hứng thú. Ngươi lúc đó tại hiện trường. Dạ Giao dường như hồi tưởng lại không tốt hình tượng, nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Ta nghe được rất nhiều người kêu rên, nhìn thấy rất nhiều thứ không nên thấy, ngươi cho rằng ta đêm đó làm cái gì ác mộng? Mặc dù đêm đó thuận lợi ngủ, nhưng Dạ Giao cũng thành công gặp ác mộng. Chỉ là không có tại ngày thứ 2 biểu hiện ra ngoài. Cái này cần cảm tạ nàng kia cường đại tâm tính. Thú vị, ngươi nói tiếp, ta đang nghe. Hừ, cuối cùng ta không chút lưu tình giết hắn, còn ngay trước mặt đối sách cục dị năng giả. Dạ Giao hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không cho đối phương nghe chuyện xưa cơ hội, trực tiếp tiến nhanh đến phần cuối. Bình thường chỉ có nàng ăn dưa phần, còn chưa tới phiên có người ăn nàng dưa. Lần này danh sách 012 không có tương Dạ Giao trở thành nói giỡn. Nếu như đây quả thật là cho đùa, vậy hắn chỉ có thể bội phục Dạ Giao biểu diễn kỹ xảo rất không tồi. Nét mặt cùng giọng nói cũng giống như thật. Danh sách 012 nheo lại hai con ngươi, theo bản năng mà càng cứng khởi thân thể, giọng nói chuyện không còn tàn mạn. Ngươi làm như thế nào? Ta rất khó tin tưởng cái đó toàn thân hắc vụ thần bí dị năng giả chính là ngươi. Dạ Giao hoàn toàn không sợ tại hắn nơi này bại lộ thân phận. Một cỗ hắc vụ từ dưới chân dâng lên, dần dần che lấp thân hình của nàng. Không rõ ràng âm thanh từ trong xương mù truyền ra. Ngươi cứ nói đi. Có muốn hay không ta biểu thị cho ngươi xem một chút? Câu nói này tức giận tính công kích đã kéo căng. Tại hiểu rõ danh sách 012 có thể cùng gửi đi Viêm Ma đại ác nhân là một đám sau đó, Dạ Giao liền chuẩn bị bạo một đợt trực tiếp đường chạy. Dù sao bổn thể tại cư xá có Lâu Mi trông coi. Danh sách 012 muốn báo thù còn phải đếm rõ số lượng giá trị quái cửa này. Bằng không nan giải Dạ Giao gặp ác mộng mối hận. Danh sách 012 nhìn thấy Dạ Giao cái này tư thế sau cuối cùng triệt để tin tưởng nàng. Ha ha, thật là khéo à, không ngờ rằng ta tùy tiện bắt đi một cái nữ hài thế mà chính là Chu Sát Viêm Ma thần bí dị năng giả. Nói xong hắn liền không nhịn được cười ha hả. Dường như là này hí kịch tính phát triển mà vui vẻ. Đây coi là cái gì? Vô tâm cắm liêu liêu xanh lung. Hắn vốn chính là cái đó thần bí dị năng giả mà đến. Vốn cho rằng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Ai có thể nghĩ tới thế mà trời xui đất khiến mà tìm được rồi. Danh sách 012 tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chằm chằm vào nút ở trong hắc vụ Dạ Giao. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng năng lực Chu Sát Viêm Ma đã năng lực chứng minh năng lực của ngươi. Dạ Giao không có trả lời, cảm giác người này giọng nói là lạ. Hình như nàng giết chết Viêm Ma là một kiện vô cùng làm hắn cao hứng sự việc đồng dạng. Lẽ nào bọn hắn không phải một đám? Lúc này danh sách 012 giống như hồi tưởng lại một sự kiện. Uy, chẳng lẽ lại làm lúc ngươi nói ngươi là danh sách dị năng giả cũng là thật sự? Hắn bắt đầu ý thức được Dạ Giao có thể cũng không hề nói dối. Một cái danh sách dị năng giả thật sự tại đối sách cục dị năng giả kiểm soát hạ lén lén lút lút chạy tới. Dạ Giao mới không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi trả lời trước, Viêm Ma có phải hay không các ngươi người? Nàng đều chuẩn bị kỹ càng trị số tách ra bộ phát một đợt làm quần tháo. Gia hỏa này làm sao còn lằng nhà lằng nhằng? Không phải, một người điên mà thôi. Danh sách 012 cười lạnh một tiếng. Cho rằng chỉ cần trở thành danh sách dị năng giả có thể gia nhập, nào có chuyện tốt như vậy. Trong giọng nói trong tràn đầy đối với Viêm Ma mỉa thị. Nếu như hắn thật sự bởi vì loại này chuyện tìm tới, ta nói không chừng còn có thể tự tay giết hắn. Dạ Giao, đao cũng mài xong ngươi liền nói cái này. Kia nàng ấp ủ tốt tâm tình nên đi ở đâu xứ a? Dạ Giao dường như là tiết khí khí cầu, trên người hắc vụ bị gió thổi qua đều tán, lại lần nữa bộc lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Ồ, ngươi nói đều là thật. Ta tại sao muốn nói dối, đều là cái đó tự cho là đúng tên điên dị năng giả. Loại đó mặt hàng ta tiện tay có thể nghiền chết. A cái này. Dạ Giao năng lực phát giác được danh sách 012 giọng nói không chút nào làm bộ. Nguyên lai thật không phải là một đám. Vậy là ngươi người tốt sao? Dạ Giao nghiêng đầu truy vấn. Nếu như danh sách 012 trả lời không phải, kia nàng vậy chuẩn bị làm một lần tính quảng pháo chơi hắn nha. Sinh tử coi nhẹ, không phục đều làm. Người sống chính là vì tâm trạng rộng rãi. Ta nghĩ ta là. Danh sách 012 là trả lời như thế nào? Ngươi nói là đúng thế, buồn bực. Dạ Giao coi như là đã nhìn ra. Gia hỏa này cũng không phải cái gì người bình thường. Như thế nào? Cùng đối sách cục dị năng giả đối nghịch chính là người xấu. Khi nào đến phiên bọn hắn định nghĩa tốt xấu? Danh sách 012 lời nói bên trong tràn đầy đối với đối sách của quốc gia không đối phó. Ta chỉ là đem giống như ta đồng dạng không cách nào khống chế cá nhân vận mệnh người mang đi, giúp người khống chế vận mệnh của mình lại có cái gì không đúng? Ngươi nói là đó chính là, ta không biểu hiện thái độ. Dạ Giao mới sẽ không ở phương diện này cao đàng khoát luận đấy. Tranh luận việc này căn bản không phù hợp nàng mỏ cá tác phong. Tất nhiên đều là hiểu lầm, vậy ta trở về, ngươi thích thế nào dạng đều kiểu gì đi. Dạ Giao nói thầm một tiếng. Căn bản cũng không muốn lẫn vào đến giữa song phương mâu thuẫn. Xen vào việc của người khác mới không phải phong cách của nàng. Nhưng này thời tự liệt 012 gọi lại nàng. Chờ một chút, ngươi muốn trở về tiếp nhận đối sách cục dị năng giả kiểm soát sao? Ngươi thế mà năng lực tiếp nhận loại cuộc sống đó, muốn ăn cơm nha. Nếu từ đối sách cục bên ấy đi đường, kia nàng thiếu tới nhuần sinh hoạt ai cho nàng bộ a? Chẳng lẽ muốn trốn ở vòm cầu trong xây chăn nhỏ sao? Chỉ là nghĩ đã cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Danh sách 012 đối với Dạ Dao vươn tay. Đã ngươi cũng là danh sách dị năng giả, vậy liền gia nhập chúng ta đi, vận mệnh của chúng ta nên chính mình trưởng khống, không có bất kỳ người nào có tư cách đối với tương lai của chúng ta họa sĩ hoa cước. Ồ, nghe tới là một cái rất thú vị tuyển hạng. Nhưng này theo Dạ Dao hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Đúng lúc này danh sách 012 bổ sung một câu. Với lại, ta mang về một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều nữ hải, nàng gần đây trạng thái rất kém cỏi, có thể cần người đồng lứa đến làm bạn cùng khuyên bảo. Kia nhanh mang ta tới đi. Dạ Dao nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt liền đến kỉnh. Phân liệt thể gia nhập vậy cũng đúng gia nhập đúng không? Lọ lì gặp nạn. Dạ Dao trợ giúp. Tất nhiên không phải đúng nghĩa tổ chức khủng bố, vậy đi xem xét cũng không có cái gọi là. Dù sao cũng không phải bổn thể quá khứ. Danh sách 012 giờ gật đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mang Dạ Dao trốn vào trong bóng tối. Loại đó phảng phất đang sợ lạnh trong thân thể bơi lội cảm giác lại tới. Cũng may thời gian cũng không dài. Dạ Dao lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện đi tới một vùng trời mới. Nơi này như là lần cận vùng ngoại thành nông gia đại viện. Nhìn ra triệt để cách xa khu náo nhiệt. Khoảng năng lực mức độ lớn nhất tránh đối sách cục dị năng giả tấp nập quấy rối. Đi thôi. Danh sách 012 đi vào sân nhỏ, Dạ Dao theo ở phía sau hiếu kỳ quan sát. Vừa bước vào sân, một cái thanh âm dễ nghe ngay tại Dạ Dao vang lên bên tai. Trở về rồi sao? Thế mà còn mang về một cái đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là trước sau như một mà thích đem không hiểu ra sao người kiếm về, nhặt mèo mèo chó chó cứ như vậy để ngươi nghiện sao? Dạ Dao, a. Bạch Mao Lọ Lì trực tiếp hà hơi. Nói ai mèo mèo chó chó đâu? Nàng tức giận lên ngay cả đại vận đụng tới cũng dám hà hơi. Sổ trị quái lâu nguy cũng khiêu khích qua. Ai có tư cách nói nàng là mèo mèo chó chó? Chương 35, huyên thần cùng tê không khác nhau. Chương 35, huyên thần cùng tê không khác nhau. Từ ngươi lần này nhặt về miêu tính tình vẫn còn lớn. Không cho phép nói ta là miêu. Dạ Dao sù lông loại mà quay đầu trừng quá khứ. Bóng đêm như một khối ôn nhuận mặc ngọc đem đỉnh viện nhẹ nhàng bao vây. Một thiếu nữ ngồi ở cũ kỹ hàng mây che xích đu trên ghế. Tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống đầu vai. Vài nghịch ngậm sợi tóc theo xích đu khẽ động có hơi phất động. Theo xích đu đong đưa, thiếu nữ như một đầu muốn bay chưa phi điệp, nhẹ nhàng đảo qua mặt đất quang ảnh. Thế nhưng, ngươi xác thực rất giống một đoàn trắng bóng mèo con a, ta có nói sai cái gì sao? Thiếu nữ không dùng lực đăng cao, chỉ là hai chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, nhường xích đu mang theo nàng làm lấy biên độ không lớn, lười biếng lặp đi lặp lại đong đưa. Cặp kia mặc màu trắng tất vải chân nhỏ huyền không, ngẫu nhiên sẽ vô ý thức mà nhẹ nhàng đá một chút không khí. Nếu là có người xông vào sân nhỏ thấy cảnh này không chừng sẽ bị giật mình. Rốt cuộc có cái nào người bình thường sẽ hơn nửa đêm một mình trong sân chơi xích đu? Quỷ tới cũng gọi thẳng dọa quỷ. Nếu như không phải thiếu nữ nhìn thực sự xinh đẹp, Dạ Dao có thể đều phải nổi da gà. Hạ Liên, đừng cùng mới đồng bạn đổ sinh mâu thuẫn. Mục Lạc ngươi vẫn là trước sau như một không có ý nghĩa. Tại hai người này ngắn ngủi giao lưu trong, Dạ Dao rốt cuộc biết tên của bọn họ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều dùng danh sách số hiệu xưng hô đối phương. Dạ Dao nhịn không được châm biếm. Mục Lạc lắc đầu, chúng ta là nâng đỡ lẫn nhau đồng bạn, thiếu khuyết nhân tình vị xưng hô sẽ chỉ làm chúng ta dần dần từng bước đi đến. Kỳ hì chỉ có Mục Lạc cho rằng như vậy. Hạ Liên khẽ cười một tiếng. Tại xích đu thượng dùng sức rung động thuận thế nhảy xuống mặt đất, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Giúp đỡ lẫn nhau, nói được thật là tốt nghe, những người khác cũng không nghĩ như vậy. Hạ Liên đi đến Dạ Dao trước mặt, bắt đầu dò xét hiếu kỳ dò xét. Nhìn tới con mèo này khuyết điểm không có lên một đầu đại, trừ ra nhìn lên tới không nhiều thân nhân bên ngoài, hình như rất bình thường. Đúng lúc này nàng nhìn về phía Mục Lạc. Đây quả thật là ngươi từ bên ngoài mang về danh sách dị năng giả sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là từ một cái kiện toàn trong gia đình vậy trở về, không phải là chuyển chức trưởng thành con buôn? Mặc dù Hạ Liên trường một tấm làm cho người chịu mến gương mặt, có thể nói không chút nào tha người. Mục Lạc không có bị Hạ Liên tức đến, tâm tình của hắn từ trước đến giờ cũng vô cùng ổn định. Nàng đúng là danh sách dị năng giả, tuổi nhỏ liền giết chết vi ma, còn có thể thỉnh thoảng tính thoát khỏi đối sách cục dị năng giả kiểm soát, bình thường dị năng giả làm không được. Hoa, thế mà còn lưng meo một cái mạng, ta tưởng rằng loại đó sở sở viên thịt cũng sẽ không dỗi ra móng vuốt tốt nhiều đấy. Hạ Liên một tay che miệng, làm ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lên tới hung manh, nếu như sờ đầu của nàng sẽ bị chảo thương sao? Dạ Dao tức giận phản bác, đó mới không phải người đâu, ta chỉ là nghiền chết một con kiến. Ưm để cho ta sờ đầu một cái đều tán đồng ngươi. Hạ Liên mang trên mặt ung dung mỉm cười, không có chút nào vì Dạ Dao chu sát viêm ma mà cảm thấy lùi bước. Dạ Dao trả lời chỉ có hai chữ, không cho. Hoàng Miêu, ngươi cũng không phải người tốt. Dạ Dao hừ nhẹ một tiếng, lùi lại một bước né tránh Hạ Liên đưa qua tới thủ. Đừng tưởng rằng là mỹ thiếu nữ là có thể tùy tiện chiếm tiểu lọ ly tiện nghi a. Hạ Liên không có hề bại ngược lại cười vui vẻ ra đây. Ha 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 thật thú vị, Mục Lạc, ngươi cuối cùng kiếm về một đầu thú bị miêu, cuộc sống sau này hẳn là sẽ không vô cùng nhàm chán. Hạ Liên không có tiếp tục treo chọc xuống dưới, đối với Dạ Dao phất phất tay sau quay người rời đi. Về sau còn có rất nhiều thời gian thật tốt ở chung, còn nhớ không muốn bỏ nhà đi biến thành mèo hoang a, bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Dạ Dao phồng mặt lên chằm chằm vào Hạ Liên rời đi bóng lưng. Không hiểu ra sao, ngươi bên này đều là người đều là giống như vậy quái nhân sao? Mục Lạc, ta khó mà nói. Dạ Dao lập tức hồi tưởng lại một sự kiện. Đúng rồi, nàng danh sách số hiệu là bao nhiêu a? Mục Lạc không có lựa chọn giấu giếm, mà là thản nhiên báo cho biết Dạ Dao. danh sách 009. Đó, thế mà còn là vị trí. Dạ Dao kêu lên một tiếng, nhưng mà rất nhanh méo mó đầu hỏi tới, rất lợi hại phải không? Cho tới bây giờ, Dạ Dao cũng còn không biết danh sách dị năng giả số hiệu có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao nàng là danh sách 001, nghe nói có thể hủy diệt thế giới. Kia phía sau danh sách dị năng giả cũng có thể làm được điểm ấy sao? Có chút rất không có khả năng. Bằng không đối sách của quốc gia cũng sẽ không đem hiện đại tối cường lâu nguy thu xếp đến bên người nàng. Cũng may Mục Lạc hiểu qua chuyện này, có thể trả lời Dạ Dao vấn đề. Danh sách số hiệu trước 10 dị năng giả có cực lớn tiềm lực, bị đối sách cục những người kia dự đoán một sáng tinh thần lực tăng lên tới S cấp có thể đàn bình diệt quốc. Dạ Dao trừng lớn hai con ngươi. Đây chẳng phải là cái thứ hai lâu nguy. Làm hương. Không có nghĩ đến đây cũng có một cái trị số quái. Mục Lạc lắc đầu. Hạ Liên còn có rất lớn lên cao không gian. A, tương lai đều có thể. Dạ Dao hiểu liền. Hiện tại không được. Kia không sợ. Với lại, cho dù Hạ Liên tinh thần lực đạt tới S cấp, ta vậy không cho rằng có thể đánh được quái vật kia. Mục Lạc ánh mắt bên trong tràn ngập đối với lâu nguy kiên kỵ. Hắn nhiều lần từ lâu nguy thủ hạ trở về từ có chết, tổng kết ra một cái nhằm vào nam nhân kia kinh nghiệm. Đó chính là đừng có bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩ. Một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay trực tiếp đi đường chuẩn không sai. Dạ Dao không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là phát ra một tiếng cảm thán. Huyễn thần cùng tê không khác nhau. Đi thôi, đồng bạn nên đều không có nghỉ ngơi, ta mang ngươi đi gặp một lần bọn hắn. Muốn như vậy còn chưa nghỉ ngơi, đều là con cú sao? Dạ Dao nhỏ giọng thầm thì một câu, châm biếm dục vọng căn bản không ép xuống nổi. Hai người đi đến phòng khách rộng rãi. Nhìn ra tòa này phòng ốc mấy trăm mét vuông. Khó có thể tưởng tượng Mục Lạc những người này là làm sao tìm được như vậy ngang tàng ẩn thân địa điểm. Dạ Dao là nhịn không được hỏi ra. Mục Lạc không có dấu diếm. Đây là một cái phú hào xây ở vùng ngoại ô giải trí nơi ở, chúng ta chỉ là mượn dùng một quãng thời gian. Về phần là bị ép mượn dùng hay là chủ động mượn dùng cũng không rõ ràng. Mục Lạc không có nói tỉ mỉ. Dạ Dao bắt đầu quan sát nội bộ phong cách. Nói là nông gia đại viện, nội bộ càng giống là phong cách Tây Dương tòa thành phong cách. Hai bên có thang lầu liên tiếp đến tầng 2. Tràn ngập nồng đậm cổ điện khí tức. Không thể không nói kia phú hào vẫn rất biết chơi. Chỉ thấy Mục Lạc đi đến ở giữa, dưới chân nhanh chóng phân ra gần 10 đầu hắc ảnh kéo dài đến tầng 2. Hiển nhiên là đi gõ cửa. Ra đây cùng mới đồng bạn chào hỏi đi. Trước hết nhất hưởng ứng chính là vừa mới rời khỏi không lâu Hạ Liên. Này chúng ta lại gặp mặt. Dạ Dao cảnh giác chằm chằm vào nàng, ngươi lại nghĩ làm hoa dạ gì? Tiểu này rất có ý nghĩa tượng trưng trường hợp, ta đương nhiên không thể vắng mặt ta, không phải sao? Hạ Liên vòng quanh Dạ Dao dạo qua một vòng, có hơi cúi người cùng với nó thâm tình đối mặt, lộ ra một cái mị lực mười phần mỉm cười. Khó được có một lần toàn viên đều có thể cơ hội gặp mặt. Dạ Dao vừa mới chuẩn bị đối với Hạ Liên bất thình lình tới gần Hà Hơi. Trên lầu truyền tới tiếng vang lại ngắt lời Dạ Dao. Có người xuống thang lầu. Tập trung nhìn vào là một cái thân ảnh tiểu tiểu. Mục Lạc nhạt tiếng nói, danh sách 028, Ô Mễ, nàng có thể cần trợ giúp của ngươi. Hạ Liên ở bên cạnh bù một câu, chứng bệnh lớn nhất nhỏ con, không thể trêu chọc, không dễ chơi. Chương 36, bản lọ ly đem sừng sững tại thiên lên. Chương 36, bản lọ ly đem sừng sững tại thiên lên. Cục, cục, cục. Đế giày cùng chất gỗ thang lầu tấm va chạm âm thanh tại không gian trống trải trong vang lên. Loáng thoáng năng lực nghe thấy tiếng vang. Tại đêm khuya khoảng thời gian này để người toàn thân không được tự nhiên. Đi xuống lầu bậc thang chính là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Vàng nhạt tóc dài như hòa tan format rủ xuống đến, lọn tóc có hơi quăn xoắn, một mực rủ xuống tới thắt lưng, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Mặc trên người một kiện màu trắng váy liền áo, váy mang theo đường viền hoa, đơn giản mà mộc mạc. Trắng được có chút bệnh trạng tay nhỏ khoác lên lạnh buốt gỗ tiết trên lan can, đi được rất chậm chạp. Dạ Dao ngẩng đầu quan sát. Ánh mắt của Ô Mễ một mực dưới chân, không có quay đầu nhìn về phía đại sảnh, như là đối với bất kỳ cái gì sự vật không hề hứng thú. Dạ Dao không có từ trên người nàng cảm nhận được một tia sức sống, kém chút cho là nàng là một cái bị người chỗ điều khiển con rối. Ô Mễ đi lên lầu một sau cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, như là lệ cũ giống nhau đi đến một bên góc yên tĩnh đợi. Dạ Dao chỉ là nhìn cũng cảm thấy nhức đầu, không còn nghi ngờ gì nữa lại là vấn đề nhi đồng. Nàng tình nguyện là hùng hải tử, rốt cuộc có thể không hề áp lực tâm lý đập dừng lại. Dạ Dao không có trước tiên đi lên giao lưu, mà là nhỏ giọng hướng Mục Lạc hỏi tình huống. Con kia lọ lì là chuyện gì xảy ra? Mục Lạc hồi ức lần đầu tiên nhìn thấy Ô Mễ chẳng cảnh, nàng tại đối sách cục bên ấy bị kiểm soát lúc cũng là cái bộ dáng này. Nghe nói bên ấy còn đưa mấy cái điều trị tâm lý phương án, cuối cùng vẫn không có chút tác dụng chỗ. Ta làm lúc xuất hiện ở trước mặt nàng, hỏi nàng muốn hay không cùng ta rời khỏi. Đó là ta lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng cảm giác được tâm tình của nàng có chỗ phập phồng. Dạ Dao tò mò, làm lúc nàng phản ứng gì? Nàng xem ra thật cao hứng gật đầu. Mục Lạc không rõ ràng mà miêu tả nói, này vui vẻ là cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao Dạ Dao nhìn thấy Ô Mễ ấn tượng đầu tiên cũng không tưởng tượng ra được nàng cao hứng bộ dáng. Đáng yêu là đáng yêu, chỉ là có chút không tốt tiếp xúc dáng vẻ. Mục Lạc phía sau bổ sung một câu, có thể cùng nàng dị năng liên quan đến, tiềm lực quá lớn dị năng bình thường sẽ cho người đem lại một ít ảnh hưởng trái chiều. Còn có loại sự tình này. Dạ Dao xem trường dị năng của mình có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mỏ cá dục vọng càng thêm mãnh liệt. Nguyên lai thích mỏ cá không phải lỗi của nàng. Dị năng mới là kẻ cầm đầu. Dạ Dao hiểu. Càng biến đổi thêm yên tâm thoải mái. Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi Ô Mễ dị năng thông tin lúc, nơi thang lầu lần nữa chuyển đến tiếng vang. Những người khác xuất hiện. Mục Lạc, người tốt nhất cho ta một lời giải thích, ta hoàn mỹ sáng tác trạng thái bị ngươi ngắt lời. Đây là một cái mắt quầng thâm cực kỳ nghiêm trọng thấp đuôi ngựa nam tử, vừa xuống lầu đều hùng hùng hổ hổ. Mục Lạc không có quá nhiều để ý tới, đối với Dạ Giao giới thiệu một câu. Hắn gọi Giang Hòa Thần, danh sách 020, một cái nghệ thuật sinh, am hiểu vẽ tranh, thoát ly kiểm soát lý do là ra ngoài lấy tài liệu. Hắn sẽ không vì kiểm tra thi rất đi trả thù xã hội. Dạ Giao ý tưởng đột phát do hỏi. Uy, cái đó mới tới tiểu bất điểm. Ta nghe được, không cho phép chửi bới của ta hòa tác. Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm gì? Hiện tại Dạ Giao có phân liệt thể danh sách 001 siêu cấp quảng pháo và bờ UFF tại thân, ai cũng không mang theo sợ. Cảm giác còn không có trong nhà kia sổ trị quái đại đà có áp lực. Hạ Liên đơn giản đánh giá một câu. Đắm chìm trong thế giới của mình cương liệt quyển, thường xuyên năng lực trông thấy hắn đối với mình họa cười ngây ngô, không dễ chơi. Những lời này hiển nhiên là nói cho Dạ Giao nghe. Giới thiệu cách thức đây Mục Lạc càng thêm chịu tượng. Đúng lúc này lại có một người đi xuống lầu bậc thang. Đó là một cái trong ngực ôm nhận nam tử, cho người ta một loại sắc bén khí tức. Cốc Vấn Tâm, danh sách 011, không thích bị người trói buộc mà lựa chọn thoát ly kiểm soát. Lại là một cái tiếp cận số hiệu trước 10 trọng lượng cấp tuyển thủ. Dạ Giao đột nhiên cảm thấy Mục Lạc tổ chức này vẫn rất có hàm kim lượng. Nghe nói hình như những người này đều là bị hắn vụng trộm mang ra. Đối sách cục bên ấy khẳng định làm tức chết. Hạ Liên tại Dạ Giao bên thai nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút, tên kia chính là một con sói, có thể hung ác, một lời không hợp có thể muốn chém người. Sau đó liền không có. Mục Lạc khẽ nhíu mày, không có tại những phòng khác tìm thấy những nhân viên khác. Những người khác thì sao? Hạ Liên mỉm cười nói, bởi vì ngươi một mực đem người mang ra, sau đó mặc kệ không hỏi, cho nên cũng đi ra ngoài giải sầu. Mục Lạc trầm mặc xuống tới. Bọn hắn sớm muộn sẽ bị bắt về đi. Mục Lạc, ngươi đều lại đem bọn hắn mang ra không được sao? Rốt cuộc đây là ngươi yêu thích, làm nhiều mấy lần lại có thể thế nào đâu? Hạ Liên nói chuyện có thể nói vô cùng sắc bén, có loại âm dương quái khí ảo giác. Sau đó tại Dạ Giao bên thai bù một câu. Quên nói, Mục Lạc là tầm hồi quyền. Dạ Giao không phản bắt được. Này mỹ thiếu nữ vẫn đúng là thích đem người so sánh mèo mèo chó chó a, vậy là ngươi cái gì? Ta là yêu mèo đặc nhân. Hạ Liên vô cùng thản nhiên giới thiệu định vị của mình. Con chó kia đâu? Sao cũng được a? Chỉ có thể nói không ghét nha. Yêu chó nhân sĩ chấn nộ. Mặc dù Dạ Giao không phải yêu chó nhân sĩ. Ta đã hiểu, ngươi là bỏ sữa miêu, vui buồn thất thường cái chủng loại kia. Hạ Liên. Mục Lạc không có quá nhiều để ý những kia đi ra ngoài đồng bạn. Kết quả xấu nhất chỉ là bị đối sách cục dị năng giả phát hiện bắt về kiểm soát. Xác suất lớn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn lại tìm chút thời giờ tìm một chút chính là. Người không tới đủ coi như xong, để ta giới thiệu một chút mới đồng bạn. Nói đến đây Mục Lạc đều mắc kẹt. Hắn phát hiện mình còn thật không biết cái này Bạch Mao lọ lì tên cùng danh sách số hiệu. Ngay cả người đều là chính mình chạy đến bị hắn tiện đường nhặt đi. Tự động nhặt cái này viên quên nốt. Dạ Giao đối với tự giới thiệu cái này viên có chút không hứng lắm. Vốn là không thế nào thích kiểu này muôn người chú ý cảm giác. Mặc dù chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Còn không bằng sớm chút đi xem con kia lọ lì tình huống. Rốt cuộc Dạ Giao cũng là bởi vì cái này cùng Mục Lạc đến. Liệt biến thể khoảng cách tiêu tán còn có chừng 2 giờ. Điểm ấy thời gian hẳn là đủ dùng. Thực sự không được hôm khác lại đến. Nhưng vào lúc này, Dạ Giao trong đầu đột nhiên chuyển đến âm thanh. Kiểm tra đến mục tiêu vận mệnh cộng đồng thể phù hợp thiết lập phanh hào ra, đã đạt được mục tiêu 5 người thông tin cùng với tương ứng nhiệm vụ, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Dạ Giao. Không phải. Cái này cũng năng lực liệu sao? Người này phanh hào ra khái niệm làm sao lại rộng như vậy hiện? Hóa ra chỉ cần mấy người tụ cùng một chỗ có chút quan hệ phức tạp lăn lộn bên trong có thể phát động liên chiêu. Dạ Giao nhịn không được hít vào khí lạnh. Lần này không thể không tại cái này tiền đồ hoàn toàn u ám nhà ở lại. Dạ Giao nhìn xem nơi này chính là một tòa đại kim sơn. Phản phất có đại lượng điểm thuộc tính tại hướng nàng với tay. Dạ Giao chủ động đứng ra. Đi lên chính là một câu, tiếp qua không lâu, ta đem sừng sững tại thiên bên trên, biến thành đương thế đệ nhất lọ ly, các ngươi liền theo ta ăn ngon uống ngon, chỉ cần không làm gì chuyện xấu, ta tới bảo kê các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Trong góc ngốc đứng ô mê ánh mắt rõ ràng sáng lên một ít, cuối cùng xuất hiện một tia thần thái. Biến hóa. Mục Lạc thì là bắt đầu hoài nghi làm lúc lâu nguy tập kích có phải hay không đem nàng đầu góc dọa sợ. Hạ Liên vui sướng vỗ tay cổ động, ém hai nụ cười trong đại sảnh quanh quẩn. Ha ha ha, cái này mèo con quả nhiên thật tốt chơi. Chương 37, chúng ta cặc cặc giết lung tung. Chương 37, chúng ta cặc cặc giết lung tung. Ngươi danh sách mấy dám nói thế với? Giang Họa Thần cảm thấy cái này Bạch Mao lọ lì quả thực không biết thiên địa là vật gì, không biết còn tưởng rằng là ở vào trung nhị thời kỳ trẻ con. Dạ Giao liếc xéo hắn một chút. Giang Họa Thần cảm thấy ngươi vô cùng cuồng vọng. Dị năng, Hoa Thương Sinh Tinh Thần Lực, 1123 lực lượng, 69 thể lực, 122 nhanh nhẹn, 23 hắn cần đại lượng linh cảm để kích thích sáng tác dục vọng. Trạng thái tính người cùng cảnh đã không cách nào thỏa mãn hắn đối với nghệ thuật nhu cầu. Điểm thuộc tính ban thưởng đem theo Giang Họa Thần đạt được linh cảm lớn nhỏ mà biến động. Hay là khách hàng lớn? Dù sao cao hơn ngươi. Dạ Giao không có chút nào báo cho biết danh sách số hiệu dự định. Nếu truyền đi danh sách 001 đầu hàng địch thông tin, nàng buồn thể sợ không phải sẽ nên đón sổ trị quái đại đa tình thương của trai như núi. Đâm thùng màng giấy kia đã không tốt chơi tay. Dạ Giao nhìn về phía Mục Lạc. Ta để một điểm đề nghị cũng không quan hệ a. Ta không có ý kiến. Tất nhiên Dạ Giao đã biến thành đồng bạn. Kia nàng tự nhiên có tư cách đối với về sau muốn trung đụng đoàn thể đưa ra một ít đề nghị. Dạ Giao nổi lên một chút tâm tình, thám giọng giọng nói, phát ra non nớt mà cao âm thanh. Ta tới nơi này chỉ là một chuyện. Trừ ra mỏ cá chính là mỏ cá. Thế nhưng nơi này căn bản là không có cách cung cấp dễ chịu mỏ cá môi trường, ngay cả không khí cũng âm u đầy tử khí, ta không thích. Các ngươi cũng phải có thay đổi, không cho phép đợi ở chỗ này mốc mèo. Lời này vừa nói ra, không chờ cái khác phát biểu cái nhìn, một cái thân ảnh tiểu tiểu đi đến Dạ Dao trước mặt, ánh mắt sáng tỏ mà nhẹ nhàng vỗ tay, nói: "Tốt, Ô Mễ." Dạ Dao nghi ngờ chằm chằm vào nàng. Dị năng: Tuần hoàn tinh thần lực, 34 lực lượng, 6 thể lực, 7 nhanh nhẹn, 8 Ô Mễ chán ghét đã hình thành thì không thay đổi cùng tuần hoàn, một sáng tự thân bắt đầu bước vào tuần hoàn sinh hoạt rồi sẽ phủ kín nội tâm, lúc ngươi đến nhường nàng nhìn thấy sửa đổi, tỉnh lại phong bế nội tâm, ban thưởng 5 điểm thuộc tính. Khởi đầu tốt đẹp. Dạ Dao không ngờ rằng cái thứ nhất cho điểm thuộc tính lại là cái này tiểu lọ ly. Cẩn thận tính toán, nàng đại bộ phận điểm thuộc tính cũng là tới từ lọ ly. Mặc Thu Lệ, Lạc Kiến Hoa, cùng với hiện tại Ô Mễ, cung cấp dòng giá 15 điểm. Dạ Dao cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không cùng lọ ly hữu duyên. Đồng thời trải qua hệ thống giới thiệu, Dạ Dao đã cơ bản hiểu rõ Ô Mễ dị thường nơi phát ra. Ô Mễ dị năng gọi tuần hoàn. Mục Lạc nói trời sinh danh sách dị năng giả đều có khả năng gặp dị năng mang tới ảnh hưởng trái chiều. Ô Mễ ghét đã hình thành thì không thay đổi, dễ bị tái diễn đổ vật ảnh hưởng nội tâm. Mục Lạc làm lúc tại đối sách cục tiếp nhận kiểm soát lúc nói không chừng đều trải qua tái diễn sinh hoạt. Lúc này mới dẫn đến nội tâm của nàng cực kỳ phủ kín. Mãi đến khi Mục Lạc đi vào Ô Mễ trước mặt sách ra mang đi ý nghĩ của nàng. Ô Mễ lúc này mới vì bất thình lình sửa đổi mà khôi phục một ít bình thường. Làm lúc bị mang đi vui vẻ tâm tình tuyệt đối không làm bộ. Có thể Ô Mễ bị Mục Lạc mang về sau lại một lần lâm vào tái diễn sinh hoạt. Vấn đề đều xuất hiện ở đây. Chính nàng không cách nào sửa đổi tuần hoàn, chỉ có thể có người kéo theo nàng đến sửa đổi. Người nơi này lại như cùng năm bẻ bảy mảng. Nhìn không ra vấn đề càng không giải quyết được chứng bệnh. Chỉ có Dạ Dao thông qua hệ thống thần lực mới có thể nhìn ra Ô Mễ chân chính nhu cầu. Mục Lạc thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng Dạ Dao vẫn đúng là có chút tài năng, nói mấy câu có thể nhường Ô Mễ khôi phục bình thường. Hạ Liên có chút giật mình, "Oa, thế mà tốt rồi, đây là làm sao làm được?" Dạ Dao tiện tay đem này 5 điểm thuộc tính thêm đến tinh thần lực bên trên. 28 trực tiếp tăng tới 33. Giờ phút này nàng một lần tách ra đem có thể bộc phát ra A cấp tinh thần lực. Quảng pháo uy lực nâng cao một bước. Không, nói không chừng còn chưa ngắn ngủi như vậy. Dạ Dao tâm tình bỗng chốc liền trở nên tốt đẹp. "Ô Mễ phải không? Yên tâm, từ nay về sau ngươi liền theo ta huấn, bảo đảm để ngươi mỗi ngày đều có không đồng dạng vui vẻ." "Ừm." Ô Mễ nặng nề gật đầu, đối với lần đầu gặp gỡ Dạ Dao biểu hiện ra đại lượng hảo cảm. Vì Dạ Dao là cái thứ nhất đối nàng hứa hẹn mỗi ngày đều năng lực không giống nhau người. "Đồng dạng." Dạ Dao đối với cái này lọ lì vậy cực kỳ thích. Không riêng gì nàng vừa cho ra 5 điểm thuộc tính nguyên nhân, còn có hai người bảng cư nhiên như thế tiếp cận. Dạ Dao cảm động đến đều nhanh muốn khóc. Xem xét mỗi thủy tinh lọ lì cùng Lạc Kiến Hoa, cái trước tinh thần lực 100 ra mặt, hắn càng là hơn 400 ra mặt. Cái khác thuộc tính cũng không kém cỏi. Mà nàng Dạ Dao đâu? Tại không tách ra tình huống dưới chính là một đầu yếu bị lọ ly. Tùy tiện một cái là có thể đem nàng nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Bây giờ tìm thấy một đầu trạng thái bình thường bảng chỉ có hai chữ số cùng vị trí lọ ly. Dạ Dao cảm giác đặc biệt thân thiết. Chén nhỏ trị số cũng không có cái gọi là. Dù sao còn có trưởng thành không gian. Kỹ năng tổ ly cực lớn là được. Dạ Dao đem Ô Mễ nhẹ nhàng kéo đến một bên, tiếp tục phát biểu ngôn luận. Đầu tiên muốn sửa đổi chúng ta này năm bè bảy mảng hiện trạng. Thực sự thật không có mắt thấy. Hạ Liên cũng nói, chỉ là một vị mỉm cười vỗ tay. Không còn nghi ngờ gì nữa nàng là vô nao ủng hộ phái. Dù sao Mục Lạc cũng không quản sự, không có một chút người dẫn đầu bộ dáng. Thua thiệt hắn vẫn là đem người tập hợp một chỗ. Xây dựng đoàn kết, nhất định phải xây dựng đoàn kết, ít nhất phải tập hợp một chỗ làm chút chuyện. Bình thường gia đình tốt xấu còn có gia đình hoạt động tăng tiến thân tình. Người tập hợp một chỗ không phải lên khóa chính là đi làm. Lại không tốt cũng là khai hắc. Mục Lạc cũng đem người mang về vậy sửng sốt không có một cái nào năng lực cùng nhau việc làm. Đều hắn trầm mê ở bên ngoài giá chiến. Thỉnh thoảng còn nhặt về tới một người. Dạng này tổ chức nào có tiền đồ a, đối sách cục đều không có thiết yếu coi trọng như vậy. Tìm một cơ hội trực tiếp bắt được Mục Lạc đều có thể trong nháy mắt tan rã cái này không gì phá nổi liên minh. Hạ Liên lúc này phát biểu ý kiến của mình. Ta đồng ý thế nhưng chúng ta có chuyện gì có thể làm đâu. Chẳng lẽ muốn cùng Mục Lạc ra ngoài tìm mới đồng bạn. Mục Lạc trầm tư một lát, ta hiện nay chỉ biết là có một nơi có thể có giống như chúng ta người bị kiểm soát. Dạ Dao lập tức lộ ra biểu tình của quái. Ngươi nói sẽ không phải là vừa nãy cái đó cư xa a. Ừm. Mục Lạc gật đầu. Đúng lúc này lại lộ ra khó coi nét mặt. Thế nhưng Lâu Nguy canh giữ ở chỗ nào, với lại có thể còn có cái khác cường đại dị năng giả. Cho dù ta liều chết dẫn ra Lâu Nguy, các ngươi cùng nhau chui vào có thể cũng vô pháp đem người mang ra. Dạ Dao có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu quả thật muốn đem Mục Lạc trong miệng chuyện xem như lần đầu tiên xây dựng đoàn kết, nói không chừng chính là đoàn diện phân cuối. Đây cũng quá không được người. Chờ một chút, ngươi là làm sao biết chỗ nào có thứ tự liệt dị năng giả bị kiểm soát? Dạ Dao đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Hắn từ Lâu Nguy cùng Tiêu Tĩnh chỗ nào đạt được đối sách cục nội bộ có nội ứng sự việc. Nhưng vấn đề là Dạ Dao nhìn Mục Lạc những người này cũng không giống là năng lực phái ra nội ứng bộ dáng. Mục Lạc hồi đáp, ta vì tìm kiếm bị đối sách cục giấu đi danh sách dị năng giả ở các nơi xuyên toa. Một lần tình cờ nghe được có xếp hạng hàng đầu danh sách dị năng giả bị giam lỏng ở đâu. Thế là ta liền đi qua tìm hiểu tin tức, không ngờ rằng lại là Lâu Nguy tự mình kiểm soát. Mục Lạc lần nữa lắc đầu. Nhìn tới nơi đó đồng bạn tạm thời không cách nào giải cứu ra, ít nhất phải chờ các ngươi trưởng thành mới có thể nếm thử. Dạ Dao hơi nghiêng đầu, ý tưởng đột phát. Không, ngược lại là có một cái phương pháp.
Cái gì?
Mục Lạc đột nhiên giật mình. Ngay cả hắn cũng làm không được đột phá lâu nguy lưới phòng hộ. Cái này lọ lì thế mà có thể làm đến sao?
Ta có một tiểu xảo nghĩ.
Dạ Giao chỉ vào Mục Lạc, lộ ra kích động nụ cười.
Ngươi, Mục Lạc, đi khiêu khích lâu nguy, sau đó kéo một chút thời gian, ta tại chỗ vô địch thiên hạ, là có thể đem người mang ra ngoài.
Mục Lạc bảng rõ ràng ánh vào Dạ Giao trong mắt.
Dị năng, ám thực tinh thần lực, 4635 lực lượng, 369 thể lực, 147 nhanh nhẹn, 610 tiếp cận S cấp tinh thần lực, cùng với khác 3 chữ số thuộc tính.
Một sáng cho Dạ Giao phát động ra nhân hiệp hình thức, đạt được 1/10 bảng tăng thêm, lại tiến hành một lần tách ra.
Trực tiếp vô địch thiên hạ.
Tương lai có thể hủy diệt thế giới.
Không cần tương lai.
Hôm nay là có thể.
Hạ Liên nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, vô vô Mục Lạc bả bay.
Mục Lạc, vì Dạ Giao vô địch thiên hạ, ngươi đều anh dũng hy sinh đi, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi.
Mục Lạc nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ có thể nói ra một câu, về sau đừng lại đùa giỡn như vậy, này không buồn cười.
Thứ, không tin cũng được.
Dạ Giao lẩm bẩm một câu, không có cơ cầu.
Lâu Mi là thực sự dám hạ tử thủ, không có một chút quanh co chỗ trống.
Vừa nãy có thể đã nhìn ra,
trực tiếp cự ly xa sát chiêu,
tranh chậm một chút đều sẽ trở thành hai nửa.
Mục Lạc cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên, chỉ sợ bị đập phát chết luôn.
Còn trì hoãn thời gian, nghĩ liền không khả năng.
Nay trị số bành trướng đến nhà bà nội mổ ra nhân hiệp là không cách nào mở.
Lúc này Giang Họa Thần đã dần dần tiếp nhận Dạ Giao gia nhập.
Hắn cảm thấy cái này lọ lì nói còn rất có đạo lý.
Muốn sáng tác tác phẩm hoàn mỹ, rất nhiều yếu tố cũng thiếu một thứ cũng không được.
Sửa đổi một chút cách sống đi làm điểm sự tình khác ngược lại có thể làm ít công to.
Dạ Giao khẽ thở dài một cái.
Nếu là có một cái viêm ma xuất hiện liền tốt, tại hắn không có tạo thành thương vong trước đó thành đoàn xử lý hắn, cũng có thể làm một lần xây dựng đoàn kết.
Giang Họa Thần giơ lên một tay hỏi.
Chờ một chút, viêm ma là ai?
Hắn cả ngày trong phòng đắm chìm ở vẽ tranh, đều chẳng muốn tiếp thu phía ngoài thông tin.
Mục Lạc lạnh nhạt trả lời, một cái giết người phóng hỏa tiểu lâu la, bị nàng ngay trước mặt đối sách cục dị năng giả giết, còn thành công đào thoát.
Kia thật sự có tài.
Nghe hắn nói biến thành danh sách dị năng giả có thể gia nhập do danh sách dị năng giả tạo thành tổ chức, vậy không biết từ nơi nào chuyển tới lời đồn.
Lúc này Hạ Liên chậm rãi vạch ra một câu.
Có hay không có một loại khả năng, do danh sách dị năng giả tạo thành tổ chức không chỉ chúng ta một cái đâu.
Lời này tại Dạ Giao trong đầu như là sấm sét giữa trời quang.
Đúng a, còn có một cái khác loại danh sách dị năng giả.
Nếu như nói Mục Lạc mang về đây đều là từ đối sách cục bên ấy thuận đi tương đối vô hại danh sách dị năng giả.
Kia một cái khác loại danh sách dị năng giả chính là dựa vào giết người phóng hỏa, chế tạo tai nạn biến thành danh sách dị năng giả.
Nếu như loại này danh sách dị năng giả tụ cùng một chỗ, kia đơn giản chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã bạo lực tập đoàn.
Cái đó Viêm Ma nói tới tổ chức nói không chừng chính là loại này.
Lần này Dạ Giao ý nghĩ trong nháy mắt trở lên rõ ràng.
Chúng ta đi săn danh sách dị năng giả đi, có thể làm chúng ta chủ yếu tập thể hoạt động.
Bằng vào chúng ta phối trí cặc cặc giết lung tung.
Chương 38, trở thành mèo hoang.
Chương 38, trở thành mèo hoang.
Dù sao Dạ Giao phụ trách cặc cặc, những người khác phụ trách giết lung tung.
Năng lực không động thủ liền không động thủ.
Đem mỏ cá quán triệt rốt cục.
Mục Lạc nói thật đối với đi săn làm ác danh sách dị năng giả không có lớn như vậy động lực.
Còn không bằng đem thời gian tiêu vào tìm kiếm bị kiểm soát danh sách dị năng giả bên trên.
Dạ Giao nhìn ra Mục Lạc ý nghĩ.
Như vậy còn có những chỗ tốt khác nhà.
Mục Lạc, ngươi cũng không muốn thu hút càng nhiều cừu hận a.
Dạ Giao nói xong như là đến từ Mỗ Đảo Quốc lời nói.
Bây giờ đối sách cục bên ấy cơ bản đem người cùng những kia làm ác danh sách dị năng giả liên hệ với nhau.
Nói đến đây Bạch Mao Lọ Lị đều dựng thẳng hai ngón tay.
Một cái so sánh một người,
một căn khác thì là làm ác dị năng giả quần thể.
Sau đó hai ngón tay dính chặt vào nhau.
Đủ để cho thấy Mục Lạc bây giờ tại đối sách cục bên trong dư luận làm sao.
Ngươi một sáng lộ diện rồi sẽ chịu thảm bởi cao cấp nhất đả kích, một ngày nào đó lại bởi vì cừu hận quá lớn bị đối sách cục cốt chết.
Những lời này Mục Lạc không cách nào phủ nhận.
Vũ trốn mang đi danh sách dị năng giả đã đủ thu hút cửu hận,
một sáng lại dính dáng đến giết người phóng hỏa tên tuổi,
khả năng này sẽ dẫn phát quan phương dị năng giả đại động viên.
Hắn có thể biết không chỗ có thể trốn.
Tốt, ta đồng ý lời của ngươi nói, ta không ngại tìm kiếm cùng thanh lý một ít có hại rất hại.
Mục Lạc không nghĩ soát lấy đối sách cục hảo cảm, bất kể lúc nào đều sẽ mâu thuẫn,
chỉ là không nghĩ dư luận bị hại.
Một sáng bất vất vả là danh sách dị năng giả kiến tạo cảng tránh gió bị định nghĩa làm ác nhân đại bản doanh.
Mục Lạc lòng giết người cũng có.
Có Mục Lạc lên tiếng sau đó, những người khác lần lượt cho ra đáp lại.
Hạ Liên không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì ý kiến.
Nàng có thể là ở đây nhàm chán đến chuyện gì cũng dám làm người.
Tốt sao hai tay hai chân đồng ý một mực đợi ở chỗ này thân thể đều nhanh dị xét.
Nói xong Hạ Liên trên mặt đều lộ ra nguy hiểm mỉm cười, con mắt không tự giác mà nheo lại, đáy mắt giống như hiện lên một tia hung quang.
Đi săn làm ác danh sách dị năng giả, cái kia xử trí như thế nào bọn hắn đâu?
Đánh gãy tứ chi,
trực tiếp làm thịt,
hay là đánh cái gần chết giao cho quan phương dị năng giả?
Lời nói này không hề giống là hoa quý thiếu nữ.
Dạ Giao cũng nhịn không được ghé mắt, xem xét đến cùng là cái gì dị năng nhường nàng như vậy hung tàn.
Dị năng, do huyết tinh thần lực, 3134 lực lượng, 256 thể lực, 189 nhanh nhẹn, 168 đoa, hay là một cái A cấp dị năng giả, nhìn qua đều vô cùng hung tàn.
Hạ Liên sẽ không phải là một cái ẩn tàng yếu như Sena.
Dạ Giao không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Nàng ngược lại là không tiếp tục Hạ Liên trên đầu nhìn thấy tương tự ý nghĩ.
Vậy không biết có phải hay không là còn không có biểu hiện ra ngoài.
Một bên Ô Mễ có chút do dự, cao mày vẻ bại bộ dáng để người chịu mến.
Ta có thể giúp không được gì.
rõ ràng nên đón sửa đổi, lại không cách nào đuổi theo sửa đổi. Đây là nhất làm cho người khó chịu. Đối với cái này Dạ Dao lôi kéo làm quen loại mà sờ lên đầu của nàng, không biết xấu hổ công phu ngược lại là càng ngày càng thành thục.
Không sao, ngươi cùng ta ngay tại hậu phương mò cá, là đại ca ca cùng đại tỷ tỷ cố lên đều xong việc nha. Trước đây vậy không trông cậy vào tinh thần lực hai chữ số tiểu lò ly xuất lực, chỉ cần có thể bán manh liền tốt. Bất kể như thế nào, lái hướng tiên biến vạn hóa tương lai chi thuyền chắc chắn sẽ có vị trí của ngươi cảm ơn. Ô Mễ rất cảm động, ánh mắt đều nhanh kéo. Vốn là dự định ra ngoài lấy tài liệu giang họa thần đồng thời không có ý kiến. Thế gian tất cả trong mắt hắn cũng như là một bức có thể di động họa. Bất luận cái gì trật tự cùng đạo đức cũng chỉ là vẽ lên một điểm trang trí. Đi săn danh sách dị năng giả kiểu này chuyện kinh thế hai tục đối với giang họa thần mà nói chỉ là một lần đặc thủ lấy tài liệu thôi. Cuối cùng Dạ Dao nhìn về phía vẫn luôn không nói một lời Cốc Vấn Tâm. Đến ngươi rồi, đến ngươi a, nói như thế nào thì nói. Muốn hay không làm một món lớn. Hô, Cốc Vấn Tâm thở dài một hơi. Nên nói như thế nào đấy? Dạ Dao không lo lắng chút nào hắn sẽ từ chối tham dự hành động. Từ bảng cũng có thể thấy được tới. Dị năng, Trảm Ác Tinh Thần Lực, 2846 lực lượng, 585 thể lực, 464 nhanh nhẹn, 789 đề nghị của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Cốc Vấn Tâm bởi vì dị năng ảnh hưởng đối với ác cực kỳ mất cảm, không giờ khắc nào không tại áp chế Trảm Ác xúc động. Nhưng hôm nay xã hội pháp trị không cách nào khoan dung hắn tư hình, bây giờ đề nghị của ngươi nhường hắn tìm thấy phóng thích từ cơ hội của ta. Ban thưởng 5 điểm thuộc tính. Dạ Dao lộ ra nụ cười hài lòng. Hệ thống phanh hảo ra, cho ta tiếp tục thêm điểm. Tinh thần lực trong nháy mắt từ 33 tăng lên tới 38. Một chuyến tiếp theo thu hoạch 10 điểm thuộc tính. Ra đây câu cá quyết định thật là quá chính xác cá. Đến giờ phút này, Dạ Dao cuối cùng có dung nhập cái này chỉnh thể cảm giác. Có thể nghĩ lại, này làm sao giống thế bé ngoan cùng không tốt lăn lộn cùng nhau hảo rất đâu. Nếu về đến nhà bị phụ mẫu hiểu rõ, kia nói không chính xác sẽ chịu một trận no đòn. Không đúng, càng có khả năng phát sinh hẳn là sổ trị quái đại đa nổi giận mà lên, bay thẳng đến chém giết dạy hư lò ly kẻ cầm đầu. Vì cái này hoàn toàn mới phanh hào ra. Dạ Dao cảm thấy quả nhiên vẫn là không muốn bộc lộ ra đi tương đối tốt. Nếu không cái này cùng nữ nhi ngoan mang một cái kỵ quỷ hỏa hoàng bao về nhà khác nhau ở chỗ nào đâu. Dạ Dao hơi tính toán thời gian một chút, dâng lên tinh thần lực nhường nàng phân liệt thể duy trì thời gian thêm đến 4 giờ. Căn bản là 10 điểm tinh thần lực đổi 1 giờ. Thừa dịp còn có chút thời gian, Dạ Dao suy nghĩ nhiều thảo luận về đi săn danh sách dị năng giả sự việc. Nói là muốn đi săn, thật là làm sao tìm được bọn hắn đâu. Cũng không thể như thủy tinh lọ lị như thế mỗi lúc trời tối cũng ở trong thành thị tuần tra. Đến lúc đó tìm hồi lâu cũng không tìm tới có án cũ danh sách dị năng giả là được rồi. Còn không bằng cùng thủy tinh lọ lị làm bạn. Lúc này Hạ Liên muốn sờ một chút Dạ Dao, nhưng rất nhanh liền bị A trở về. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng nàng cũng không ngại, trên mặt còn duy trì ngọt ngào mỉm cười. Loại phiền toái này chuyện giao cho Mục Lạc không phải tốt sao? Hắn ngay cả bị đối sách cục che giấu danh sách dị năng giả đều có thể tìm thấy, những con chuột kia đây tính toán là cái gì? Dạ Dao bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vạn năng châu ngựa. Thất kính thất kính. Vậy thì dễ làm rồi, do Mục Lạc tìm kiếm địch nhân giấu kín địa điểm, lại một đánh dấu tiếp theo, chúng ta lại tập thể xuất phát đánh đoàn, đến đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Dạ Dao nói xong liền có chút nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc nàng còn trẻ, mặc dù thích mò cá, nhưng vẫn là được hành hiệp trượng nghĩa tồn lưu hoang tưởng. Hạ Liên không sạch sẽ tay nhỏ lần nữa xuất động, chỉ chẳng qua mục tiêu lần này là lọt tóc. Có một vấn đề phải giải quyết, Mục Lạc không nhất định hiểu rõ tất cả danh sách dị năng giả thông tin, rất dễ dàng bỏ lỡ quan trọng mục tiêu. Dạ Dao vung vẩy bạch bao, mới không muốn để cho Hạ Liên chiếm tiện nghi. Nếu như bị cuốn lên đều nguy hiểm. Thiếu nữ này xem xét đều có bệnh tiểu tiềm chất. Vấn đề này để ta giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Dạ Dao nhếch miệng lên xinh xắn độ cong, lựa chọn thừa nước đục thả câu. Đây là bí mật bất tri bất giác. Dạ Dao ở chỗ này đợi đến có hơi lâu. Tính toán thời gian vậy cần phải trở về. Ta muốn hồi đi ngủ, còn nhớ đến lúc đó thời gian giống nhau đến đồng dạng địa điểm tiếp ta à, lần sau đến ta sẽ dẫn tới một cái danh sách. Dạ Dao mỉm cười đối với mọi người phất phất tay, lại đối với bên người Ô Mễ nói tiếng ngủ ngon. Một giây sau, bạch mao lọ lì đều trở thành hạt ánh sáng nhanh chóng tiêu tán. Ở đây tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc nét mặt. Người đâu? Hạ Liên nét mặt có chút ngốc trệ. Trở thành mèo hoang. Chương 39, có thể cùng giải sao? Chương 39, có thể cùng giải sao? Dạ Dao vừa về đến phòng liền nhớ lại một sự kiện. Lam Hư, hình như quên nói cho bọn hắn tình huống của ta có chút đặc thù. Dạ Dao lập tức ôm đầu rên rỉ. Ô Hoa, ngày mai cái kia giải thích thế nào đâu? Ô Mễ hẳn là sẽ không thương tâm a. Thế nhưng Vân Liệt Thể cũng không thể đợi quá lâu a. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước đi ngủ. Còn lại chuyện và tỉnh ngủ sau lại nói. Luôn cảm giác trong ngực thiếu ít đồ, muốn hay không mua một cái gối ôm đâu? Dạ Dao dứt khoát đem tất cả phiền não ném đến sau đầu. Đem chăn mền đắp lên trên đầu nằm ngáy ho ho ngày mai và Lạc Kiến Hoa gọi mình rời giường là được rồi. Dạ Dao rất nhanh bình tĩnh mà ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, Dạ Dao bên tai loáng thoáng chuyển đến thanh âm êm ái. "Tỷ tỷ, cái kia rời giường, bữa sáng đã chuẩn bị xong á ổ." Nói thật, Dạ Dao có chút nghĩ giường. Tối hôm qua quay về quá muộn, mặc dù buồn thể là bình thường đi ngủ, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác còn chưa ngủ đủ, dẫn đến Dạ Dao nghĩ giường dục vọng một cách lạ kỳ lớn. Ít nhất phải ngủ đến thái dương phơi cái mông cái chủng loại kia. Thế nhưng Lạc Kiến Hoa tưởng rằng thanh âm của mình quá nhỏ, Dạ Dao còn không có nghe thấy, thế là túi thấp người thể, để cho mình càng gần sát cái này bạch mao lọ ly. Rời giường nha. Như thế thanh âm ôn nhu nhất định khó mà để người nhanh chóng thanh tỉnh.
chí ít Dạ Dao thì cho là như vậy. Mặc dù vô cùng thích, nhưng tác dụng không bằng vết xe trường học rời giường tiếng chuông. Dạ Dao không chỉ không nghĩ tỉnh lại, ngược lại còn càng nghĩ hơn giường. Nam ý thế nhưng thoải mái nhất mò cá hành vi, không chỉ có thể triệt để thả lỏng còn có thể đem lại vui vẻ. Lạc Kiến Hoa thanh âm ôn nhu như là yên giấc khúc, cũng không tệ trợ ngủ cách thức. Lạc Kiến Hoa thấy Dạ Dao không nhúc nhích không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tỷ tỷ hôm nay vì sao lười như vậy đâu? Nếu không rời giường bữa sáng muốn lạnh. Ô, lại để cho ta ngủ 10 phút đồng hồ ngươi cũng tới cùng nhau đi. Dạ Dao quận mình thân thể giật giật, dứt khoát đem túi người Lạc Kiến Hoa ôm vào trong ngực. A, Lạc Kiến Hoa một tiếng kinh hô. Dạ Dao nghe gần trong gang tấc mùi sữa thơm, không khỏi càng thêm cảm thấy chợt ngủ. Thơm thơm mềm mềm thật thoải mái, tối hôm qua nếu ôm đi ngủ khẳng định sẽ càng hương. Mơ hồ trạng thái Dạ Dao ý thức cực kỳ không thanh tỉnh. Đưa tới cửa tiểu lọ lì nói ôm đều ôm, không có một chút xấu hổ chi tâm. Dù sao là quốc gia tặng muội muội, không ôm ngu sao mà không ôm. Nếu như Lạc Kiến Hoa mỗi lúc trời tối cũng đến căn phòng cùng nhau nghỉ ngơi, vậy có phải hay không sẽ tiết kiệm mua gối ôm tiền đâu? Ô cảm giác hình như sẽ không cần tỉnh. Dù sao là lâu nguy cho tiền tiêu vặt, tuy tiện xài ngược lại là xài không hết. Đêm, Dạ Dao. Lạc Kiến Hoa sắc mặt đỏ lên mà nằm sấp tại trên người Dạ Dao, vô thức hô lên tên. Động cũng không dám động, hoặc nói căn bản là không động được. Dạ Dao thủ ôm chặt lấy phía sau lưng nàng, liền đứng dậy cũng làm không được. Lấy Lạc Kiến Hoa lực lượng ngược lại là có thể cưỡng ép tránh thoát, chẳng qua rất dễ dàng làm bị thương thân thể càng thêm nhu nhược Dạ Dao. Cái này bạch mao lọ lì tố chất thân thể có thể so sánh chẳng qua trải qua huấn luyện đặc thù Lạc Kiến Hoa. Lạc Kiến Hoa cảm giác hơi nhẹ nhàng chạm thử cũng có thể làm cho nàng khóc hồi lâu. Khoảng qua mười mấy giây, Lạc Kiến Hoa nhịp tim dần dần bình ổn, thân thể bắt đầu trầm tĩnh lại. Thật là, tỷ tỷ, hôm qua rõ ràng còn có thể bình thường rời giường, hôm nay làm sao lại nằm ý đây? Vì tối hôm qua đi ra ngoài quay về quá muộn. Dạ Dao mơ mơ màng màng liễu díu, tự nhiên không có nhanh như vậy bước vào giấc ngủ, chỉ là theo bản năng mà trả lời Lạc Kiến Hoa vấn đề. Lạc Kiến Hoa, buổi tối đi ra ngoài quay về quá muộn. Không đúng. Lạc Kiến Hoa còn nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua Dạ Dao không phải đánh một đêm trò chơi liền đi ngủ sao? Chính mình còn đang ở bên cạnh nhìn một đêm đấy. Kết quả Dạ Dao há mồm liền ra một câu về muộn ngôn luận, với lại mơ mơ màng màng phát biểu cũng không giống là nói dối. Mặc kệ là Tiêu Tĩnh hay là Lâu Nguy, thậm chí là cái khác dị năng giả, đều khó có khả năng muộn như vậy nhường Dạ Dao đi ra ngoài mới đúng. Lạc Kiến Hoa lập tức ý thức được một sự kiện, nàng nhẹ nhàng tại trên người Dạ Dao chuyển giật mình, đem môi anh đào tiến đến bạch mao lọ lì bên hai. Tỷ tỷ tối hôm qua là vụng trộm rời nhà chưa? Ừm. Dạ Dao vừa mềm dẻo mà đáp lại một tiếng, nhưng rất nhanh đều tỉnh táo lại, từ từ mở mắt. Ừm. Nàng mới vừa rồi là không phải như nói thật ra rất không ổn sự việc. Dạ Dao ôm Lạc Kiến Hoa thủ dần dần buông ra. Lạc Kiến Hoa đứng dậy ngồi ở giường biên giới, chăm chăm vào nằm ở trên giường Dạ Dao, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Như vậy à, tối hôm qua tỷ tỷ nói chuẩn bị đi ngủ đem ta đẩy ra căn phòng là vì một người vụng trộm đi ra ngoài sao? Chao ơi. Dạ Dao đông chốc đều tinh thần. Có chuyện gì vậy? Loại an tĩnh này giọng nói thế mà cho người ta một loại nổi da gà cảm giác. Lén lén liếc một chút trên đầu. Lạc Kiến Hoa đang tức giận ngươi vụng trộm giấu giếm nàng đi ra ngoài sự việc. Này không cần nghĩ cũng có thể nhìn ra đi. Rắc rưởi hệ thống. Thí, tiểu lạc, có thể cùng giải sao? Dạ Dao nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đổi lại ngay từ đầu Lạc Kiến Hoa tuyệt đối không thể lại biểu hiện ra tiểu này tâm tình bất mãn. Dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ đến, còn cố kỵ Dạ Dao hủy diệt thế giới chi nhân thân phận. Có thể Dạ Dao yêu cầu nàng thể hiện ra chân thực bản thân, phóng trên vai nặng nề vật. Kể từ đó Dạ Dao ngược lại bắt đầu cảm nhận được đến từ Lạc Kiến Hoa tình cảm chi trọng. Khó có thể tưởng tượng vốn là đại nhân nàng lại bị tiểu lọ lì đè chế. Lạc Kiến Hoa chỉ là chầm chậm vào Dạ Dao trầm mặc mấy giây, lập tức thở dài một hơi. Ngươi có biết hay không, nếu như tới gọi ngươi rời giường không phải ta, sẽ chuyện gì phát sinh? Biết đại khái. Dạ Dao nháy con mắt. Nếu như tới không phải Lạc Kiến Hoa cái này lọ lì, nàng cũng không cần muốn tiếp tục nằm ỉ, cũng sẽ không ôm nàng cố gắng đi ngủ. Nói sai nói ra vụng trộm đi ra ngoài chuyện càng không khả năng xảy ra. Cũng liền tới là Lạc Kiến Hoa cái này bị nàng xúi dục lọ lì. Đổi lại Tiêu Tĩnh cùng Lâu Nguy, Dạ Dao đều khó có khả năng triệt để thả lòng cảnh giác. Chẳng qua vì hống tốt tiểu lọ lì, hay là không phản bác tương đối tốt. Dạ Dao cầu sinh dục manh manh thiếu đốt. Nếu sự việc bại lộ, ngươi mong muốn sinh hoạt có thể rồi sẽ đi về phía mất khống chế. Lạc Kiến Hoa hít sâu một hơi. Cho nên ngàn bạn không thể tại ngoại trừ ta ra người trước mặt nói sai, biết không? Hiểu rõ đấy. Dạ Dao ngoan ngoãn gật đầu. Không có một chút muốn mạnh miệng dục vọng. Lạc Kiến Hoa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn hống. Lại thế nào thành thục trung quy vẫn là tiểu lọ lì. Lạc Kiến Hoa cuối cùng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy liền rời giường đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, tốt nhất vậy đừng nói cho Mạc Thu Lệ nha. Thế nhưng Mạc Thu Lệ đã sớm biết nha. Dạ Dao nhỏ giọng thầm thì. Lạc Kiến Hoa nụ cười lập tức đều cứng lại rồi. Dường như có chút ít thất lạc. Như vậy à? Nhìn tới quan hệ của các ngươi thật sự rất tốt đấy. Thế nhưng nàng cũng không biết của ta tình huống thật, chỉ cho là ta là phổ thông dị năng giả. Dạ Dao bổ sung một câu. Vậy liền không có việc gì Lạc Kiến Hoa lại lần nữa trở nên bắt đầu vui vẻ. Lạc Kiến Hoa cảm thấy mình vẫn như cũ đây Mạc Thu Lệ xa xa dẫn trước. Dạ Dao nén cười. Tiểu lọ lì chơi thật vui. Không đúng. Tiểu lọ lì thật đáng yêu. Chương 40, quốc gia đặc cấp bảo hộ rác rưởi chương 40, quốc gia đặc cấp bảo hộ rác rưởi Dạ Dao chậm rãi đi xuống giường. Trên người còn mặc đáng yêu áo ngủ. Vì để cho nàng nhanh chóng sửa sang lại dung nhan, Lạc Kiến Hoa ngay tại bên cạnh trợ thủ. A Ổ Dạ Dao hơi ngáp một cái, đưa tay xuyên thấu Lạc Kiến Hoa đưa tới tay áo động. Hoàn toàn là áo đến thì đưa tay cấp bậc phục vụ. Giúp Dạ Dao thay xong trang phục về sau, Lạc Kiến Hoa lại cầm lấy lược giúp nàng sửa sang lại rối bời bảnh bao. Dạ Dao thoải mái giống con bị ngoan ngoãn vuốt lông con mèo. Bị lọ lì chăm sóc lại là cảm giác này sao? Dạ Dao cũng nhịn không được cảm thán. Mà ngươi, em gái của ta, ngươi mới thật sự là mụ mụ. Đừng nói kỳ quái thoại. Lạc Kiến Hoa đem tóc của Dạ Dao chải thẳng tóc mềm mại sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Bắt đầu có chút nghiện. Không còn là loại đó đi sớm về tối số khổ tu hành thời gian, mà là chăm sóc Dạ Dao kiểu này lại lười vừa đáng yêu nữ hài tử. Chẳng qua luôn cảm giác định vị trái ngược. Lạc Kiến Hoa vẫn như cũ còn nhớ chính mình tựa như là muội muội nhân vật, vẫn còn so sánh Dạ Dao hơi nhỏ nhắn xinh xắn một chút như vậy. Bình thường mà nói, hẳn là tỷ tỷ chăm sóc muội muội mới đúng. Ừm, ngươi muốn cho ta chăm sóc ngươi sao? Cũng không phải không thể thử một chút. Dạ Dao bất thình lình mở miệng nói chuyện, giọng nói chậm rãi từ từ, cho người ta một loại cực kỳ lười biếng cảm giác. Lạc Kiến Hoa quyết lên miệng nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa. Dạ Dao lại tại vụng trộm xem xét ý nghĩ của nàng. Tỷ tỷ hay là trước làm được sáng sớm rồi nói sau. Vậy ta nhất định là không làm được. Vậy liền ngoan ngoãn bị ta chăm sóc là được, liền xem như ta phóng tu hành sau đó vật thay thế đi. Trước kia Lạc Kiến Hoa sinh hoạt bị tu hành chiếm hết nhật trình, bây giờ rảnh rỗi cũng không biết phải làm những gì. Mỗi ngày sáng sớm không còn là đi rèn luyện tinh thần lực, cũng chỉ có thể đảm nhiệm Dạ Dao đồng hồ báo thức, tiện thể nhường nàng thoải mái dễ chịu rời giường. Đối với Dạ Dao giúp nàng thoát ly khổ hải điểm này tự nhiên là muốn báo đáp trở về. Ừm, cũng có độ thiện cảm tăng lên nguyên nhân. Lạc Kiến Hoa rất bội phục Dạ Dao tâm thái cùng sinh hoạt thái độ. Đối với trình độ nào đó cường đại luôn luôn tràn ngập ước mơ. Lạc Kiến Hoa đều không thế nào am hiểu mọi người thực hiện ở trên người nàng áp lực. Kết quả Dạ Dao đối với chung quanh áp lực nhìn như không thấy. Nhất định phải học tập thật giỏi một phen. Hai người đi đến phòng khách. Dạ Dao đối với thường ngày đổi mới ở trên ghế salon thần bí khán báo nam chào hỏi một tiếng. Buổi sáng tốt lành. Ừm. Lâu Mi như thường lệ đáp lại, chẳng qua ánh mắt xéo qua có hơi thoáng nhìn. Dạ Dao tinh thần lực lại tăng lên. Mặc dù đối với Lâu Mi mà nói tăng lên biên độ rất nhỏ, nhưng cũng là cực kỳ rõ rệt tăng lên. Tại không có tính nhắm vào huấn luyện phía dưới còn có thể vững bước để thăng tinh thần lực, tuyệt đại đa số dị năng giả cũng làm không được. Hẳn là Dạ Dao năng lực thông qua đi ngủ đến để thăng tinh thần lực. Lâu Mi không thể không nghĩ như vậy. Trải qua thiết bị điện tử theo dõi nhân viên bên kia báo cáo, Dạ Dao ban ngày cơ bản cũng đang ngồi bằng hữu xem ả nỉm. Buổi tối chính là không gián đoạn trò chơi thời gian. Quả thực đổi phế đến để người gọi thẳng quốc gia đặc cấp bảo hộ rất rưỡi. Đều loại cuộc sống này quen thuộc căn bản không có thời gian lấy ra tu luyện tinh thần lực. Kể từ đó đều chỉ có một khả năng. Dạ Dao tinh thần lực có khả năng sẽ tự nhiên dâng lên. Này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng phù hợp hủy diệt thế giới chi nhân thiết lập. Nếu như năng lực hủy diệt thế giới người không có một chút hoa sống, kia làm sao có khả năng để người tin tưởng năng lực hủy diệt thế giới. Cũng may Dạ Dao tinh thần lực để thăng biên độ còn nằm trong giới hạn chịu được. Thời ghi lại trong danh sách là được, không cần tiến hành can thiệp. Dạ Dao nhìn thấy Lâu Mi ý nghĩ, cũng không có biểu hiện ra dị thường. Nàng đang suy nghĩ về sau đạt được điểm thuộc tính sau muốn hay không chức không thêm điểm. Để tránh đối sách cục bên này ứng kích cái gì. Dạ Dao cùng Lạc Kiến Hoa vừa ăn điểm tâm xong. Mặc Tu Lệ bên này đều tốc độ ánh sáng tới cửa. Sớm, buổi sáng tốt lành, hôm nay ta cũng tới thông cửa. Ừ mừng đến rồi là được, nhanh cùng chúng ta tiến gian phòng đi. Dạ Dao thấy Mặc Tu Lệ đến sau đó trực tiếp đem nàng kéo vào căn phòng, tay kia lôi kéo Lạc Kiến Hoa, cái cuối cùng thông thuận khóa trái cửa phòng. Bí mật tiểu không gian vừa ra đời, hôm nay cũng phải nhìn mà pháp thiếu nữ sao? Mặc Tu Lệ mong đợi hỏi. Dạ Dao nghẹn ngào không nói nên lời. Này gửi đi hải tử thật đúng là thấy thế nào cũng nhìn xem không ngán á, trên thế giới này nếu là thật có ma pháp thiếu nữ thì còn đến đâu. Dạ Dao lắc đầu. Hôm nay làm chút việc. Được rồi. Mặc Tu Lệ hơi vẻ bại gật đầu, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Dù sao ma pháp thiếu nữ ạ niềm khi nào đều có thể nhìn xem. Một trời không nhìn vậy không có quan hệ gì. Hôm nay chúng ta muốn khai một cái hội nghị nho nhỏ. Dạ Dao chuyển đến một cái bàn nhỏ đặt ở trong ba người ở giữa, mô phỏng hội nghị bàn tròn. Mặc Tu Lệ cùng Lạc Kiến Hoa lập tức băng tới ánh mắt tò mò. Chẳng lẽ nói muốn tiến hành ma pháp thiếu nữ liên minh hoạt động sao? Chừng nào thì bắt đầu? Ta tùy thời đều có thể chuẩn bị. Nghĩ đến đây Mặc Tu Lệ liền đến kỉnh, mắt to lập lòe tỏa sáng. Ngay cả thường ngày hội chứng ám ảnh xã hội cùng mềm dẻo cũng quên mất không còn một mảnh. Thật không thể tại chỗ trở thành ma pháp thiếu nữ thủy tinh. Đối sách cục trừng phạt. Đó là cái gì? Cảm giác không bằng ma pháp thiếu nữ ở giữa ràng buộc một cái. Dạ Dao đưa tay đặt tại Mặc Tu Lệ trên đầu, tướng hưng phấn quá mức nàng nhấn trở về. Không phải cái đó. A, thế mà không phải sao? Mặc Tu Lệ trong mắt quang trong nháy mắt biến mất. Kia hận không thể chui vào trong góc vẽ vòng tròn bộ dáng thật sự đáng yêu đến để người ôm hôn một cái. Không muốn như vậy thật là a, sớm muộn sẽ có. Dạ Dao sờ sờ đầu của nàng an ủi một câu, này mới khiến Mặc Tu Lệ tâm tình tốt một điểm. Lúc này Lạc Kiến Hoa mở miệng bước vào chính đề, tỷ tỷ muốn nói gì đâu? Dạ Dao đem hai tay chống tại bàn trà nhỏ bên trên, mu bàn tay chống đỡ lấy cái cằm, mở miệng yếu ớt. Kỳ thực, ta đối với danh sách dị năng giả cảm thấy rất hứng thú. Mặc Tu Lệ hơi nghiêng đầu, liên tưởng đến ngày đó với ma. Chúng ta muốn đi tìm danh sách dị năng giả phiền phức sao? Thế nhưng cho dù trở thành ma pháp thiếu nữ, ta hình như vậy đánh không lại bọn hắn. Mặc Tu Lệ hiểu rõ danh sách dị năng giả hiển hách không danh, cho dù nàng nỗ lực tu hành mạnh lên hiện giai đoạn cũng vô pháp an vạ bất kỳ một cái nào bị đối sách cục truy nã danh sách dị năng giả. C cấp tinh thần lực hay là quá mức nhỏ yếu. đi tìm phiền phức sẽ chỉ chế tạo ma pháp thiếu nữ chiến bại cờ gờ. Căn bản không phải tiểu đả tiểu nháo trình độ. Ngu ngốc Mặc Thu Lệ nghĩ gì thế, cho dù muốn tìm phiền phức vậy tìm không thấy bọn hắn địa điểm ẩn núp à. Dạ Giao không nói chầm chầm vào Mặc Thu Lệ. Ta chỉ là muốn hiểu rõ bị truy nã danh sách dị năng giả có nào, tốt nhất có một chính xác danh sách cùng cơ sở thông tin giới thiệu. Chỉ cần đem phần danh sách này cho cầm tới, lại giao cho vạn năng hình nhân tài Mục Lạc đi tìm. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới. Dạ Giao muốn phần danh sách này làm cái gì? Mặc Thu Lệ đầu đầy dấu chấm hỏi. Là cùng đêm qua đi ra ngoài liên quan đến sao? Lạc Kiến Hoa nhanh chóng đoán được Dạ Giao tìm kiếm phần danh sách này lý do. Năng lực nói cho ta biết nguyên nhân sao? Dạ Giao nháy con mắt. Chỉ là ở bên ngoài biết nhau mấy cái thích trừng ác dương thiện dân gian cao thủ, bọn hắn muốn hóa thân chính nghĩa đồng bạn vì dân trừ hại, ta tỏ vẻ đại lực ủng hộ, muốn trợ giúp bọn hắn tìm kiếm người xấu, khoảng chính là như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Lạc Kiến Hoa đầu trong nháy mắt đứng máy. Làm hư. Dạ Giao có thể đụng tới quái nhân. Chương 41, thế giới có thể muốn gấp đôi chết chắc rồi. Chương 41, thế giới có thể muốn gấp đôi chết chắc rồi. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không bị lừa? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta Dạ Giao thiên tư thông minh, chỉ có ta gạt người phần, không có những người khác gạt ta phần. Lạc Kiến Hoa muốn nói lại thôi, suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thực sự là như vậy. Rốt cuộc Dạ Giao tự xưng có thể đọc tâm, người lạ có cái gì ý đồ xấu đều có thể hiểu rõ. Ai có thể lừa gạt một đầu có thể đọc tâm lọ ly đâu? Lạc Kiến Hoa trầm tư một lát. Vậy bọn hắn là ai? Ta muốn giữ bí mật, thân phận của bọn hắn hơi có chút mất cảm, không thể để cho quá nhiều người hiểu rõ. Dạ Giao vẫn đúng là không thể nói đối phương đều là từ đối sách cục bên này trốn đi danh sách dị năng giả. Dù là Lạc Kiến Hoa bị xúi dục cũng không thể nói. Được rồi. Lạc Kiến Hoa không có hỏi tới số dưới. Chỉ cần Dạ Giao có thể phân rõ mục đích của đối phương là được. Liên sợ bọn hắn theo dõi Dạ Giao lực lượng. Chẳng qua nghĩ đến Dạ Giao vậy sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào tự thân dị năng tiềm lực. Muốn đạt được đang lẩn trốn danh sách dị năng giả danh sách, nhất định phải hồi tổng bộ tìm đọc. Ta hiện nay muốn ở tại tỷ tỷ cạnh ngươi, tạm thời còn không thể trở về. Lạc Kiến Hoa tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Nàng vừa mới đến không có mấy ngày, mong muốn trở về nhất định phải biên một cái lý do chính đáng. Thì như hiểu rõ Dạ Giao tin tức trọng yếu cái gì, hoặc là triệt để hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về đi. Lúc này Mặc Thu Lệ đột nhiên phản ứng, hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Kiến Hoa. Nguyên lai tiểu Lạc ngươi cũng vậy đối sách cục dị năng giả sao? Lạc Kiến Hoa hơi cười một chút, ta có nói qua không phải sao? Thật là đúng dịp nha. Mặc Thu Lệ nghi ngờ nhìn về phía Dạ Giao, đã các ngươi là thân thích, vậy tại sao Dạ Giao không phải đối sách của người? Dạ Giao buông buông tay nhỏ, nói đùa, có thể là ta quá cúi bắp, đối sách cục nhìn có chút không lên ta cái này tiểu phế vật. Đúng, đúng không? Mặc Thu Lệ kém chút đầu óc quá tải. Nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy Dạ Giao một đợt bộc phát mang đi chính mình đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng với ma. Này nếu như coi như thái, kia nàng Mặc Thu Lệ tính là gì? Ngay cả tiểu quái cũng đánh không lại ma pháp thiếu nữ sao? Mặc Thu Lệ có chút là Dạ Giao bên vực kẻ yếu. Ồ, khẳng định là đối sách cục sai lầm, ta có thể đi giúp Dạ Giao khiếu nại, gia nhập đối sách cục có thể được rất nhiều tiền tiêu vặt. Nay cũng không cần, tiền tiêu vặt có phụ thân cho ta, vào không vào cũng không quan hệ nha. Dạ Giao vội vàng ngăn lại Mặc Thu Lệ, lập tức nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tất nhiên tiểu Lạc không có cách nào trở về, vậy chỉ có thể nhường Mặc Thu Lệ ngươi hỗ trợ. Ta sao? Được rồi. Mặc Thu Lệ chỉ có thể gật đầu, muốn ta hiện tại liền trở về tìm sao? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt nhất tối nay trước đó có thể tới thủ. Dạ Giao một tay khoác lên Mặc Thu Lệ trên bờ bay, vẻ mặt thâm tình cùng nàng đối mặt. Cái này gian khổ nhiệm vụ đều giao cho ngươi. Mặc Thu Lệ có chút khó xử mà rời tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, ta biết rồi. Dạ Giao cảm thấy Mặc Thu Lệ động lực còn chưa đủ, thế là hung hăng tăng thêm một mũi lửa. Nếu như ngươi có thể thuận lợi mang về, vậy ta liền để tiểu Lạc trở thành ma pháp thiếu nữ cho ngươi xem. Lời này vừa nói ra, Mặc Thu Lệ nhãn tình sáng lên. Lạc Kiến Hoa, ai? Làm sao còn nhắc lên nàng? Dạ Giao cũng được, cùng nhau sao? Mặc Thu Lệ mong đợi hỏi. A này, ta cũng muốn sao? Dạ Giao không ngờ rằng thế mà còn muốn chính mình góp đi vào. Đối mặt Mặc Thu Lệ kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Bạch Mao lọ lì đầu ngón tay gãi gãi gương mặt, phảng phất đang do dự một chuyện rất trọng yếu. Bây giờ nàng đã thành thói quen nữ trang, đáng yêu áo ngủ không có một chút kháng cự. Nhưng ma pháp thiếu nữ tiểu này hoa lệ trang phục liền có chút nạn kéo căng. Chỉ là suy nghĩ một chút trang phục như thế kia mặc lên người đều dị thường nhục nhã. Sau đó Dạ Giao nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, có thể để cho Lạc Kiến Hoa cho Mặc Thu Lệ thi triển nhất diệp chứng ngủ. Trực tiếp nhìn thấy hảo giác không được sao? Dạ Giao cảm thấy mình đơn giản chính là thiên tài. Có thể đúng lúc này Mặc Thu Lệ bổ sung một câu. Ta muốn Dạ Giao cùng tiểu Lạc mặc vào chân chính ma pháp thiếu nữ trang phục, có thể chụp ảnh tiếp theo lưu niệm kia một loại. Những lời này trực tiếp đem Dạ Giao đường lui phá hỏng, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này sẽ có hay không có điểm quá xấu hổ. Mọi người cùng nhau xuyên cũng không cần như vậy thẹn thùng. Liên quan đến ma pháp thiếu nữ chủ đề, Mặc Thu Lệ luôn luôn dị thường sinh động. Ta có thể tại trên mạng đặt hàng thích hợp trang phục, hoặc là tìm chuyên nghiệp thợ may đến chế tác, tuyệt đối không có vấn đề. Mặc Thu Lệ hành động lực quả thực kéo căng. Kỳ thực trong nhà của ta cũng có hắn ma pháp của hắn thiếu nữ trang phục, chẳng qua là ta bằng qua, với lại chỉ có của ta số đo. Thế nhưng Dạ Giao cùng tiểu Lạc vóc người giống như cùng ta không sai biệt lắm, nếu là không ghét bỏ, cũng được, mặc vào thử một chút. Gặp nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt tâm tình ma pháp thiếu nữ trang phục chủ đề. Dạ Giao vội vàng nhường nàng dừng lại. Loại sự tình này sau này hay nói, đi trước đem danh sách muốn trở về đi. Ừm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Thu Lệ khi lấy được hứa hẹn sau như là đánh đầy máu gà, có thể nói là hồng quang đầy mặt. Đen dài thẳng lọ lì lên tiếng kêu gọi sau siêu một cái liền chạy ra khỏi căn phòng. Chỉ còn lại Dạ Dao cùng Lạc Kiến Hoa ngồi ở bàn trà nhỏ trước im lặng. Lúc này Lạc Kiến Hoa yếu ớt nói ra, "Tỷ tỷ sao có thể đem ta cuốn vào đâu? Cùng chung hoạn nạn nha. Liền xem như ta, phải mặc lên loại đó trang phục vẫn rất có tính tiêu chiến. Nếu để cho người quen biết nhìn thấy đệ nhất thiên tài mặc vào ma pháp thiếu nữ trang phục, kia danh dự của nàng coi như là hủy." Mặc dù Lạc Kiến Hoa hiện tại đồng thời không chút nào để ý thiên tài danh dự, coi như rèn luyện tâm tính đấy. Dạ Dao bỏ cuộc tự hỏi nằm ngửa. Tất nhiên muốn để Mặc Thu Lệ giúp đỡ, ban thưởng cái gì tự nhiên ắt không thể thiếu. Cũng không phải tràn ngập đạo lý đối nhân xử thế người trưởng thành xa giao. Muốn để tiểu lọ lì vui vẻ còn phải nỗ lực tính thực chất ban thưởng. Không phải liền là nhục nhã trang phục nha. Xuyên chính là. Chẳng qua là lọ lì con đường phải đi thôi. Lạc Kiến Hoa thấy trong phòng chỉ còn chính mình cùng Dạ Dao, có chút nhịn không được lòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ, người tối hôm qua là như thế nào giấu giếm được Lâu Nguy tiên sinh cùng cái khác dị năng giả chuẩn em đi ra? Hống hống muốn chuẩn bị đào móc bí mật của ta sao? Tiểu Lạc quả nhiên vẫn là không thể quên được nhiệm vụ đâu. Dạ Dao nhiều hứng thú treo chọc lên, nét mặt xinh xắn phải có điểm muốn ăn đòn. Lạc Kiến Hoa tức giận một chút, nhưng rất nhanh đều nhục trí tiếp theo, chằm chằm vào Bạch Mao Lọ Lì ánh mắt có chút u oán. Rõ ràng có thể xem hiểu nội tâm của ta lại nói ra kiểu này treo cả ta, thì tỷ thật đúng là ý đồ xấu. Hắc hắc, ai bảo Tiểu Lạc khả ái như vậy đâu? Dạ Dao không có chút nào tỉnh lại bộ dáng. Lọ Lì độ thiện cảm bồi dưỡng sau khi đứng lên là có thể treo cợt lấy mình lại. Đây chính là trừ trò chơi bên ngoài tốt nhất mỏ cả hàng ngũ. Ồ, Lạc Kiến Hoa quyết lên miệng nhỏ, có chút nghĩ bắt nạt trở về. Dù sao Dạ Dao khí lực rất nhỏ, là muội muội trả thù trở về hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì a? Dạ Dao lập tức một cái giật mình, có điểm tâm hư lên. Nàng vẫn đúng là không phản kháng được Lạc Kiến Hoa. Trạng thái bình thường tinh khiết yếu thụ thể chất. Khu cụ kể ngươi nghe cũng không có quan hệ à, Tiểu Lạc, nếu như bây giờ hai cái ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ là ý tưởng gì? Lạc Kiến Hoa mèo máu đầu, thành thật trả lời. Thế giới có thể muốn gấp đôi chết chắc rồi. Chương 42, quá âm. Chương 42, quá âm. Dạ Dao hai tay nắm Lạc Kiến Hoa non mềm gương mặt. Ngươi như thế nào nhớ mãi cái này, thế giới mới sẽ không gấp đôi xong đời, ta cũng không có như vậy tàn bạo. Ô, kia cũng khó mà nói, dự luôn giả bên ấy là nói như vậy. Lạc Kiến Hoa không có phản kháng, mặc cho Dạ Dao bóp chính mình gương mặt. Cũng may cũng không ra sao dùng sức, càng giống là sờ dáng vẻ. Có thể là Dạ Dao khí lực thân mình đều tiểu nhân nguyên nhân. Dạ Dao chợt lưỡi nói, chợt, người tiên tri kia ở đâu? Ta có thể không thể tới cho đối phương đến một quyền, thế mà phỉ bằng ta, quả thực quá đáng. Ồ, nhưng nếu là dự ngôn giả không có phát hiện ngươi, tỷ tỷ hẳn là cũng không gặp qua thượng hiện tại thư thái như vậy sinh hoạt ta. Lạc Kiến Hoa nói thầm lên. Không thể không nói vấn đề này vô cùng muốn mạng. Dạ Dao lập tức bung ra Lạc Kiến Hoa ho nhẹ một tiếng. Không chuyện nào ra chuyện đó. Kéo xa, đều tại ngươi lão nhớ thương ta hủy diệt thế giới chuyện, ta đều không có tâm trạng biểu diễn cho ngươi như thế nào vụng trộm trốn đi. Lạc Kiến Hoa lộ ra vẻ mặt vô tội. Hiện tại xin lỗi còn kịp sao? Dứt bỏ đối sách cục nhường nàng thăm dò Dạ Dao dị năng nhiệm vụ. Lạc Kiến Hoa là thật có chút tò mò. Rốt cuộc Dạ Dao từ trước đến giờ cũng không có ở trước mặt nàng sử dụng tới dị năng, cũng không biết đọc tính nhầm không tính. Chẳng qua đọc tâm không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào hủy diệt thế giới. Bởi vậy tuyệt đối còn có cái khác che giấu năng lực. Tỷ tỷ ta muốn thấy Lạc Kiến Hoa bắt lấy Dạ Dao góc áo, một bộ khẩn cầu đáng yêu nét mặt. Này nũng nịu manh thái kém chút nhường Dạ Dao thân thể cũng mềm nũng. Nếu đời trước có như thế một cái đáng yêu muội muội liền tốt. Làm nũng lên thực sự là muốn mạng người. Dạ Dao tuyệt đối sẽ hung hăng cho muội muội bảo kim tệ. Cũng may đời này nguyện vọng được đến thỏa mãn. Quốc gia vẫn đúng là đưa cho nàng một người muội muội. Mặc dù ban đầu là giả vờ, nhưng sau đó còn không phải bị xúi giục. Tốt tốt tốt, cho ngươi biểu diễn một chút cũng không phải việc khó gì. Dạ Dao cao hứng khỏe miệng đều nết lên tới. Lạc Kiến Hoa này sóng tâm tình giá trị là cho đủ. Theo Dạ Dao nội tâm mặc niệm một tiếng thân thể tách ra mặt ngoài thân thể nhanh chóng nổi lên hình quang. Một giây sau nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dường như là phân liệt ra một dạng, trở thành hai cái thân thể hoàn chỉnh. Cũng may quá trình này cũng không có như vậy rơi san, lưu cho Lạc Kiến Hoa chỉ có thật sâu rung động. Tỷ tỷ, trở thành hai cái. Lạc Kiến Hoa không tự giác mà vươn tay sờ sờ hai cái Dạ Dao. Mềm mềm, cũng không phải ảo giác, hình như hai cái đều là thật. Chỉ thấy bổn thể Dạ Dao nhắm mắt lại, phân liệt thể Dạ Dao chống nạnh nô lên cái mũi, một bộ thần khí mười phần bộ dáng. Thế nào? Rất lợi hại a. Có phải hay không cảm thấy rất rung động? Lạc Kiến Hoa chọc chọc nhắm mắt lại Dạ Dao, rung động tâm trạng dần dần bình phục lại. Xác thực, có chút rung động. Cho dù ai nhìn thấy một người đột nhiên trở thành hai người đều sẽ bị giật mình. Tỷ tỷ năng lực điều khiển hai cái thân thể sao? Ồ, có thể là năng lực, chính là sẽ có gánh vác, bình thường kiên trì không quá lâu, chỉ khống chế một hồi tốt hơn nhiều. Dạ Dao đánh giá tinh thần lực của mình chướng đi lên có thể tiếp nhận tiểu này gánh chịu. Trực tiếp hóa thân làm việc anh hùng, có thể đem người tú được tê cả da đầu. Thậm chí không chỉ tú được một nhóm, sát thương còn cao đến phê bạo. Ai thấy vậy không được kêu lên một tiếng tốt âm. Ta có thể đem phân ra tới thân thể ném đưa đến chỗ rất xa, thời gian vừa đến, phân ra tới thân thể rồi sẽ tự động biến mất. Dạ Dao hướng Lạc Kiến Hoa giải thích một câu, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị đối sách cục hiểu rõ. Thì ra là thế, nhìn tới tỷ tỷ không phải thật sự chuẩn em ra ngoài, như vậy ta an tâm. Lạc Kiến Hoa thở ra một hơi. Bổn thể ở tại chỗ này là được. Chí ít có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn, sẽ không để cho Dạ Dao có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Lạc Kiến Hoa trầm tĩnh lại sau đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Tỷ tỷ thân thể này cũng có lực lượng hủy diệt thế giới sao? Nghe vậy, Dạ Giao đột nhiên hồi tưởng lại chính mình coi nhẹ một vấn đề. Liệt biến thể có thể đủ số giá trị phân liệt, vậy bản thể một cách tự nhiên cũng có thể trị số phân liệt. Chẳng qua buồn thể trở ngại phụ cận có sổ trị quái đại đang ngồi chờ không thể nếm thử. Cảm giác thượng vẫn là có thể. Tinh thần lực đầy đủ có thể duy trì hai cái siêu cấp sổ trị quái tồn tại. Về sau nếu tinh thần lực cao tới trình độ nhất định, nói không chừng còn có thể chia ra đệ tam cái thứ tư thân thể. Đến lúc đó chính là số nhiều sổ trị quái. Nghĩ đến đây Dạ Giao trợn mắt há hốc mồm. Bụ a, ta đây cũng có âm. Cái gì có âm? Lạc Kiến Hoa có chút theo không kịp Dạ Giao không hiểu ra sao lên tiếng. Không có gì, chỉ là vì thiên phú của ta mà cảm thấy sợ hãi Dạ Giao không có ý định duy trì phân liệt thể quá lâu, rất nhanh mặc kệ biến mất. Biểu diễn một lượt là được rồi. Lạc Kiến Hoa lộ ra đáng tiếc nét mặt. Hai cái Dạ Giao đứng ở trước mặt vẫn rất có đánh vào thị giác, với lại càng thêm có thú. Tỷ tỷ ngươi vẫn không trả lời ta vừa nãy vấn đề đấy. Hừ hừ, ai biết được. Có lẽ không có, sự tình từ nay về sau chỉ có về sau mới có thể làm rõ ràng. Dạ Giao qua loa mà trả lời. Lạc Kiến Hoa tự nhiên lộ ra biểu tình bất mãn. Tỷ tỷ ý đồ xấu. Hắc hắc, có một số việc chỉ cần trong lòng rõ ràng là được rồi ồ. Lạc Kiến Hoa là một đầu thông minh lọ li. Dù là không cần Dạ Giao nói rõ ràng, nàng cũng có thể đoán được rất nhiều chuyện. Hiện nay nhìn tới Dạ Giao dị năng có số nhiều hiệu quả, biểu hiện ra đều có độc tâm, phân thân, còn không có biểu hiện ra trong tiên đoán hủy diệt thế giới tiềm chất. Như vậy tuyệt đối còn ẩn tàng một ít hiệu quả. Đơn giản chính là chưa trưởng thành lên thần. Thần sao? Không dám nhận, không dám nhận, tỷ tỷ ngươi vẻ mặt này có thể không có sức thuyết phục gì, quá phế lối. Cái này gọi là tự tin. Thời gian thoáng một cái đã qua đi vào buổi chiều. Mặc Thu Lệ cuối cùng quay về. Cử động của nàng tự nhiên khiến cho bí mật quan sát chú ý của nhân viên làm việc. Dựa theo mấy ngày nay tình huống, Mặc Thu Lệ đến sau đó đều sẽ từ buổi sáng đợi cho chạm vào tối. Trong lúc đó cũng không rời khỏi. Kết quả Mặc Thu Lệ mới vừa cùng Dạ Giao gặp mặt không bao lâu đều khác thường rời đi, mãi đến khi buổi chiều lại lần nữa bước vào cư xá. Hiển nhiên là dị thường đến không thể lại rõ ràng dị thường. Nàng làm cái gì đi? Không rõ ràng, không ai cố ý chú ý nàng. Mặc dù Mặc Thu Lệ thường xuyên cùng Dạ Giao tiếp xúc, nhưng cũng không có người toàn bộ ngày theo dõi nàng độc tính. Là nổi tiếng vấn đề nhi đồng, Mặc Thu Lệ án cũ sớm đã bị bọn hắn ghi tạc trong đầu. Đây trong đầu đều là ma pháp thiếu nữ lọ lì, còn thật không cần cố ý chú ý trước ghi chép lại, quay đầu có dị thường lại tra ra được ghi chép. Bên kia, ta trở về. Mặc Thu Lệ đi vào Dạ Giao căn phòng, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Gần đây tại Dạ Giao căn phòng đợi quá lâu đều có chút đem nơi này trở thành phòng an toàn. Dường như có phải không cao hứng lúc sẽ trốn đến âm u góc buồn bực như thế. Chính chơi game Dạ Giao thuận tay đè xuống tạm dừng lên tiếng chào. Chào mừng bay về, kết quả thế nào? Mặc Thu Lệ có chút ngượng ngùng. Từ nét mặt đến xem dường như có chút không nhiều thuận lợi bộ dáng. Tra được một điểm. Một điểm là có ý gì? Dạ Giao đầu đầy dấu chấm hỏi. Ô, ta quyền hạn chưa đủ, chỉ có thể tra được xếp hạng phía sau nhất mấy cái. Mặc Thu Lệ khóc không ra nước mắt. Không phải là bởi vì tra không được hoàn chỉnh danh sách, mà là muốn xem Dạ Giao cùng Lạc Kiến Hoa ma pháp thiếu nữ tư thái nguyện vọng có thể phải dẹp. Vì sao lão trời muốn làm khó nàng một đầu tiểu lọ li đâu? Mặc Thu Lệ trong đầu thậm chí sinh ra điên cuồng ý nghĩ. Muốn hay không tạm thời từ ma pháp thiếu nữ chuyển chức thành phản phái cán bộ chui vào đối sách cục kho hồ sơ đâu? Chương 43, ta của ta đều là ta. Chương 43, ta của ta đều là ta. Dạ Giao thấy Mặc Thu Lệ bắt đầu có nhất niệm thần ma ý nghĩ, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Như thế cố chấp sao? Vì nhìn xem ma pháp thiếu nữ thậm chí tự nguyện chuyển chức phản phái cán bộ. Mấu chốt là chuyển chức vậy không tăng thêm thực lực, a chui vào phòng hồ sơ sợ không phải sẽ bị vài phút bắt được đá ra ngoài. Lạc Kiến Hoa ở bên cạnh một bộ hồi ức nét mặt. Ô, hình như xác thực có chuyện này, đại bộ phận danh sách dị năng giả vô cùng nguy hiểm, thực lực không đủ hoặc lý lịch chưa đủ căn bản là không có cách tìm đọc. Dạ Giao bó tay rồi. Bị truy nã người không phải càng nhiều người biết càng tốt sao? Lạc Kiến Hoa lắc đầu, con kia giới hạn tại phổ thông đào phạm. Không cho nhỏ yếu người biết cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Cao nguy danh sách giác quan vô cùng mẹ bén, một sáng phát hiện thân phận bại lộ, vô cùng có khả năng giết người diệt khẩu. Dạ Giao như có điều suy nghĩ gật đầu. Hình như xác thực có chuyện này. Ngay cả nàng vừa thức tỉnh dị năng lúc đều có thể cảm giác được xung quanh có người nhìn mình chằm chằm. Ngay cả theo dõi thiết bị đều có thể mơ hồ phát giác có tồn tại hay không. Như vậy thâm niên dị năng giả càng là hơn nhạy bén đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Có thể một cái dị thường tầm mắt đều có thể tinh chuẩn bắt giữ. Nhỏ yếu dị năng giả nhìn thấy bị truy nã cao nguy danh sách tuyệt đối không cách nào ẩn tàng khác thường. Bị bắt được khả năng tính không thể bảo là không lớn. Mất đi tính mạng càng là hơn lợi bất cập hại. Chỉ có B cấp trở lên dị năng giả mới có thể đi vào một bước biết được đang lẩn trốn danh sách dị năng giả thân phận. Lạc Kiến Hoa nói ra vừa nhớ lại sự việc. Mấy ngày gần đây nhất sinh hoạt quá mức căng nhàn. Lạc Kiến Hoa đều nhanh đem chính mình là đúng sách cục thiên tài dị năng giả thân phận đem quên đi. Nếu như không phải Mặc Thu Lệ nhắc tới chuyện này, Lạc Kiến Hoa có thể còn không nhớ nổi. Rốt cuộc chỉ có tinh thần lực đạt tới B cấp, đạo sư mới biết nói với nàng càng nhiều về danh sách dị năng giả sự việc. Không sao, vị trí cuối cao nguy danh sách vậy đầy đủ. Dạ Giao cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Sự việc muốn từng bước một tới. Cá lớn lưu đến phía sau cũng không tệ. Cá con vừa vặn thích hợp dùng để tiến hành đoàn đội ở giữa rèn luyện. Mặc Thu Lệ, ta tuyên bố nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Thật sự sao? Mặc Thu Lệ trong mắt lập tức sáng lên tràn ngập hy vọng ánh sáng. Đương nhiên là thật, Dạ Giao không nói đùa. Dạ Giao gật đầu khẳng định. Nếu muộn một chút cái này, lọ lì sợ không phải sẽ ác đoạ thành phản phái cán bộ. Một là không cho nàng làm chuyện ngu xuẩn bị phạt, hai là tránh cho bị liên tưởng đến. Ai bảo Dạ Giao cùng Mạc Thu Lệ quan hệ không tệ đâu? Là người bình thường nói không chừng đều sẽ hoài nghi hắn đi thăm dò cao nguy danh sách có phải hay không cái trước chỉ điểm. Mấu chốt là Dạ Giao còn không phải không có qua.
Vậy, Dạ Giao nói chuyện còn giữ lời sao?
Mạc Thu Lệ mong đợi hỏi.
Ồ, cũng được a.
Dạ Giao chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may có Lạc Kiến Hoa buổi tiếp cùng nhau bẽ mặt, nội tâm còn không tính quá mức kháng cự.
Chừng nào thì bắt đầu?
Mạc Thu Lệ không kịp chờ đợi hỏi tới.
Người đến sắp đặt đi, Dạ Giao một bộ nằm ngửa bất động mặc cho an bài bộ dáng.
Lười biếng Bạch Mao Lọ Lì nhường Mạc Thu Lệ cùng Lạc Kiến Hoa có chút ngao ngoe muốn động. Quả thực không nên quá có lực hấp dẫn. Ngay cả trạng thái bình thường Mạc Thu Lệ đều có chút không nhịn được nghĩ về nhà ôm một đống lớn ma pháp thiếu nữ trang phục tự mình cho Dạ Giao thay đổi. Duy nhất một lần nhìn xem cái thoải mái, trực tiếp đem ngăn cất chứa lấp đầy. Nửa đời sau vui vẻ nguyên tuyển đều không cần buồn.
Kia, ngày mai thế nào?
Dạ Giao đối với trang phục có yêu cầu gì không?
Mạc Thu Lệ cẩn thận hỏi.
A, sao cũng được a, liền xem như ngươi vòng qua cũng được.
À, ta lại không lỗ lã, chỉ cần đừng như vậy bại lộ là được.
Dạ Giao hữu khí vô lực nói.
Đánh cho tới trưa trò chơi nằm trên giường bỗng chốc đều lười biếng xuống.
Mặc vào nữ hải tử mặc qua y phục hay là rất có hoang tưởng. Có loại trong sân trường học sinh nam mượn nữ sinh đồng phục áo khoác cảm giác gặp lại.
Thực sự là thanh xuân a, về phần tiểu lọ lì mặc qua quần áo, kia liền càng làm cho lòng người ngưỡng ấy.
Đáng tiếc Dạ Giao không có loại đó phần cứng, chỉ có thể yêu cầu xa vời Mạc Thu Lệ trang phục sẽ không quá nhục nhã.
Mạc Thu Lệ đạt được Dạ Giao trả lời chắc chắn hậu tâm tình rất thỏa mãn.
Hướng nội cái gì đã không quan trọng.
Kính đen cũng che không được trong mắt nàng lóe sáng ánh sáng.
Kia tiểu lạc có hay không có yêu cầu đâu?
Ta cùng tỷ tỷ đồng dạng.
Lạc Kiến Hoa ngược lại là không có quá lớn kháng cự.
Rốt cuộc còn có thể nhìn thấy Dạ Giao mặc vào đáng yêu quần áo dáng vẻ.
Bởi vậy rất chờ mong.
Ai bảo Dạ Giao từ trước đến giờ cũng không ở trong nhà mặc vào đáng yêu váy.
Đến buổi tối sẽ chỉ mặc vào liên thể áo ngủ.
Ban ngày càng là hơn ngắn tay quần cụt trạch lọ ly phối hợp.
Một ngày xuống căn bản không cần suy xét đi ra ngoài tình huống.
Kia trong tủ treo quần áo một đống xinh đẹp váy nhỏ cũng lãng phí.
Thời gian chạy chậm chậm trôi qua.
Màn đêm buông xuống.
Mạc Thu Lệ đã về nhà.
Dạ Giao cùng Lạc Kiến Hoa ăn xong bữa tối sau về đến phòng trong khai tiểu hội.
Mũ Bạch Mao Lọ Lì đang mặc vào đi ra ngoài trang phục, chuẩn bị đem thân thể đặc chất che được cực kỳ chặt chẽ.
Lạc Kiến Hoa coi như là kiến thức đến Dạ Giao đi ra ngoài hóa trang, vẫn là không có xuyên đáng yêu váy nhỏ.
Mặc dù chuẩn em ra ngoài ăn mặc quá dễ thấy vậy không thích hợp chính là.
Lạc Kiến Hoa ở bên cạnh khéo léo nhìn Dạ Giao thay đổi trang phục.
Tỷ tỷ muốn lên đường sao?
Ừ mừng, chạm mặt thời gian không sai biệt lắm.
Nói là nói như vậy,
kỳ thực Dạ Giao vậy không nhiều xác định.
Nàng hay là thiếu khuyết hữu hiệu phương thức liên lạc.
Đối sách cục cho điện thoại là không thể dùng.
Dạ Giao ngược lại là nghĩ chính mình cả một cái tư dụng.
Nhưng mà ai biết đối sách cục có thể hay không kiểm tra ra xa lạ tín hiệu nguyên.
Một sáng hiểu rõ nàng chuẩn bị mới điện thoại thì tương đương với đâm thủng màng giấy kia.
Dạ Giao tạm thời còn không muốn như vậy.
Lạc Kiến Hoa muốn nói lại thôi.
Muốn hay không ta chờ ngươi trở lại?
Ngươi như thế nào chờ?
Dạ Giao nháy con mắt.
Lạc Kiến Hoa lập tức ấp úng nói ra, tại trong phòng của ngươi các loại.
Dạ Giao hơi nghiêng đầu.
Sao, ta lúc ngủ ngươi đứng ở bên cạnh sao?
Tỷ tỷ ý đồ xấu.
Lạc Kiến Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác nâng lên gương mặt, hiểu rõ Dạ Giao lại tại trêu cợt chính mình.
Rõ ràng có đọc tâm năng lực lại làm bộ không hiểu tâm tư của con gái.
Làm sao lại như vậy mà đâu?
Dạ Giao đương nhiên không có chậm chạp như vậy, lộ ra miêu miêu miệng giống nhau nụ cười, có vẻ rất thiếu dua.
Vừa vặn ta lúc ngủ thiếu khuyết một cái gối ôm, tiểu lạc muốn hay không nhận lời mời thử một chút.
Nếu như thử việc để cho ta thỏa mãn, có thể để cho ngươi trưởng kỳ nhậm chức nha.
Dạ Giao đã sớm coi Lạc Kiến Hoa là thành người mình.
Nếu như đối sách cục muốn đem nàng muốn trở về, Dạ Giao còn không muốn chứ?
Vất vả bồi dưỡng thiên tài thì thế nào?
Đến nàng nơi này chính là nàng á.
Quốc gia đưa tới tiểu lọ ly chính là dùng để gián gián.
Của ta, đều là của ta.
Dạ Giao cảm thấy da mặt của mình đã có thể so với tường thành.
Kia, ta muốn nhận lời mời.
Lạc Kiến Hoa bụi nhìn thấy Dạ Giao lần đầu tiên đều có thể cảm giác được sức hấp dẫn mãnh liệt.
Có lẽ là cùng là thiên tài cộng hưởng.
Cũng có thể là đối với hủy diệt thế giới chi nhân tò mò.
Nếu như năng lực càng thêm tiếp cận một điểm quan sát, đối với Lạc Kiến Hoa mà nói sẽ phi thường có ý nghĩa.
Càng quan trọng chính là cùng Dạ Giao ở cùng một chỗ sẽ rất thoải mái.
Loại cảm giác này Lạc Kiến Hoa vô cùng thích.
Ô ưng không sai, không cần trở về và thông chi, tối nay đều nhập chức đi chương 44, người xấu phối tốt miêu chương 44, người xấu phối tốt miêu thân ảnh tiểu tiểu một cái chớp mắt đều xuất hiện tại cư xá bên ngoài.
Buồn thể nhường tiểu Lạc trông coi cũng không có vấn đề a.
Dạ Giao nói thầm một câu.
Trước kia Lạc Kiến Hoa một mực sống ở cao áp môi trường, am hiểu cảm giác đè nén tình cùng dục vọng, đem toàn bộ thời gian cũng tiêu vào để thăng lên. Bây giờ triệt để trầm tĩnh lại, rời xa nội quyển, còn thật không biết dần dần phóng thích tình cảm sẽ làm ra cái gì.
Được rồi, dù sao trước sau đều là hảo hải tử.
Dạ Giao nhanh chóng đem ý nghĩ ném đến sau đầu.
Hiện tại cái kia suy tính là nên làm sao cùng Mục Lạc gặp mặt.
Dạ Giao chỉ lo lắng Mục Lạc không tới đem nàng bỏ ở nơi này.
Làm như thế kỳ thực vậy có thể lý giải.
Siêu cấp sổ trị quái lâu nguy hay là rất có lực uy hiếp.
Bước lên bị chém ngang lưng mạo hiểm ra đây tiếp người, không phải ai cũng có kiểu này quyết đoán.
Mục Lạc dám lại nhiều lần đến thăm dò đã là tim gấu gan báo.
Dạ Giao cũng muốn chạy đến địa phương xa một chút.
Có thể một giây sau,
Dạ Giao dưới chân âm ảnh dần dần phóng đại,
khí tức âm lãnh lặng yên xuất hiện,
to lớn hấp lực từ mặt đất truyền đến.
Không nên phản kháng.
Thanh âm quen thuộc truyền đến Dạ Giao trong tai. này mới khiến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nàng buông lòng một hơi. Vẫn rất đúng giờ mà ta tại đây chờ 2 giờ. Mục Lạc bình thản đáp lại. Không đợi Dạ Dao phát ra một tiếng ôi chao lửa gạt qua được, một trận gió đột nhiên thổi qua tới. Mà trùng hợp Dạ Dao vậy hoàn toàn chui vào trong bóng tối. Một cái trên mặt tang thương nam nhân đứng ở vừa nãy Dạ Dao vị trí. Danh sách 012, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một tiếng lưu dịu trong không khí vang lên. Lâu Mi đang tự hỏi danh sách 012 rốt cuộc tại chơi trò xiết gì. Hôm qua là lộ cái ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay cũng là không sai biệt lắm tình huống, đều tiết lộ ra một tia khí tức, có thể ngay cả ảnh tử đều không có lộ. Nhìn như là đến tìm hiểu tình huống. Truy đến cùng lên lại không hoàn toàn là. Danh sách 012 quả nhiên là tới tiếp ứng người nào sao? Lâu Mi rất nhanh nghĩ tới chỗ này, ánh mắt trở nên sắc bén, lập tức một cái thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ. Về đến phòng khách, Lâu Mi nhường Tiêu Tĩnh như thường lệ xem xét Dạ Dao tình huống. Ngươi thực sự là càng lúc càng giống phụ thân của nàng. Tiêu Tĩnh nói đùa. Này nồng nặc quan tâm tâm ý không phải tình thương của cha còn có thể là cái gì? Để phòng bạn nhất thôi. Lâu Mi ánh mắt không có ba động. Bây giờ hắn xác thực đem Dạ Dao an toàn đặt ở vị thứ nhất, cũng không đại biểu hắn sẽ biến thành một người cha tốt. Sau đó Tiêu Tĩnh thì thầm mở cửa bước vào Dạ Dao căn phòng. Trên giường rõ ràng nâng lên hai cái bao, hai con nhỏ nhắn xinh xắn lọ lì dán tại ngủ trên giường cảm giác. Nhìn kỹ còn mơ hồ năng lực trông thấy là Lạc Kiến Hoa ôm Dạ Dao đi ngủ. Trời ơi, cái này khiến Tiêu Tĩnh hơi kinh ngạc. Lúc này mới bao nhiêu ngày A Lạc Kiến Hoa cùng Dạ Dao quan hệ thế mà đã tốt đến loại trình độ này. Đây coi là tình như tỉ muội. Lúc này trên giường nào đó thân ảnh giật giật, Lạc Kiến Hoa vướt mắt chậm rãi ngồi dậy, nghi ngờ nhìn về phía cửa Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh, mụ mụ. Tiêu Tĩnh đối với Lạc Kiến Hoa thức tỉnh không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Thiên tài giác quan vốn là nhạy bén, có người len lén tiến vào căn phòng sẽ bị bừng tỉnh vô cùng phù hợp Lạc Kiến Hoa trước đây định vị. Tiêu Tĩnh đem một ngón tay đặt ở môi ở giữa. "Suy ta chỉ là đến xem một chút, ngươi ngủ tiếp, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." "Ừm, ngủ ngon." Cửa gian phòng bị Tiêu Tĩnh mang theo đóng lại. Lạc Kiến Hoa cũng không có lập tức nằm xuống, mà là cúi đầu bên mặt chầm chậm vào nằm ngáy o o Dạ Dao. Tỷ tỷ vụng trộm chuẩn đi náo ra tiếng động sẽ không phải rất lớn đi. Bằng không lấy Tiêu Tĩnh tính cách cũng không có khả năng đến kiểm tra phòng. Nàng là mẫu thân thế nhưng vô cùng hợp cách. Đây rất nhiều chân chính mẫu thân còn muốn giống mẫu thân. Liên từ ta tới giúp tỷ tỷ ngươi đánh nghiệm trợ đi, về sau có thể ngàn vạn không thể hủy diệt thế giới nha. Lạc Kiến Hoa nhẹ giọng tự nhủ, lại lần nữa nằm xuống ôm lấy Dạ Dao, vẻ mặt thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Tương lai hủy diệt thế giới chi nhân thân thể cũng là thơm thơm mềm mềm, ôm rất dễ chịu. Tình huống hiện tại đã trái lại. Tất nhiên Dạ Dao ý thức ở xa bên ngoài, vậy ai là của ai gối ôm liền không nói được rồi. Tiêu Tĩnh về đến phòng khách, đối với Lâu Mi lắc đầu, ra hiệu mọi thứ bình thường. Lạc Kiến Hoa tại cùng Dạ Dao đi ngủ, không có vấn đề. Lâu Mi hơi có chút kinh ngạc. Hắn hiểu rõ Lạc Kiến Hoa là đúng sách cục phái tới lừa lấy tin tức thiên tài nữ hải. Thế nhưng không ngờ rằng mới mấy ngày ngắn ngủi có thể ở chung đến cùng giường chung gối. Nàng xác thực rất có thiên phú. Đã có Lạc Kiến Hoa ở tại Dạ Dao bên cạnh, kia cũng có thể thời gian thực bảo đảm ổn định. Đến bù Lâu Mi không có thời gian thực theo dõi Dạ Dao chống chỗ, cũng làm cho mọi thứ đều ở đối sách cục khống chế trong phạm vi. Lâu Mi có thể yên tâm rất nhiều. Lúc này Tiêu Tĩnh vậy phát giác được Lâu Mi dị thường cử động. Bên ngoài lại chuyện gì xảy ra? Lâu Mi dây dừng nghiêm túc mặt, danh sách 012 lại tới. Ta cảm giác được khí tức của hắn, chỉ dừng lại một mấy mắt. Hắn muốn làm gì? Tiêu Tĩnh nghi ngờ nói. Lâu Mi nét mặt có chút nghiêm trọng. Ta hoài nghi hắn là tới đón ứng người nào, với lại bị tiếp ứng người có thể có biện pháp tránh được ta tinh thần cảm giác. Tiêu Tĩnh trừng lớn hai con ngươi, đột nhiên có một can đảm suy đoán. Ngươi là nói? Ừm, ta hoài nghi trong cư xá đều ẩn giấu đi gián điệp, danh sách 012 đến chính là vì tiếp ứng gián điệp đạt được tình báo. Lâu Mi trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng. Vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ vào ngày mai mở ra vật lý cảm giác tất cả gió thổi cỏ lay. Lâu Mi từ tốn nói, danh sách 012 cùng gián điệp có thể gặp mặt, ta sẽ nghĩ biện pháp đem gián điệp bắt tới. Một sáng mở ra vật lý cảm giác, Lâu Mi đem trong đầu đạt được phiến khu vực này thời gian thực biến hóa 3D lập thể đồ thị hình chiếu. Mã nghĩ hành quân, lá cây phiêu động, các bụi lên xuống cũng chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đây là phong chi thể lưu tạo dựng lên cực hạn cảm giác lĩnh vực. Tất nhiên phát hiện trong cư xá ẩn tàng gián điệp, đều không thể không mở ra quét sạch mô thức. Lâu Mi một mực đối với Dạ Dao an toàn rất để bụng, bất luận cái gì khả nghi địa phương cũng không thể coi nhẹ. Lâu Mi cũng không tính trước giờ báo cho biết những đồng nghiệp khác. Ai mà biết được sớm chiều trung đụng người sẽ không phải là ẩn tàng nội ứng. Tiêu Tĩnh gật đầu, chuyện này xác thực quan trọng, các đồng nghiệp sẽ lý giải cách làm của ngươi. Liên quan đến đại lượng đối sách cục dị năng giả hành động vốn là cần báo cáo. Nhưng hôm nay Lâu Mi sớm đã bị giao phó quyền hạn tối cao. Liên quan đến thế giới nguy cơ, tự nhiên có tiền trảm hậu tấu đặc quyền. Lâu Mi ngược lại muốn xem là ai có lá gan tại hắn ngay dưới mắt thông đồng với địch. Cho dù là biết nhau nhiều năm láo hữu, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dạ Dao còn không rõ ràng lắm chính mình sau khi trở về đem đứng trước địa ngục khó khăn bỏ nhà đi phó bản. Lúc này nàng lại bị Mục Lạc đưa đến quen thuộc vùng ngoại thành đình viện. Không chờ Dạ Dao hít sâu một hơi, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại sau lưng như là ôm lấy Miêu Miêu như thế đem nàng dơ lên. Sao mèo hoang cuối cùng quay về, là ở bên ngoài chơi đủ rồi sao? Hạ Liên phát ra nghiền ngẫm tiếng cười. Ghê tởm, mau buông ta ra, không cho phép đem ta nâng cao cao. Mới không cần, ngươi nếu chạy mất nên làm cái gì? Khó được Mục Lạc mang về một đầu thú vị Miêu Miêu. Hạ Liên dứt khoát mặc kệ Dạ Dao kháng nghị. Tối hôm qua Dạ Dao biến mất lúc nàng còn luống cuống một chút, cẩn thận hồi tưởng rất là bẽ mặt. Hiện tại Dạ Dao quay về tuyệt đối không thể lại buông ra.
Ồ, Dạ Dao vùng vây mấy lần lần sáu nát, quá yếu ớt hay chưa lực lượng, ngay cả trị số tách ra sau đó đều không có người ta mạnh. Tất nhiên không phản kháng được đều lượng tụ đi, dù sao cũng là một cái mỹ thiếu nữ. Hi hi, cái này khiến mới ngoan, còn nhớ muốn cùng mọi người giải thích ngày hôm qua tình huống nha. Hạ Liên thỏa mãn cười một tiếng. Tất cả mọi người tán thành ngươi, đối với ngươi tối hôm qua biến mất thế nhưng vô cùng lo lắng. Người xấu. Dạ Dao buồn bực không nói một lời. Hạ Liên không thèm để ý chút nào cái này đánh giá. Thư hư người xấu phối tốt miêu chương 45, ta muốn nhìn xem máu chảy thành sông. Chương 45, ta muốn nhìn xem máu chảy thành sông. Hạ Liên đem Dạ Dao ôm vào đại sảnh. Mục Lạc theo sau lưng, không có ngăn lại Hạ Liên hành vi. Những người khác đã sớm ngồi ở trên đại sảnh chờ đợi. Một người một tấm hoa lệ chỗ ngồi. Người và người cách xa nhau không khoảng cách ngắn, như là riêng phần mình thủ vệ chính mình vương tọa. Có loại tam đại tướng cảm giác, nhìn rất có đánh vào thị rất tính. Giang Họa Thần nhìn thấy Hạ Liên ôm Dạ Dao sau khi đi vào lên tiếng. "Uy, Tiểu Bất Điểm, ngươi hôm qua có chuyện gì vậy? Đột nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi là quỷ đâu." "Ồ, ta không gọi này, vậy không gọi Tiểu Bất Điểm." Dạ Dao phát ra bất mãn âm thanh. "Ngươi cái này cũng không có nói cho mọi người tên a." "Đúng a." Lúc này Dạ Dao mới hồi tưởng lại, có chút ngượng ngùng. "Ta gọi Dạ Dao." Dạ Dao không có lựa chọn giấu giếm tên thật, chủ yếu là biên giả danh vô cùng phiền phức, đại não hơi vận chuyển mấy giây liền từ bỏ lấy tên. Chỉ cần Mục Lạc những người này không đem tên thật của nàng bộc lộ ra đến liền tốt. Tổ chức này bị hệ thống nhận định là nhà có thể thấy rõ tất cả mọi người ý nghĩ. Dạ Dao năng lực nhìn ra những người này đều có thể tin tưởng, chí ít không có thích làm chuyện việc vui người. Không qua đêm giao hay là nghiêm túc bổ sung một câu, tuyệt đối không nên ở những người khác trước mặt nhắc tới tên của ta à, bằng không có thể biết xảy ra rất không ổn sự việc. Đem Dạ Dao ôm vào trong ngực, Hạ Liên nhẹ nhàng cười một tiếng. À, lẽ nào tên của ngươi là cái gì cấm kỵ sao? Người khác nghe được rồi sẽ chết. Kia khó mà nói. Dạ Dao không có tiến một bước giải thích, chỉ cần nói ra để người chú ý một chút là được rồi. Hạ Liên rất nhanh phát biểu mới ý nghĩ. Dạ Dao sao? Tên rất dễ nghe, càng lúc càng giống một đầu đáng yêu mèo con. Cảm ơn khích lệ, ngươi trước buông ta xuống, ta sẽ không chạy mất. Lần này Dạ Dao giọng nói có loại không để cho thái độ cự tuyệt. Hạ Liên cũng chỉ đánh đem nàng thả lại trên mặt đất. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút còn tốt, nếu làm cho người ta ghét đều tổn thất lớn rồi. Rõ ràng ôm vô cùng dễ chịu, à lẽ nào Dạ Dao miêu miêu không thích nâng cao cao sao? Hạ Liên nghĩ như vậy nói. Ô Mễ nhìn thấy chim sơn ca sau cũng nhanh bước chạy tới, một bộ nước mắt đầm địa bộ dáng. Dạ Dao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đến rồi. Nàng hôm qua kèm chút lại lần nữa lâm vào tuần hoàn. Cũng may Dạ Dao trước khi đi đã từng nói sẽ lại đến. Bằng không Ô Mễ hiện tại vẫn đúng là không phải kiểu này còn có thể trạng thái, mà là trở về con rối lọ ly loại tình huống. Yên tâm, lời hứa của ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Dạ Dao sờ sờ Ô Mễ đầu trấn an một câu. Này lọ ly thật đúng là sợ sệt bước vào tuần hoàn a, danh sách dị năng thực sự là hại người rất nặng. Không biết có hay không có những phương pháp khác thoát khỏi ảnh hưởng. Lúc này Mục Lạc đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Giải thích một chút đi, chúng ta là đồng bạn, chí ít để cho chúng ta hiểu rõ ngươi vì sao vô duyên vô cớ biến mất. Dạ Dao nháy con mắt, mang Ô Mễ về đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Khu khu kỳ thực là như vậy. Dạ Dao đem chỗ mấu chốt bỏ qua, nửa thật nửa giả nói ra tình huống của mình. Mấy phút trôi qua, Mục Lạc mấy người đều đại khái tìm hiểu tình huống. Hạ Liên nghi ngờ chằm chằm vào Dạ Dao, cho nên nói: "Ngươi bây giờ là cùng loại với phân thân trạng thái, mà bổn thể còn lưu tại cái đó cư xá." Ừ. Dạ Dao như gà con mổ thóc gật đầu, tiến hành một cái mãnh liệt khẳng định. Mục Lạc gật đầu trầm tư. Năng lực đi ra không? Dạ Dao méo mó đầu, ta là danh sách dị năng giả nhà, khẳng định bị chặt chẽ trông giữ à, chỉ có phân thân năng lực vụ trộm chạy ra ngoài. Vậy là ngươi danh sách mấy? Không biết, không hiểu rõ, không rõ ràng. Dạ Dao trực tiếp tới một cái một khóa tam liên. Mục Lạc không có quá nhiều hoài nghi. Nhiều khi bị kiểm soát danh sách dị năng giả cũng không biết mình là danh sách dị năng giả. Cho dù được cho biết là danh sách dị năng giả vậy không rõ ràng chính xác số hiệu. Mục Lạc đem ở đây mấy người này mang lúc đi ra cũng mới từ kiểm soát địa phương hiểu rõ một ít thông tin. Hạ Liên suy nghĩ nghiêm túc lên, nói ra, muốn không để mọi người đi đem người cướp về. Mục Lạc lập tức che mặt, có chút thở dài. Lâu Nguy canh giữ ở chỗ nào, hắn có thể biết giết tất cả chúng ta. Hoa, thật hung tàn, đối sách cục lại có loại đó phạm quy tồn tại, đơn giản chính là gian lận. Hạ Liên rút lui, nàng lại gần Dạ Dao, không cố kỵ nữa mà dùng đầu ngón tay đâm đâm cái này bạch mao lọ lì gương mặt. Nguyên lai ngươi là nuôi trong nhà miêu, chỉ là thỉnh thoảng chạy đến một nhà khác, hai đầu ăn còn không phải thế sao tốt miêu? Dạ Dao nghiêng đầu đi hừ nhẹ một tiếng. Thứ ta cũng không nghĩ như vậy. Lúc này Hạ Liên phản ứng, có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Dạ Dao. Lẽ nào ngươi chính là bị Lâu Nguy tự mình kiểm soát danh sách dị năng giả sao? Có thể bị hắn tự mình kiểm soát, nói không chừng số hiệu so với ta cũng còn cao hơn. Hạ Liên là danh sách 009 dị năng giả, chính là cực kỳ hi hữu vị trí số hiệu, có một người diệt quốc tiềm lực, làm lúc đều có S cấp dị năng giả tự mình kiểm soát. Mặc dù làm lúc Mục Lạc đem người mang ra ngoài, nhưng kém chút đem mệnh nhét vào chỗ nào. Bây giờ Dạ Dao liền ở tại Lâu Nguy chỗ cư xá, không thể không khiến người hoài nghi nàng danh sách số hiệu cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đối với cái này Dạ Dao đều vẻ mặt sao cũng được. Ai biết được, ta có thể chỉ là bị nhất tiện. Hình như cũng có loại khả năng này. Dù sao cũng không có người quy định Lâu Nguy không thể một người kiểm soát số nhiều danh sách dị năng giả. Đem chiến lược cá nhân sử dụng đến tối đại hóa quả thực quá bình thường. Tiểu khu đó thảo luận không chừng cất giấu một đống danh sách dị năng giả.
đổi lại trước kia Mục Lạc tuyệt đối nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn vào đi một lần mua đủ. Nhưng bây giờ, hay là trước ngẫm lại như thế nào ngăn lại Lâu Nguy một chiều không chết đi.
A a a, nên làm thế nào? Thật là muốn đem Dạ Giao ngươi đoạt tới, thế nhưng lại đánh không lại những kia đối sách cục dị năng giả.
Vừa nghĩ tới chân chính Dạ Giao Miêu Miêu bị vây ở cái đó cư xá, Hạ Liên cũng có chút huyết dịch sôi trào, nội tâm vô cùng bực bội. Đối với cái này Dạ Giao chỉ có thể làm một đợt trấn an. Kỳ thực cũng không có gì không tốt rồi, rốt cuộc có thể ăn được ấm ngủ được no bụng, cá nhân ta hay là rất có thể tiếp nhận. Mục Lạc mở miệng, hiện tại ngươi còn nhỏ, cảm thấy năng lực tiếp nhận, có thể sau khi lớn lên liền không nói được rồi. Hạ Liên ở bên cạnh phụ họa, không sai nhất tâm nghĩ độc lập người là tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế, vận mệnh của chúng ta chỉ có thể do chính chúng ta khống chế. Mục Lạc gật đầu, là cái này ta cho tới nay hành động lý niệm. Dạ Giao muốn nói lại thôi, dừng ngôn lại muốn, bỏ cuộc tự hỏi, hay là không tranh luận, cũng không thể nói mình vô cùng hưởng thụ. Mục Lạc mấy người khẳng định nghe không vào, sẽ chỉ cảm thấy là tiểu lò ly không thành thục ý nghĩ. Bầu không khí như thế nào thoải mái làm sao tới? Vậy liên cố lên, đánh bại Lâu Nguy, đánh bại đối sách cục, mau chóng giúp ta thoát ly khổ hải. Dù sao Mục Lạc mấy người cộng lại còn chưa đủ sổ trị quái đại đa đánh, coi như là cái động lực để tiến tới cũng không tệ. Dạ Giao lời này vừa nói ra, Giang Họa Thần cùng Tốc Vấn Tâm cũng là ánh mắt nhất động, hiển nhiên là có khác một mục tiêu. Hạ Liên lập tức vui mừng cọ đi tiểu đêm giao gương mặt. Này mới đúng mà Miêu Miêu nên phản kháng chính sách tàn bạo, chờ ta phát dục lên, nhất định sẽ đi đem người cướp về. Hoa, ngươi như thế nào như thế không có có chừng có mực cảm nha, không muốn lại gần. Dạ Giao đẩy ra Hạ Liên lại gần mặt, lại liếc nhìn một vòng tình huống. Hạ Liên đem quyết định lấy Lâu Nguy là mục tiêu cuối cùng nhất, thế tất đưa hắn đánh bại đem người chân chính cướp về. Mục Lạc quyết định trước tìm về cái khác đồng bạn, lại cùng nhau nghĩ biện pháp kiểm chế Lâu Nguy, cho ngươi sáng tạo cơ hội chạy trốn. Giang Họa Thần là cảm kích ngươi cho ra linh cảm phương hướng, quyết định về sau tận chính mình toàn lực cứu ngươi ra tới. Cốc Vấn Tâm nghe được thỉnh cầu của ngươi, đồng thời quyết tâm để ngươi thoát ly khổ hải. Ô Mễ không nghĩ lại lần nữa lâm vào tuần hoàn, muốn cho ngươi bồi tiếp trải nghiệm không giống nhau mỗi một ngày. Hống Hống cùng nhau tổ đội đi giả mạo trên quốc lộ gờ giảm tốc sao? Có chút ý tứ. Dạ Giao có chút không kèm được. Nàng vẫn thật không nghĩ tới thuận miệng một câu có thể kích thích những người này đấu trí. Mục Lạc hiện tại tinh thần lực là hơn 4,600, khoảng cách S cấp tuyến chỉ kém một bước ngắn. Không cần nghĩ cũng biết hắn dự định tấn thăng S cấp sau lại đi đếm thử chui vào cư xá. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Lâu Nguy tinh thần lực sớm đã đột phá một vạn. Là chân chính chính sổ trị quái. Cho dù kéo lên những người khác có thể cũng không có cách ăn một chiêu. Chớ nói chi là đem Dạ Giao bổn thể mang ra ngoài. Khu cụ không nên gấp gáp, chúng ta hay là trước xử lý những kia bại hoại chúng ta thanh danh người xấu đi, dù sao ta hiện tại còn vô cùng an toàn, tạm thời không cần thiết đem ta mang ra. Dạ Giao ngắt lời năm người ý nghĩ, từ trong túi xuất ra gấp gọn lại giấy A4. Đương đương đương. Đây là ta vụng trộm mang ra tình báo, là vị trí cuối cao nguy danh sách dị năng giả danh sách. Những lời này rất tốt mà rời đi lực chú ý của chúng nhân. Gần đây có chút nhàm chán, ta muốn nhìn xem máu chảy thành sông. Chương 46, một chiêu này có thể biết có chút đau nhức. Chương 46, một chiêu này có thể biết có chút đau nhức. Mục Lạc tiếp nhận Dạ Giao trong tay giấy, túi đầu xem xét nội dung phía trên. Trên giấy in 5 cái vị trí cuối cao nguy danh sách cơ sở thông tin. Theo thứ tự là danh sách 100 đến danh sách 96. Mạnh nhất còn chưa tới A cấp. Cơ bản dị năng thông tin cũng viết ở phía trên. Bên ngoài tướng mạo cực kỳ rõ ràng, một chút liền có thể ghi lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí phân bố cũng không tập trung. Trên đó viết mục tiêu ẩn hiện cái cuối cùng địa điểm. Căn bản cũng không tại thành phố này. Nếu như muốn đi săn muốn vượt thành thị săn đuổi, đối với phổ thông dị năng giả mà nói rất lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực. Có thể Dạ Giao chỗ tổ chức cũng không phổ thông. Mục Lạc đem trang giấy thu vào trong túi ngực. Ta sẽ tìm thấy bọn hắn. Chờ sau khi tìm được, ta sẽ kêu lên các ngươi cùng nhau. Nếu như là bình thường đi đối sách cục dị năng giả căn cứ tìm kiếm danh sách dị năng giả, Mục Lạc không có ý định nhường các đồng bạn gặp được nguy hiểm. Có thể thanh lý mấy cái rác thải kêu lên đồng bạn chính là cùng nhau chia sẻ phần này vinh quang. Dạ Giao có chút tò mò. Mục Lạc lẽ nào có thể vượt thành thị tìm người? Một điểm khoảng cách thôi, còn không đến mức chẳng lẽ ta. Mục Lạc lúc này quay người rời đi. Chờ tin tức ta, trời tối ngày mai trước đó sẽ có kết quả. Dạ Giao trừng lớn hai con ngươi, có chút kinh ngạc Mục Lạc hành động lực. Hiện tại, nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất phải một tuần. Nàng phát hiện mình hay là xem thường cái này, nhường đối sách cục cũng cảm thấy nhức đầu nam nhân. Hạ Liên đứng ở Dạ Giao phía sau, hai tay khoác lên bạch mao lọ lì trên vai cười nói. Loại sự tình này giao cho Mục Lạc là được, tầm hồi quyển khíu giác thế nhưng rất lợi hại, cho dù lại xa cũng có thể tìm thấy muốn tìm thứ gì đó. Chúng ta chỉ cần chậm đợi tin lành. Mục Lạc đưa lưng về phía mọi người phất phất tay, một giây sau trốn vào hắc ám không thấy tăm hơi. Lúc này Dạ Giao mới phát giác được Mục Lạc dị năng không có đơn giản như vậy. Ám thực nghe rất chịu tượng. Hiện nay biểu hiện ra chạy trốn năng lực mạnh, tìm năng lực mạnh, sức chiến đấu nói không chừng cũng rất mạnh. Trong đó tính cơ động có thể phi thường khủng bố. Nguyên bản Dạ Giao còn đang ở tiếp cận phố xá sâm bất cư xá. Kết quả chỉ chớp mắt liền đi tới gần như hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành. Tiểu này rời đi tốc độ nói không chừng thật sự có thể coi như không thấy thành thị trong lúc đó khoảng cách. Danh sách 12 dị năng giả lại khủng bố như vậy. Dạ Giao vô thức quay đầu nhìn về phía Hạ Liên. Này danh sách 009 có nhiều đáng sợ. Nhìn ta làm gì? Hạ Liên nghiêng đầu mỉm cười. Ta đang nhớ ngươi có bao nhiêu lợi hại. Muốn hay không tự mình thử một lần? Hạ Liên bất thình lình đề nghị. A, ta nghe Mục Lạc ngươi giết một cái B cấp dị năng giả, ta có chút tò mò ngươi là làm thế nào được, rốt cuộc ngươi nhìn lên tới dường như là thực sự miêu miêu, trừ ra sủ lông hung nhân không có một chút lực uy hiếp. Cương đại dị năng giả có thể phân rõ giữa song phương chênh lệch. Hạ Liên rõ ràng cảm giác được Dạ Giao tinh thần lực còn xa xa chẳng qua C cấp đạt tiêu chuẩn tuyến. Cho dù là danh sách dị năng giả cũng không nên năng lực vượt qua lớn như vậy đẳng cấp vượt cấp chém giết mới đúng. Dạ Giao nhìn xem Hạ Liên kia tam thiên ra mặt tinh thần lực có chút nạn kéo căng. Con mụ nó, diễn cũng không diễn. Bình thường đem tiểu lò ly so sánh miêu miêu, hiện tại lại muốn hôn tự kiểm tra thử tiểu lò ly thực lực. Ngược miêu khu ngươi thắng. Hạ Liên thấy Dạ Giao một bộ muốn nói lại thôi nét mặt, lập tức mở miệng nhường nàng yên tâm. Không sao, ta sẽ đổ nước. Ồ, nếu sử dụng toàn lực, cơ thể của ta không cách nào trèo chống quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Dù sao cuối cùng đều phải rời, để cho ta hiểu rõ hơn một điểm thế nào. Hạ Liên tại hiểu rõ trước mắt Dạ Giao là cùng loại với phân thân sản phẩm sau liền không có lớn như vậy cố kỵ. Cốc Vấn Tâm cùng Giang Họa Thần vậy phi thường tò mò. Dạ Giao này tiểu thân bản cũng không giống như năng lực tiêu diệt B cấp dị năng giả dáng vẻ. Ô Mễ muốn nói lại thôi, nét mặt buồn rầu, không biết có nên hay không lối ra ngăn cản. Thế nhưng thân thể lại hết sức thành thật, tiềm thức tại khát vọng sửa đổi cùng mới mẻ cảm giác. Hạ Liên cùng Dạ Giao luận bàn không tại tuần hoàn trong. Nay tại mỗi ngày trải qua tái diễn sinh hoạt, Ô Mễ nhìn tới dường như là một vị thuốc hay, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, chỉ cần mọi người không bị thương là được. Dạ Giao hít sâu một hơi, nằm ngửa mà nhún nhún vai, tốt nằm sấp. Dạ Giao cùng Hạ Liên đi vào một cái trên đất trống. Đây là hậu viện, chiếm diện tích đồng dạng không nhỏ, đủ để cho hai người thi triển ra. Hạ Liên đứng ở Dạ Giao đối diện, không có động thủ trước dự định, mà là chầm chậm vào bạch mao lọ ly, nụ cười rất là chờ mong. Đêm vô cùng yên tĩnh, chung quanh thậm chí không có bất kỳ cái gì cư dân. Cho dù náo ra lại lớn tiếng động, nên cũng sẽ không có người biết. Hắc Vân ở không trung phun trào, che khuất ánh trăng trong sáng, chỉ còn lại hậu viện ánh đèn tập trung tại trên thân hai người. Dạ Giao hít sâu một hơi, thách ra. Một giây sau, hơi thở của Dạ Giao trong nháy mắt tăng gọn, kinh khủng tốc độ tăng thậm chí nhường ở đây ba người sắc mặt kỳ biến. Ô Mễ không hiểu, nàng chỉ biết là Dạ Giao khí thế trở nên lợi hại. Hạ Liên nhìn chăm chú đối diện Dạ Giao, ánh mắt khẽ chấn động. Tiểu này kinh khủng tốc độ tăng, thật hay giả? Từ yếu dê cấp nhảy lên thăng đến A cấp, chọn vẹn vượt qua hai cái đại đẳng cấp, gần 1000 chỉ số chênh lệch. Một nháy mắt san bằng chênh lệch cực lớn. Nào có kiểu này đạo lý? Cách đó không xa Giang Họa Thần thậm chí đứng thẳng người, con mắt trừng lớn nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn Dạ Giao, gọi là một cái trợn mắt há hốc mồm. Cái gọi là vừa tới tiểu bất điểm lọ lì trong nháy mắt bộc phát ra cùng hắn bình khởi bình tọa tinh thần lực. Hắn là tiền bối ưu thế đi nơi nào? Hạ Liên lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Ai thủ đoạn thật là lợi hại, nhìn như vậy đến ngươi vẫn đúng là không phải đơn giản mèo trắng, mà là tiểu bạch hổ. Tư thế này năng lực duy trì bao lâu thời gian đâu? Dạ Giao đánh giá một chút, hình như đều khoảng 4 phút. Nàng coi như là đã nhìn ra, đủ loại kéo dài thời gian hoàn toàn là nhìn xem cơ sở bảng sắc mặt. 38 tinh thần lực có thể khiến cho liệt biến thể kéo dài 4 giờ không biến mất. Chỉ số tách ra tình huống dưới năng lực kéo dài 4 phút. 4 phút cực hạn chiến lực dường như cũng không phải thường siêu mẫu. Nói cách khác đại chiêu kéo dài thời gian đây những người khác mệnh đều dài. Đổi được các loại trong trò chơi là phải bị người chơi phun đến suy yếu. Hạ Liên tìm hiểu tình huống sau nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền hướng ta tiến công đi, 4 phút cũng quá ngắn, căn bản là không có cách tận hứng. Đen dài thẳng mỹ thiếu nữ vẫn như cũ vẻ mặt thoải mái. Dạ Giao kia 1000 tinh thần lực tại nàng cao tới tam thiên trị số nhìn tới vẫn như cũ có chút không đáng chú ý, A cấp cùng A cấp trong lúc đó đồng dạng tồn tại trên lệch cực lớn. Dạ Giao miệng nhỏ một quyết, có loại bị xem thường cảm giác. Lần này không thể không chuẩn bị một niềm vui bất ngờ. Chỉ thấy Bạch Mao lọ lì rỗi ra một tay. Đang lúc Hạ Liên hoài nghi đây là chiêu thức gì lúc, một cỗ lực lượng vô hình lập tức ép ở trên người nàng. Dưới chân đột nhiên xuất hiện như mạng nhện vết nứt. A nha. Hạ Liên trên mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng. Mèo trắng, ngươi thật đúng là cho ta rất lớn kinh hỉ a, cái này hẳn là trong truyền thuyết tinh thần lực cao cấp nhất vận dụng a. Nghe được câu này Giang Họa Thần ngu ngơ một giây, lập tức phát ra âm thanh lớn. Hơ a a a. Đừng dọa ta, loại đó kỹ xảo là người có thể học. Bên cạnh Cốc Vấn Tâm đồng dạng nội tâm tràn ngập rung động. Hắn đến nay đều còn tại đếm thử khống chế loại đó kỹ xảo, có thể chậm chạp cũng không thành công, nhiều lắm là chỉ có thể tính được nhập môn. Mà Giang Họa Thần liên nhập không có cửa đâu. Này mới khiến hắn cảm thấy một nháy mắt liền bị đẩy xuống. Truyền thuyết chỉ có tinh thần lực bước vào S cấp mới có tư cách bước vào loại đó lĩnh vực. Nhưng này chỉ Bạch Mao lọ lì là cái quỷ gì? Dạ Giao khỏe miệng có hơi nhếch câu, kém chút trình diễn Long Vương miệng nhỏ cười. Hừ hừ đều nói không nên xem thường ta. Hạ Liên hơi phẩm vị mấy lần, lập tức tại chỗ tránh thoát khống chế. Mặc dù kỹ xảo là chính tông, nhưng lượng cấp còn kém chút, tinh thần lực mạnh một điểm có thể coi như không thấy. Hạ Liên mặt ngoài thân thể dần dần hiện ra màu đỏ hơi nước. Tiếp tục đi, ta muốn xem xét cực hạn của ngươi. Thứ. Dạ Giao chật lưỡi. Không ngờ rằng nàng mỗi lần đều có thể gặp gỡ trị số nghiên ép. Không qua đêm giao vậy không phải là không có át chủ bài. Làm nàng từ trong nhà lần đầu tiên nhận lúc đi ra liền từng có ý nghĩ. Tất nhiên trang phục loại vật chất này đều có thể sao chép một bộ ra đây. Kia có khả năng hay không những vật khác cũng được. Mà đêm nay đem mặc thu lị cho tư liệu phân liệt mang ra đều chứng minh ý nghĩ này là đúng. Nàng tách ra lực lượng có thể thêm tại vật khác thể bên trên. Đã như vậy là có thể thử khai phát chiêu thức mới. Nộ tính của nàng luôn luôn nghịch tiên. Dạ Giao dựng thẳng một ngón tay. Sức mạnh tinh thần vô hình nhanh chóng trải rộng ra. Hạ Liên dưới chân đá vụn bắt đầu rất nhỏ chấn động. To lớn hòn đá bị tinh thần lực bạo lực bóc ra. Gần trăm khác nhau quy cách hòn đá nổi đồng bền giữa không trung. 102 lần mới là bao nhiêu? Hạ Liên, nhìn kỹ a, đón lấy đem chiêu này ra có thể biết có chút đau nhức. Chương 47, Lược Miêu Thư, ngươi thắng. Chương 47, Lược Miêu Thư, ngươi thắng. Dạ Dao có thể đem tách ra lực lượng giao phó có thể tiếp xúc tử vật, mà có thể thuần thục vận dụng tinh thần lực đã biến thành nàng hai tay kéo dài. Chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, năng lực chạm đến khoảng cách đều càng xa, năng lực tiếp xúc thứ gì đó thì càng nhiều. Bị tinh thần lực nâng lên hòn đá hoàn toàn phù hợp tách ra điều kiện. Vạn vật liệt biến, không trung đại lượng cự thạch một trận rung động, như là trọng ảnh loại chia ra đại lượng cùng cấu thể. Tại một hơi thời điểm bao trùm Hạ Liên trên đầu cả bầu trời. Nơi này tối thiểu có hơn vạn hòn đá, lớn nhỏ không đều, như là đỉnh trệ trên không trung mưa đá. Chỉ kém người nào đó ra lệnh một tiếng chút xuống, như thế chẳng cảnh làm cho người rung động. Hạ Liên một tiếng sợ hãi thán phục, ta thừa nhận ngươi loại cấp bậc này miều có thể tùy tiện hà hơi, còn muốn tiếp tục không? Dạ Dao không ngờ rằng Hạ Liên thế mà còn có tâm tư nói đùa, thực sự là cường giả dư vị. Chỉ nghe Hạ Liên khép cười một tiếng, đứng tại chỗ rộng mở hai tay, tiếp tục đi không cần lo lắng làm bị thương ta. Giang Họa Thần tại cách đó không xa lớn tiếng châm biếm, uy, hai người các ngươi tiếp tục đánh xuống động tĩnh này có thể không đạt được, với lại chúng ta điểm dừng chân lại biến thành phế tích. Hạ Liên không có chút nào dừng lại dự định, ngươi đến giải quyết tốt hậu quả không được sao? Đừng làm phiền ta nữa cùng con mèo nhỏ chơi đùa chơi đùa. Nữ nhân điên. Giang Họa Thần hùng hùng hổ hổ, có thể động tác trên tay cũng không chậm. Nếu chậm một chút hắn phòng vẽ tranh bên trong đồ vật đều phải gặp nạn. Đây chính là mệnh căn của hắn. Chỉ thấy Giang Họa Thần cầm lấy một cái gậy gỗ đột nhiên hất lên, ánh mắt chứng kiến thấy không gian dường như lẫn vào những vật khác, nhìn kỹ như là mực đậm đang nhanh chóng quyết tán. Giang Họa Thần kia hất lên dường như là truyền thống họa sĩ một bút bảy mực, có thể xương thần lai chi bút. Nhân gian cảnh, không gian đang rung động. Giang Họa Thần một bút, vậy mực thành họa. Mãi đến khi tinh thần lực bao phủ cả tòa hậu viện, Dạ Dao mắt lườm một cái khép lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắc Dạ trở thành ban ngày, hậu viện trở thành cổ điện trấn nhỏ đường đi. Chung quanh âm u đầy tử khí, hoang tàn vắng vẻ. Giang Họa Thần ngồi ở xa xa trên mái hiên, đứng bên cạnh cốc vấn tâm cùng Ô Mễ. Được rồi, ta đem các ngươi đưa đến cảnh đẹp trong tranh đến, chỉ cần đừng quá điên liền phá không ra, tránh cho các ngươi ngộ thương ta đổ vật trong phòng. Kia giọng buông lỏng truyền đến Dạ Dao trong hai. Quả nhiên danh sách dị năng giả đều không phải là đơn giản mà hàng. Này coi là mở không gian sao? Ồ, như vậy ta an tâm. Dạ Dao đã sớm muốn thử xem bây giờ lực chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu. Lần trước đối mặt Viêm Ma lúc chỉ có mười mấy điểm tinh thần lực, làm lúc muốn mượn Mặc Thu Lệ một phần mười dữ liệu mới có thể đánh thắng. Lần này tinh thần lực của nàng tăng vọt đến tiếp cận 40 chỉ số. Mỗi một điểm tinh thần lực trải qua tách ra chính là vô cùng kinh khủng tăng lên. Lại thêm vừa lĩnh ngộ cho vật thể tách ra năng lực, hẳn là có thể tại đối sách cục hành hung một đám người. Nếu như này cũng không tính sổ trị quái, vậy còn có người nào năng lực được xưng tụng sổ trị quái? Dù là Dạ Dao trở thành lõ ly, thực chất bên trong đối với chiến đấu lực hướng tới cũng sẽ không biến mất. Ha ha, chân chính sổ trị quái đại đa không tại, đúng là ta vô địch. Bành trướng, nhất định phải bành trướng. Tâm tính nếu là không bành trướng, kia nàng này vẫn lấy làm kiêu ngạo trị số chẳng phải là bại tăng. Hạ Liên, chuẩn bị xong. Dạ Dao mở ra thủ đột nhiên một nắm, bày ra trên không trung xi măng cốt thép nhanh chóng tụ lại, hình thành hai cái hình tròn cự vật. To lớn âm ảnh triệt để bao phủ Hạ Liên ở chỗ đó. Dạ Dao coi như là có chút hưng phấn, trong mắt tràn đầy đối với cường độ thỏa mãn. Nàng này sóng tuyệt đối ly cực lớn cất bước ra. Mặc dù mộng tưởng là mò cá rốt cục, nhưng không có năng lực làm sao có khả năng tùy tâm sở dụng mò cá. Không có cường độ cùng có cường độ không cần có phải không giống nhau. Chiêu này kêu cái gì tốt đâu. Dứt khoát tham khảo một chút gọi thiên hám chấn tinh tốt. Hạ Liên nét mặt tràn ngập chờ mong, nụ cười trên mặt cũng trở nên tà dị rất nhiều. Đến đây đi để cho ta thật tốt cảm thụ ngươi yêu thiếu nữ trong miệng than nhẹ một tiếng. Bội tốc tạo máu. Sôi huyết. Tại Dạ Dao tầm mắt bên trong. Hạ Liên bảng dữ liệu bắt đầu sinh ra cự chấn động lớn. Dị năng, do huyết tinh thần lực, 3134-2134 lực lượng, 256-512 thể lực, 189-378 nhanh nhẹn, 168-336 tinh thần lực hạn mức cao nhất giảm bớt 1000. Những số liệu khác toàn bộ trở thành gấp 2. Dạ Dao nhìn mắt ra giật mình. Gấp 2 tốc độ tăng nhìn cũng có chút lợi hại. Cũng may không có lâu nguy bảng lực rung động lớn. Có thể Dạ Dao tiếp xuống phát hiện hình như không chỉ là bảng bên trên dữ liệu xảy ra thay đổi. Càng khiến người ta để ý là Hạ Liên thân mình biến hóa. Chỉ thấy thân thể của hắn tỏa ra đại lượng màu đỏ xương máu, căn bản không có ý dừng lại, thậm chí khuyết tán đến Dạ Dao bên này. Người người bạch mao lọ lì cái mũi hơi động một chút, chỉ cảm thấy một hồi nồng đậm dị sắc vị, xương máu khuyết tán tốc độ thật nhanh, mười mấy giây liền đã bao trùm cả tòa hư cấu ra tới chấn nhỏ. Xa xa Giang Họa Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn một tay bắt lấy cốc vấn tâm cổ tay, tay kia bắt lấy lọ lì Ô Mễ cổ áo, một cái thuấn thân thoát khỏi cảnh đẹp trong tranh. Nhanh lưu, chỉ thấy Hạ Liên trong mắt sáng lên khát máu ánh sáng màu đỏ. Dạ Dao đông cảm giác không ổn, một tay đè xuống thiên hàm chân tinh, hai khối cự thạch như thiên thạch loại rớt xuống. Vâng. Một khối chuẩn sắt trúng đích Hạ Liên ở chỗ đó, nổi lên đại lượng bụi mù, nương theo đinh thai nhức góc tiếng vang. Khác một tảng đá lớn theo sát phía sau, lập chúng đệ nhất đồng rơi xuống cự thạch, lần nữa tăng thêm một tầng kinh khủng lực trúng kích cùng trọng lượng. Vâng. Mãnh liệt chấn cảm nhường Dạ Dao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có hơi rung động. Nếu như không phải đã sử dụng tinh thần lực che chở thân thể, nàng này tiểu thân bản có thể sớm đã bị đánh bay ra ngoài. Tiếng động dần dần thu nhỏ, bụi mù tản đi, trung quanh kiến trúc đại lượng sụp đổ, không có một cái nào phòng ốc năng lực gìn giữ hoàn hảo. Ồ, Dạ Dao trừng lớn hai con ngươi chằm chằm vào bị cự thạch trấn áp địa phương. Sẽ không có chuyện gì a? Dù sao Dạ Dao không cảm thấy công kích của mình có thể thương tổn được Hạ Liên. Tam thiên trị số hay là quá cao. Nếu thủ hạ Lưu Tình có thể sau sẽ còn bị Hạ Liên dùng các loại biện pháp chế giễu. Nghĩ liền có chút hưng ôn. Cho nên Dạ Dao một đầu sắt thép lọ lì tuyệt đối không thể phạm phải loại đó sai lầm. Theo đuổi mù triệt để tàn đi. Dạ Dao mới phát hiện vị dị một điểm. Xương máu cũng không có biến mất, như là mạng nện giống nhau bám vào tại các loại sự vật bên trên. Dạ Dao cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Xương máu ở phía trên ngưng tụ thành huyết châu, tràn ngập quỷ dị sát thái. Nhìn về phía bốn phía, những kia yên lặng vật thể loáng thoáng bị nhiễm lên màu đỏ. Dạ Dao hoàn toàn không dám tưởng tượng đây đều là Hạ Liên huyết. Không chờ nàng tự hỏi này đến cùng là cái gì thủ đoạn, một cái tràn ngập vui cười âm thanh truyền đến trong hai. Huyết bạo. Một giây sau, mãnh liệt ánh sáng màu đỏ kém chút lóe mù Dạ Dao hai con ngươi. Nương theo mà đến chính là mãnh liệt tụ thai. Cả tòa thành trấn trong nháy mắt tan thành mây khói. Cảnh đẹp trong tranh bị phá hủy. Hạ Liên về đến hiện thực, trên người trang phục có chút tàn phá. Cú may cũng không có lộ hàng. Các cảm xúc dần dần bình tĩnh sau đó, nàng nghi ngờ tìm hiểu xung quanh. Ai? Mèo trắng đâu? Có thể bị ngươi nổ bay đi. Chỉ thấy Giang Họa Thần ngồi xổm ở một bên trên mặt đất dùng bút vẽ cho trong hậu viện mặt đất lỗ thủng may may ba bá. Nhìn vẫn đúng là năng lực bổ sung. Để ngươi không khỏi hoài nghi hắn báo chính là nghệ thuật hay là thủ mục. Hạ Liên tỷ tỷ ngươi bồi ta Dạ Dao. Thấy Ô Mễ một bộ nước mắt đầm địa bộ dáng, Hạ Liên vội vàng mở miệng, không phải nói phân thân sao? Không có chuyện gì a, trời tối ngày mai còn sẽ tới. Nói xong nàng lại biểu hiện ra khổ não thân sắc. Thôi có chút hưng phấn quá mức, hy vọng lần sau đến không muốn trốn tránh ta đi. Giang Họa Thần chế giễu một tiếng, ha ha khó nói. Đừng a, mèo của ta. Hạ Liên phát ra rên rỉ. Hơ a a a. Dạ Dao từ trên giường bệnh sắp chết trong kinh ngồi dậy, chưa tỉnh hồn. Nàng muốn hà hơi. Lê Tẩm, Lược Miêu Thương, ngươi thắng. Chương 48, lại đến đấu chi đấu dũng thời gian chương 48, lại đến đấu chi đấu dũng thời gian Dạ Dao không ngờ rằng chính mình lại gửi một lần. Mặc dù là phân liệt thể, nhưng này chủ nhìn thẳng cảm giác tử vong lại là thực sự. Nàng nghiêm khắc nhất phụ thân lâu nguy còn chưa tính. Rốt cuộc làm lúc khiêu khích trước đây, bị đánh chết hợp tình hợp lý. Thế nhưng Hạ Liên là có ý gì? Thế mà bạo lực như vậy. Dạ Dao quyết định tiêu chuẩn kép một đợt. Đã như vậy về sau cũng đừng nghĩ tùy tiện sờ nàng. Hạ Liên nếu là dám tay nhỏ không sạch sẽ đều hung hăng đối nàng hà hơi. Ồ, tỷ tỷ, ngươi trở về rồi sao? Trong bóng tối, giọng Lạc Kiến Hoa tại vang lên bên hai. Dạ Dao lúc này mới hồi tưởng lại bên cạnh nằm ngửa một đầu tiểu lọ ly. Cẩn thận cảm thụ còn phát hiện một đôi tay hoàn tại ngang hông của mình. Không đúng, Lạc Kiến Hoa không nên mới là biến thành gối ôm một phương sao? Như thế nào trái ngược? Tiểu Lạc, ngươi không thành thật, thế mà để cho ta đảm nhiệm gối ôm. Dạ Dao nâng lên gương mặt, vươn tay nắm Lạc Kiến Hoa gương mặt. Ai như thế dạy ngươi? Ta phải tức giận. Hu hu, ta sai rồi. Lạc Kiến Hoa phát ra một tiếng mềm dẻo rên rỉ, quả quyết nhận lầm, lập tức quyết định rời đi. Dạ Dao chú ý tỉ tỉ, vừa nãy ngươi giống như thấy ác mộng mở dạng, là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Kiến Hoa có thể không có quên vừa nãy Dạ Dao không phải chân chính đi ngủ. Dạ Dao không có buông ra Lạc Kiến Hoa gương mặt, chuyển bóp là vò, tựa hồ là muốn trị càng vừa nãy tâm linh thương tích. Lột lõ lì chính là thả lỏng bóng ma tâm lý bông chốc đều biến mất. Sát thực đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, chỉ là cùng thiên địa đồng hóa. Lạc Kiến Hoa, Dạ Dao có thể khẳng định, nếu làm lúc buồn thể ở đâu, ngay cả đông một khối tây một khối sự việc cũng sẽ không phát sinh. Tốt nhất tình huống chính là vung đến khắp nơi đều là, loại đó uy lực đủ để đem một trấn nhỏ san thành bình địa. Khả năng này hay là Hạ Liên đổ nước tình huống dưới, một sáng dốc toàn lực nói không chừng có thể đạt tới bạo thành cấp chiến lực. Nếu tái phát dục đạt tới S cấp, diệt quốc cũng không phải là không thể nào. Không hổ là danh sách 009. Lúc này Lạc Kiến Hoa nhớ ra một sự kiện. Đúng rồi, tỷ tỷ, vừa nãy Tiêu Tĩnh Mụ Mụ đến kiểm tra phòng, ngươi có phải hay không chuẩn đi lúc náo động lên một điểm động tĩnh? Ngạch, có thể đi. Dạ Dao cũng không biết làm như thế nào phản bác, cũng không thể nói không phải nàng gây a. Nàng ngoi đầu lên đều vô sự, mục lạc đầu đều không có bước lên đều có thể bị để mắt tới. Nghĩ như thế nào đều là mục lạc sai. Bộ dạng này vô cùng đánh cỏ động rắn. Dạ Dao có thể tưởng tượng tượng đến bụng trộm chuẩn đi độ khó muốn tăng lên. Hai con lọ lì dường như là tại đêm trò chuyện đồng đạo. Tại trong chăn nói thì thầm. Vậy tỷ tỷ về sau muốn ra cửa cũng nên cẩn thận. Lạc Kiến Hoa nhắc nhở một câu. Không nên xem thường tỷ tỷ tầm quan trọng của ngươi. Bất kỳ cái gì trong cư xá dị thường đều sẽ bị cao độ coi trọng. Nếu như tiếp xuống không nghĩ một chút biện pháp, có thể thật sự sẽ bại lộ. Dạ Dao mỉm cười sờ sờ Lạc Kiến Hoa đầu. Hí hí, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Hay là tiểu lạc càng quan tâm ta, tối nay đều tha thứ ngươi coi ta là gối ôm chuyện. Có thể khiến cho tỷ tỷ vui vẻ là được. Lạc Kiến Hoa phát ra mềm hồ hồ âm thanh. Căn bản không tưởng tượng ra được nàng lúc trước hay là gánh vác trách nhiệm thiên tài lọ ly. Hoàn toàn biến thành mẫu bạch mao lọ lì hình dáng. Dạ Dao gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Tóm lại trước đi ngủ đi, đến tiên ta hưởng thụ lọ lì gối ôm nha. Ừm, nắm Lạc Kiến Hoa phúc. Dạ Dao giấc ngủ chất lượng cũng không có bị Hạ Liên quấy nhiễu được. Một đêm tiếp theo vẫn như cũ ngủ được vô cùng thơm ngọt. Nhờ vào Lạc Kiến Hoa nhập chức gối ôm cương vị, Dạ Dao buổi sáng hưởng thụ ôn nhu thì thầm phục vụ. Hô tỉ tỉ, rời giường nha. Trong mơ mơ màng màng Dạ Dao cảm giác được có một hồi nhiệt khí thổi tới trên lỗ tai. Ấm áp, để người đổi phế. Lạc Kiến Hoa nhiệt độ cơ thể có chút cao. Ôm đi ngủ khó tránh khỏi có chút nóng, có thể Dạ Dao biến thành dị năng giả sau chịu nhiệt độ rõ ràng để cao. Nhiệt độ cơ thể cao căn bản không tính là khuyết điểm. Ông vẫn như cũng là thơm thơm mềm mềm, khiến người ta say mê. Dạ Dao cũng muốn tại rời giường thời gian lại một lúc giường. Loại cuộc sống này chẳng lẽ còn có không thể nhịn được khuyết điểm sao? Nếu như một mực tiếp tục như vậy, dù là Mục Lạc bọn hắn tương lai năng lực đẩy ra lâu nguy cùng cái khắc cường đại dị năng giả, Dạ Dao cũng nghĩ mượn cớ không muốn rời đi. Hắn tỉ tỉ thật là, như vậy chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Lạc Kiến Hoa bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, vốn muốn gọi Dạ Dao nhanh lên rời giường, kết quả để cho rời giường phục vụ trở thành trợ lực nằm ỉ phục vụ. Vậy tỉ tỉ trước hết híp mắt một lúc đi, ta tới giúp ngươi. Cũng may Lạc Kiến Hoa khí lực phi thường lớn, trải qua huấn luyện đặc thù nàng đủ để so ra mà vượt mấy người trưởng thành. Giúp Dạ Dao như thế một đầu tiểu thân bản lõa ly mặc quần áo, trải đầu căn bản không cần quá nhiều phối hợp. Lạc Kiến Hoa một người có thể thoải mái hoàn thành. Tỉ tỉ, đi với ta phòng rửa mặt đi, đừng buông tay nha. Lạc Kiến Hoa dắt mơ mơ màng màng Dạ Dao ra khỏi phòng. Trải qua phòng khách lúc tiện thể hướng lâu nguy cùng Tiêu Tĩnh tiếng kêu sáng sớm tốt lành. Dạ Dao không có đánh chào hỏi, vì nàng còn đang ở gật gù đắc ý, như uống say tựa như bị Lạc Kiến Hoa nắm đi. Tiêu Tĩnh một tay dán gương mặt lộ ra dị cười, tình cảm thật tốt đâu Dạ Dao thế mà tại trên sinh hoạt ỷ lại tiểu thấy tốn. Lâu Nguy, ngươi không cảm thấy loại tràng diện này vô cùng để người chữa trị sao? Một mực tiếp tục như vậy cũng tốt, nhưng một mực tiếp tục như vậy cũng không có thể. Lâu Nguy ánh mắt không có ba động, vì hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn hắn làm. Lâu Nguy muốn bắt được trong cư xá gián điệp, quyết không thể nhường bất luận cái gì nhân vật khả nghi có tiếp xúc Dạ Dao có thể. Dạ Dao rửa mặt xong tinh thần rất nhiều, tại đi vào phòng khách góp Lâu Nguy cùng Tiêu Tĩnh bổ sung một tiếng buổi sáng tốt lành. Tiện thể xem xét gần đây đối sách cục có không có động tác. Kết quả không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lâu Nguy hôm nay đem toàn lực thi triển cảm giác lĩnh vực, thế tất bắt lây dấu ở trong khu cư xá nội ứng. A cái này. Dạ Dao nháy con mắt, rời tầm mắt. Việc đã đến nước này, hay là ăn trước bữa sáng đi. An điểm tâm xong về đến phòng. Dạ Dao một cái cẩu nhào nhào lên trên giường. Ô ba. Vẫn đúng là bị Tiểu Lạc ngươi nói chú rồi. Lạc Kiến Hoa ngồi ở bên giường lộ ra nghi ngờ nét mặt. Là phát hiện cái gì sao? Dạ Dao đem mặt chôn trong chăn gật đầu, phát ra giọng buồn buồn. Ừm. Lâu Nguy hình như muốn toàn lực thi triển cái gì cảm giác lĩnh vực, không biết hiệu quả thế nào. A. Ta hình như có châu nghe thấy, nghe nói năng lực cảm giác tất cả gió thổi cỏ lay, bất kỳ cái gì ma sát không khí hành vi đều có thể phát giác được. Rời đại phổ. Dạ Dao không nói. Hóa ra trước đó không bị phát hiện là bởi vì sổ trị quái đại đa còn chưa triệt để nghiêm túc. Nàng liệt biến thể hình như năng lực che đậy tinh thần lực cảm giác. Thế nhưng vi phạm không được vật lý pháp tắc. Này cho nàng quang học cẩn thân đều không có cách vụng trộm trốn đi. Có thể chứa làm đi ngang qua người bình thường. Vấn đề là trong tủ treo quần áo trang phục không tốt giải thích. Trước đó đi ra ngoài đều là tránh đi theo dõi, không bị chú ý hoàn hảo. Một sáng bị chú ý tới, liền có khả năng từ thân cao cùng trang phục thượng phát hiện bất thường. Trong tủ treo quần áo trang phục nói không chừng cũng có ghi chép. So sánh một chút vài phút phát hiện vấn đề, lại đến cùng sổ trị quái đại đa đấu trí đấu dũng thời gian, không bị trước tiên chém chết cho dù thắng lợi. Lúc này Dạ Dao trong đầu linh quang lóe lên. Sao? Có, ta như thế nào quên? Này hình như cũng không thắng được ta. Chương 49, Tam Phương vào chỗ. Chương 49, Tam Phương vào chỗ. Khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian rất dài. Mặc Tu Lệ mang theo nàng trung thành ma pháp thiếu nữ trang phục tới cửa. Dạ Dao cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Này, những thứ này chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới ma pháp thiếu nữ trang phục, tuyệt đối thích hợp Dạ Dao cùng Tiểu Lạc. Đeo kính gọn sóng phát lọ lì trong tay mang theo 10 cái chứa túi áo. Căn bản không dám tưởng tượng nàng đoạn đường này đi tới họa phong có nhiều quái. Vừa nghĩ tới chờ một lúc muốn thử mặc mấy bộ khác nhau ma pháp thiếu nữ trang phục, Dạ Dao cảm giác trời cũng sắp sụp. Nàng nhịn không được nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị cùng nhau cùng chung hoạn nạn Lạc Kiến Hoa. Cái này tóc ngắn lọ lì hình như cũng không có như vậy kháng cự. Rốt cuộc chỉ trong phòng mặc thử, cũng không phải truyền đi cho người khác nhìn xem. Như vậy đối với một cái cần mặt mũi nữ hài tử mà nói còn có thể tiếp nhận. Có thể Dạ Dao không giống nhau. Mặc vào loại trang phục này đối với nàng mà nói chính là một cái gian khổ khiêu chiến. Dạ Dao giống như một bộ không thèm đếm xỉa nét mặt. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Lọ lì cái này thấy chết không sợ. Mặc Thu Lệ hào hứng vô cùng cao, rất nhanh từ túi tử trong xuất ra một bộ trang phục. Dạ Dao, thử một chút bộ này, ta quản nó gọi thuần bạch thiên sứ, chủ đề màu sắc là màu trắng, có hồng nhạt hoa anh đào là trang trí, phối hợp Dạ Dao mái tóc dài màu trắng tuyệt đối rất phù hợp. Hiện tại môn đã khóa trái. Mặc Thu Lệ vì càng thêm thông thuận biểu đạt tâm tình cùng ý nghĩ dứt khoát khởi động dị năng biến thân ma pháp thiếu nữ hình thái. Mái tóc dài màu xanh lam cùng xanh dương hoa lệ váy áo nhường nàng lập lòe tỏa sáng, coi như là triệt để đắm chìm trong chính mình nghệ thuật bên trong. Dạ Dao hai mắt tối đen, lần này không cho thủy tinh lọ ly tận hứng là triệt để dừng lại không được. Tại sao có thể có ma pháp thiếu nữ si như vậy kỳ quái lọ ly? Nhìn Mặc Thu Lệ trên tay bộ kia trắng toát hoa lệ váy áo, Dạ Dao tiểu nghiêng đầu một cái. Thuần bạch thiên sứ, thật thuần trắng sao? Chân thiên sứ sao? Đáng yêu là đáng yêu, nhưng cùng nàng mò cá tính cách không nhiều dựng nha. Thế nhưng nhìn xem Mặc Thu Lệ kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Dạ Dao đều không có ý tứ đổi một bộ. Nếu như trên tay nàng không cầm máy ảnh chuẩn bị bỗ xuống đến thì càng tốt. Không nói móc, này ma pháp thiếu nữ si thế mà còn chuẩn bị máy ảnh, đây quả thực là hắc lịch sử sáng tạo khí. Thật yếu phách hạ lai sao? Nhìn một chút là được rồi a. Dạ Dao cố gắng đẩy máu dây rủa, có thể Mặc Thu Lệ thái độ rất kiên quyết. Đẹp đồ tốt nhất định phải ghi chép lại, nếu như Dạ Dao thẹn thùng, có thể cùng ta cùng Tiểu Lạc cùng nhau chụp. ba con lọ lì ma pháp thiếu nữ cùng khung ảnh chụp sao? Kia rất có cất giữ giá trị. Dạ Giao nhìn về phía vẻ mặt không có ý kiến Lạc Kiến Hoa. Được rồi, nàng này thân ái muội muội là đứng ở Mặc Thu Lệ bên kia, chắc chắn phản đồ. Một lần nữa đem tầm mắt thả lại thủy tinh lọ lì trên người. Ngươi biến trở về người bình thường lại nói chuyện với ta. Kết quả Mặc Thu Lệ kiên quyết lắc đầu từ chối. Không được, như vậy ta rất nhiều ý nghĩ đều nói không ra miệng. Dạ Giao không cho phép cầm nhược điểm bắt nạt ta, thân vì ma pháp thiếu nữ nói chuyện phải giữ lời. Nhưng ta cũng không phải ma pháp thiếu nữ a. Dạ Giao lẩm bẩm nói xạo. Ghê tởm. Ý nghĩ thế mà bị nhìn ra. Dế thủy tinh lọ lì thế mà cũng có linh hoạt như vậy đại não. Vậy thì tới đi. Chỉ cần không cho người khác nhìn xem là được. Dạ Giao hảo phách lực lần này như ma pháp thiếu nữ. Còn đang ở ma pháp thiếu nữ còn đang ở ma pháp thiếu nữ, đều nói ta là tham nhu á. Nhưng mà đối với Dạ Giao kháng nghị, Mặc Thu Lệ mang tính lựa chọn mà không để ý đến. Dạ Giao mặt mũi tràn đầy khuất đục mà bị Mặc Thu Lệ cùng Lạc Kiến Hoa bài bố, chỉ hận cơ sở của mình bảng không đủ cường đại. Bằng không này hai con lọ lì ở đâu còn có thể cưỡi tại trên đầu nàng. Trạng thái bình thường ở dưới Dạ Giao thật sự cũng chỉ là một đóa màu trắng bông gòn. Ở ngoài ngàn dặm, đen nhánh ảnh tử tại âm u trong ngõ nhỏ nhúc đích. Trong chớp mắt, trên vách tường đã dựa vào một cái thon dài bóng người. Mục Lạc vốn định từ trong ngực xuất ra Dạ Giao cho giấy A4, có thể một giây sau động tác dừng lại. Lúc này mới nhớ lại kia mấy tờ giấy A4 tại tối hôm qua sớm đã tan thành mây khói. Mang ra thứ gì đó không cách nào thời gian dài duy trì sao? Hạt dự, không đề cập tới nói sớm một tiếng. Cũng may Mục Lạc sớm đã dựa vào cường đại trí nhớ đem tất cả tin tức hữu dụng cũng nhớ kỹ. Dị năng giả đến hắn loại thực lực này, nhớ kỹ một điểm thông tin không cần bao lâu thời gian. Kia mấy tờ giấy A4 nội dung chỉ cần quét mắt một vòng có thể nhớ kỹ toàn bộ. Hiện tại Mục Lạc không cần danh sách kia cũng có thể dựa theo ký ức thông tin tìm người. Hắn từ tối hôm qua liền đã hành động, đồng thời thuận lợi tìm được rồi bên trong một cái vị trí cuối cao nguy danh sách địa điểm ẩn nút. Mục Lạc vốn có thể nhất kích tất sát làm côn trùng giống nhau nghiền chết, có thể nghĩ đến Dạ Giao sau liền không có làm như thế. Đây là một lần tập thể hoạt động, phần này vinh quang tuyệt đối không thể nhường hắn một người được hưởng. Bằng không hắn thành lập cộng đồng thể đem không cách nào giúp đỡ lẫn nhau đi xuống đi. Tiếp xuống, liền chờ trời đã tối rồi. Mục Lạc túi đầu nhắm mắt chờ đợi, như là ngủ đồng dạng. Hẻm nhỏ tối tăm âm trầm môi trường không có ảnh hưởng đến hắn. Không bằng nói hắn thích loại hoàn cảnh này. Bị hắc ám ôm cảm giác rất ôn hòa. Lao thử va chạm bình sắt tử âm thanh tại vang lên bên hai. Mục Lạc hai mắt nhắm lại vừa mở, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Mặt trăng treo móc ở không trung. Thời gian đã đến. Cái kia đi đón người. Cùng lúc đó, xa hoa cư xá trong một gian phòng lóe lên ánh đèn. Vừa tắm rửa xong Dạ Giao đang thưởng thức trên tấm ảnh nội dung. Ô ưng ta thật đáng yêu. Nàng hôm nay có thể nói là chịu đựng. Mặc vào một đống lòe lòe váy, còn sánh vai ma pháp thiếu nữ đặt mất cái nhục nhã tư thế cùng Mặc Thu Lệ, Lạc Kiến Hoa cùng nhau chụp ảnh. Phóng ma pháp thiếu nữ ả nỉm trong chắc chắn chủ giác đoàn tổ ba người. Dạ Giao mặc vào thuần bạch thiên sứ đoạn thời gian kia, Mặc Thu Lệ như là mê mội giống nhau ôm nàng không tha. Trong miệng nói cái gì đến phúc đây mới thật sự là ma pháp thiếu nữ chúng ta cùng nhau xuất đạo bảo hộ thành thị các loại lời nói. Đem Lạc Kiến Hoa sợ tới mức còn tưởng rằng Mặc Thu Lệ muốn đem Dạ Giao đoạt lại đi chính mình ngôi. Và Dạ Giao đổi về thường ngày trang phục sau mới có chỗ làm dịu. Bây giờ Mặc Thu Lệ đã hài lòng về nhà. Thậm chí ngay cả ma pháp thiếu nữ trang phục cũng không có mang về, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều đặt ở Dạ Giao trong tủ treo quần áo, chỉ đem hồi máy ảnh vỗ xuống hàng loạt bức ảnh. Dạ Giao trong tay những hình này chính là Mặc Thu Lệ dùng máy ảnh chụp tốt sau đó đi ra ngoài rửa sạch, coi như năng lực tiếp nhận. Điện tử ảnh chụp rất có thể chuyển đến khắp nơi đều là, giấy ảnh chụp đều giảm xuống kiểu này mạo hiểm, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng liền sẽ không có hắc lịch sử tiết lộ mạo hiểm. Lạc Kiến Hoa ở một bên so sánh mấy tờ ảnh chụp, nhìn không chuyển mắt, nụ cười trên mặt rất ôn nhu. Tiểu này đáng yêu trang phục xuyên tại tỉ tỉ trên người thật tốt phù hợp. Ồ, muốn nói tiểu Lạc ngươi cũng không kém, đáng yêu được không tưởng nổi. Dạ Giao lười nhát phản bác, cũng không thể phủ nhận chính mình khung máy vô cùng đáng yêu sự thật này. Cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ như là lục diệp phụ trợ hoa tươi đồng dạng, không cho phép thổi ta dèm pha chính mình, uổng cho ngươi tên trong còn mang cái hoa chữ. Lạc Kiến Hoa nháy con mắt, thế nhưng dị năng của ta tên trong vậy mang diệp chữ á đều ngươi bóp méo đạo lý nhiều. Dạ Giao đầu ngón tay điểm một cái Lạc Kiến Hoa cái chán, lộ ra biểu tình bất mãn. Lập tức nàng đứng dậy sửa sang lại trên quần áo nếp vốn. Tốt, cái kia chuẩn bị xuất phát, tối nay ta cũng muốn vụng trộm đi ra ngoài. Lạc Kiến Hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong cư xá vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Có thể thiên tài trực giác nói cho nàng không có đơn giản như vậy. Phải cẩn thận a, không nên bị bắt lấy. Hừ hừ yên tâm đi, muốn tóm lấy ta là không có khả năng đi. Dạ Giao tự tin cười một tiếng. Mà nàng không biết. Cao Thiên Chi Thượng. Một đôi bình tĩnh hai con ngươi nhìn xuống phiến đại địa này. Chương 50, các hiện thần thông. Chương 50, các hiện thần thông. Lần này Dạ Giao không tiếp tục tận lực che lấp tướng mạo. Bình thường đều là tránh đi theo dõi không cần lo lắng lưu lại ghi chép. Nhưng lần này nói không chừng như thế nào vậy tránh không khỏi sổ trị quái đại đa con mắt. Lén lén lút lút nói không chừng rất dễ dàng bị cầm xuống. Đã như vậy đều không cần che giấu. Hắc vụ quấn thân sẽ để cho Dạ Giao vẫn như cũ gìn giữ thần bí. Trước mấy đêm rồi chuẩn em ra ngoài không sử dụng là lo lắng dọa đến người qua đường. Rốt cuộc toàn thân sơn đen mà hắc dường như là quỷ. Người qua đường liếc một cái đều phải quá sợ hãi cổ danh họa hò hét bên trong nhân vật chính. Bây giờ tránh vậy tránh không khỏi, không bằng trực diện đại vận. Gian phòng bên trong, Dạ Giao dưới chân dâng lên không rõ hắc vụ, như là điện tử loạn mã loại che lấp tất cả thủ. Một bên Lạc Kiến Hoa nhìn xem ngây người, vì Dạ Giao còn chưa đề cập với nàng chuyện này. Lạc Kiến Hoa còn chưa tới Dạ Giao bên này lúc ngay tại trụ sở đối sách cục trong nghe nói qua Viêm Ma sự kiện. Nghe nói Mặc Thu Lệ bị cuốn vào trong đó. Điểm ấy cũng không khiến người ngoại ý, rốt cuộc nàng mỗi lúc trời tối cũng tại trong thành thị tuần tra, Trương Ác Dương Thiện là ma pháp thiếu nữ thủy tinh tầng dưới chót suy luận, cũng sẽ không có người liên tưởng đến Dạ Giao. Mà phía sau đột nhiên toát ra một cái toàn thân quấn đầy hắc vụ thần bí dị năng giả, sử dụng xuất thần nhập hóa tinh thần lực vận dụng kỹ xảo đem Viêm Ma thoải mái chu sát. Từ thủ đoạn cùng phương thức ra sân có thể nhìn ra cùng đối sách cục bên này bất hòa. Nhưng Lạc Kiến Hoa đạo sư đều có chút sầu lo hắc vụ dị năng giả có phải hay không tà ác cao nguy danh sách. Ngay tiếp theo Lạc Kiến Hoa cũng không tự giác mà đem chính mình đặt ở đạo sư trên lập trường, hoang tưởng về sau có thể hay không cùng hắc vụ dị năng giả trên chiến trường đối lập. Kết quả hiện tại Dạ Giao hắc vụ quân thân, khí tức toàn bộ che giấu, chỉ còn lại thần bí cùng sâu thẳm. Lạc Kiến Hoa mới biết được cái này Bạch Mao Lọ Ly chiến tích thế mà còn là một, không, không. Tỷ tỷ, lẽ nào ngươi chính là Chu Sắt Viêm Ma thần bí dị năng giả sao? Lạc Kiến Hoa chậm hồi lâu mới nói ra khẩu. Mơ hồ âm thanh từ hắc vụ trong truyền đến. Ai? Lẽ nào ta không có nói cho ngươi biết sao? Không có. Lạc Kiến Hoa cũng không biết làm như thế nào châm biếm. Hiện tại nàng mới ý thức được Mặc Thu Lệ biết đến về Dạ Giao bí mật không hề so chính mình thiếu. Ai có thể nghĩ tới một đầu mao cầu giống nhau lọ lì thế mà lại nhường đối sách cục tình báo bộ môn vào đầu bức hai. Cho tới bây giờ tình báo bộ môn có thể đều còn tại tăng ca tìm kiếm hắc vụ dị năng giả tung tích. Kết quả bọn hắn khẳng định không ngờ rằng đang bị đối sách cục chủ lực kiểm soát Dạ Giao chính là cái đó hắc vụ dị năng giả. Ngay lúc đó Dạ Giao hình như vừa mới thức tỉnh dị năng không bao lâu. Kết quả là năng lực chu sát bê cấp Viêm Ma. Lạc Kiến Hoa không khỏi không cảm khái không hổ là tương lai năng lực diệt thế chi nhân. Tỷ tỷ thế mà lợi hại như thế. Hiện tại nàng mới ý thức được bình thường Dạ Giao có thể là đang giả vờ thái. Ngay cả hiện đại tối cường Lâu Nguy cũng nhìn không ra. Cũng không phải thật sự bông gòn. Khu cụ cần khởi động, chiến tuyến kéo dài là cống thoát nước, bay liên tục có phải không đủ, tóm lại vẫn là tiểu Lạc ngươi lợi hại. Thì ra là thế, nói cách khác, trạng thái bình thường hay là ta đây tỷ tỷ lợi hại sao? Lạc Kiến Hoa tin. Ừ mừng. Dạ Giao đáp lại một tiếng, vươn tay sờ lên tóc của Lạc Kiến Hoa. Chờ ta trở lại rồi nói sau, ta muốn chạy ra ngoài. Nếu như Tiêu Tĩnh Mụ Mụ đến kiểm tra phòng còn nhớ đánh cho ta hiểm hộ nha. Ừm, ta biết rồi. Lạc Kiến Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đối với đối sách của quốc gia có thể hay không kiểm soát tốt Dạ Giao đã không ôm ấp hy vọng. Lạc Kiến Hoa đương nhiên không muốn để cho Dạ Giao hủy diệt thế giới. Có thể nàng cũng có ý nghĩ của mình. Chỉ là bất hòa đối sách cục đi cùng một cái lộ mà thôi. Dạ Giao đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt đem phân liệt thể ném đưa ra ngoài. Một cái toàn thân quấn đầy hắc vụ bóng người lặng yên xuất hiện tại cư xá ngoại một góc nào đó. Cao Thiên Chi Thượng tồn tại không đến một giây thả xuống tầm mắt. Ai? Đột nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào. Hắc vụ quân thân. Lâu Nguy trong đầu không có tạo dựng ra mục tiêu chính xác mô hình. Một loại chỉ cần có người bước vào lĩnh vực của hắn, dường như là khuôn đúc bước vào một đoàn đống bùn nhão một dạng, có thể rõ ràng đạt được hình dáng. Đây là thể lưu ma sát cùng đè ép phản hồi. Lâu Nguy có thể mượn nhờ năng lực này đạt được mục tiêu cơ sở thông tin. Thì như thân thể dữ liệu các phương diện. Bây giờ đoàn hắc vụ kia đều hoàn toàn tách rời ra thể lưu đồ bảo. Lâu Nguy thân hình một nghiêng, trong nháy mắt lao xuống. Vu Hồ chạy tới. Dạ Giao vừa xuống đất một giây đều mánh khai chẳng định. Có thể một giây sau thân hình của nàng liền bị lực lượng vô hình trói buộc, nhanh chóng bị nắm đến không trung, trình diễn trôi nổi hắc vân. Ồ. Lâu Nguy dừng lại đến trước người nàng, nheo lại hai con ngươi, ánh mắt cảm giác gáp bách cực mạnh. Người không chết. Trước mắt hắc vụ người sao mà nhìn con mắt. Làm lúc kiểm soát Dạ Giao ngày thứ nhất liền phát hiện đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phụ cận, thậm chí còn đưa ra danh sách 001 thông tin. Lâu Nguy nhận định đối phương là ác thế lực lúc này miểu sát. Sau đó lại tại Viêm Ma sự kiện bên trong nghe được có hắc vụ dị năng giả hiện thân, còn không như thế nào xác định là cùng một người. Bây giờ hắc vụ dị năng giả xuất hiện lần nữa tại trước mặt, Lâu Nguy mới dám xác nhận là cùng một người. Người rốt cục là ai? Hắn bất kể lúc nào chỗ nào hàng đầu mục tiêu đều là bảo hộ Dạ Giao. Tối nay thì là có thêm một cái thứ yếu mục tiêu. Đó chính là bắt sống nội ứng. Bởi vậy Lâu Nguy mới không có trước tiên chém giết người xâm nhập. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân là cái này hắc vụ dị năng giả có thể có biện pháp tránh né hẳn phải chết công kích. Lần này nhất định phải vạch trần thân phận của đối phương. Nói không chừng chính là đối sách cục trong người nào đó. Cùng lúc đó, dấu ở trong bóng tối Mục Lạc tận mắt nhìn thấy hắc vụ dị năng giả bị Lâu Nguy tại chỗ bắt được một màn. Hắn biết rõ trong hắc vụ ẩn tàng chính là con nào đó Bạch Mao Lọ Ly, thế mà bị đuổi kịp. Mục Lạc sớm phải biết Dạ Giao mấy lần trước năng lực thành công chạy ra ngoài đều là vì vận khí tốt. Bây giờ Lâu Nguy đề cao cảnh giác, làm sao có khả năng còn có thể dùng phương pháp giống nhau chạy ra ngoài lần thứ hai. Mục Lạc phản ứng đầu tiên là ra ngoài cứu ra Dạ Giao. Có thể bản năng lại tại nói cho hắn biết một sáng thò đầu ra đều tránh không được bị miểu sát vận mệnh. Lâu Nguy danh tại bên trong dị năng giới giống quỷ thần, đang lẩn trốn cao nguy danh sách cơ bản cũng tại tất sát trên danh sách, không thể chính diện giao phong. Mục Lạc nội tâm đã có chỗ dự định. Bên kia, Dạ Giao bỏ cuộc tránh thoát, bị này kiêu kỳ giá trị cho tức tới muốn cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình lão có thao tác? Chớ lấn lo lì cùng. Ngươi cho rằng ngươi bắt được ta sao? Dạ Giao trực tiếp giải trừ phân liệt thể, nhường ý thức về đến buồn thể trong. Lâu Nguy giật mình, trong nháy mắt quét hình xung quanh hơn 10 dặm, căn bản không tìm được tương ứng tung tích. Gian phòng bên trong, lê tưởng. Ông đây đợi thỏ không? Vừa cho Dạ Giao đắp kín mền Lạc Kiến Hoa bị đột nhiên đứng dậy Dạ Giao giật mình. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Không sao, ta tại cùng đại vận đấu pháp, nhìn hắn trước tiên đem ta sáng tạo chết, hay là ta trước thoát khỏi quốc lộ. Dạ Dao tức giận đến nghiến răng. Ta cũng không tin. Kia, cố lên. Lạc Kiến Hoa cẩn thận cổ vũ động viên. Dạ Dao lần nữa hắc vụ quấn thân ném tiễn phân liệt thể. Có thể nàng chưa kịp nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, áp lực cực lớn đều theo sát mà đến. Dạ Dao cảm giác mình bị bàn tay vô hình cầm treo. Lúc này cách đó không xa mấy cây màu đen xúc giác đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là trong bóng tối một tòa hải đăng. Lâu Mi đầu đều không có chuyện một chút đều hời hợt tiện tay vung ra phong bạo, giống như coi như không khí. Vâng. Màu đen xúc giác trong chốc lát bị phong bạo xoắn nát. Danh sách 012 xuất hiện tạm thời không cần để ý tới. Hiện tại càng quan trọng chính là càng thêm thần bí hắc vụ dị năng giả. Dạ Dao mắt thấy đại vận sắp xuống lại, đồng thời phát hiện bị phá hủy màu đen xúc giác. Bạch Mao Lọ Ly lúc này nhãn tỉnh sáng lên. Một lần nữa. Chương 51, Hạch Tâm Gia Đình Trò Chơi Nhỏ. Chương 51, Hạch Tâm Gia Đình Trò Chơi Nhỏ. Lâu Mi mắt thấy hắc vụ dị năng giả lần nữa biến mất, đã đoán được bộ phận thông tin. Hoặc là thuấn gian di động, hoặc là cũng không phải là thực thể. Chỉ có như vậy mới có thể không tại lĩnh vực của hắn trong lưu lại hành động quỹ đạo. Lâu Mi tư duy cao tốc vận chuyển. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, một loại dị năng giả bị hắn cường độ cao tinh thần lực áp chế rất khó ổn định thi triển ra dị năng. Cầm danh sách 012 để giải thích. Hắn sở dĩ không dám lộ diện khả năng rất lớn là phát giác được điểm này. Lâu Mi một sáng thành công quá chặt, như thế nào cũng không có khả năng nhường danh sách 012 đào thoát. Nhưng bây giờ cái đó hắc vụ dị năng giả thế mà có thể tùy ý rời đi. Chỉ có thể đạt được đối phương dị năng rất đặc thù kết luận. Lâu Mi nội tâm còn có một cái suy đoán chính là cũng không phải là thực thể, mà là cùng loại với phân thân tạo vật. Một sáng phân thân tạo vật nhận uy hiếp hoặc chí mạng thương hại là có thể chủ động thu về, thậm chí coi như không thấy phân thân tạo vật bên trên trói buộc. Nếu thật là loại tình huống này, đối phương bổn thể nhất định liền tại phụ cận. Và anh, cách đó không xa lần nữa có hắc ám chi tiên đột ngột từ mặt đất mọc lên điên cuồng múa, như là đang cố ý khiêu khích Lâu Mi. Thử. Lâu Mi không có rời đi chú ý, chỉ là tiện tay đem có thêm tới đồ vật xóa đi. Sau đó tiếp tục lưu ý trong lĩnh vực không gian. Một sáng hắc vụ dị năng giả xuất hiện lần nữa, Lâu Mi năng lực tại một giây trong đem nó bắt lấy. Lần này nhất định thành công. Dạ Dao gian phòng bên trong trình diễn nằm ngửa ngồi dậy, thấy vậy Lạc Kiến Hoa có chút xấu hổ. Tỷ tỷ, sẽ không phải là cùng Lâu Mi tiên sinh đụng phải a? Lạc Kiến Hoa loáng thoáng nghe được một ít tiếng động, hiển nhiên là tiếng gió âm thanh gào thét. Dạ Dao xem ra còn cắm mấy lần. Lạc Kiến Hoa sắc mặt cổ quái. Cha con ở giữa gia đình trò chơi nhỏ sao? Hơi có chút hạch tâm, cũng không biết Lâu Mi tiên sinh hiểu rõ sau sẽ có cảm tưởng gì. Hô Dạ Dao làm một cái hít sâu, đã nghĩ đến né tránh đại vận tráng kích phương pháp. Vừa rồi tại trước khi đi nhìn thấy Mục Lạc lưu lại thông tin, toát ra xúc tu địa phương hẳn là Mục Lạc có thể tiếp ứng địa điểm. Chỉ cần đem phân liệt thể ném đưa qua, đã sớm chuẩn bị Mục Lạc nên rồi sẽ trước tiên tiếp ứng. Nói không chừng năng lực dơ lên thành công. Dạ Dao đem đầu chuyển tới một cái phương hướng, chỗ nào chính là vừa nãy Mục Lạc lưu lại xúc tu vị trí. Nàng sớm đã nắm giữ tinh chuẩn ném tặng kỹ xảo, có thể chuẩn xác vào hố. Hừ hừ Tiểu Lạc, nhìn kỹ, chờ một lúc ta muốn ngủ mất, không thể nhanh như vậy tỉnh lại, còn nhớ muốn chiếu khán tốt bản thể của ta. Dạ Dao giờ phút này lòng tin tràn đầy. Lạc Kiến Hoa cảm thấy hay là không nên đả kích Bạch Mao tỷ tỷ lòng tin tương đối tốt. Dạ Dao mắt lườm một cái khép lại, lần nữa ném tiễn phân liệt thể, đi vào một mớ hỗn độn sân bãi. Nơi này là bị phong bạo tàn phá qua địa phương. Không chờ Dạ Dao thích hướng thị giác rời đi mang tới khó chịu, thân thể đều truyền đến mãnh liệt xé rách cảm giác, phân liệt thể tại chỗ qua đời. Tê, Dạ Dao chiến tích như vậy trở thành 1-3-0. Trong bóng tối mắt thấy một màn này, Mục Lạc che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Không trung Lâu Mi ánh mắt càng là hơn như nước đọng một loại yên tĩnh. Hắn phá hủy danh sách 012 lưu lại dấu vết lúc thuận tay ở đâu lưu lại mãnh liệt phong áp tràng. Bất luận kẻ nào bước vào đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Muốn thông qua loại phương pháp này cùng danh sách 012 tiếp ứng chỉ có thể nói là hy vọng hão huyền. Nếu bàn về đánh lâu dài, Lâu Mi không sợ bất luận kẻ nào. Dạ Dao từ trên giường tỉnh lại, lâm vào trong trầm mặc. Đánh mặt tới vậy mà như thế nhanh chóng. Lạc Kiến Hoa không nói, chỉ là yên tĩnh sờ sờ tỉ tỉ đầu tiến hành an ủi. Sờ sờ tỉ tỉ, một điểm nhỏ ngăn trở mà thôi, khẳng định có thể lướt qua. Dạ Dao không có hờn ôn. Ừm, thật sự không có hờn ôn. Chỉ là ý nghĩ hơi nóng. Trong miệng nghẹn lấy đầy miệng thô tục không biết có nên nói hay không ra đây. Vết xe sổ chỉ quái. Ngươi cũng có siêu cấp lực lượng làm sao còn năng lực có siêu cấp trí tuệ. Chuyện tốt toàn để ngươi chiếm. Dạ Dao tức quá đi đến ban công. Tiếp xuống như là bị các loại bức tiếng động đánh thức có rời giường khí sủ lông lọ lì đồng dạng. Nhao nhao chết rồi. Trong chốc lát, Lâu Mi có chút phân thần. Nhìn quanh toàn cục hắn vẫn thật không nghĩ tới Dạ Dao còn đứng ra đây lớn tiếng chỉ trích. Thế nhưng chính là giờ khắc này. Một vệt ánh sáng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, Lâu Mi vậy cứ thế biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại một bức tranh đang bay xuống. Đồng thời dâu đen tín hiệu xuất hiện lần nữa. Dạ Dao phản ứng rất nhanh, xoay người một cái về đến phòng lần nữa ném tiễn phân liệt thể. Lần này chính giữa dâu đen thân mình. Áo tu tiếp được người sau lập tức lùi về chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo Dạ Dao phân liệt thể cùng nhau. Sau một khắc, trôi nổi bức tranh trong nháy mắt quanh tạc. Lâu Mi thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tất cả quá trình căn bản không đến 2 giây. Lâu Mi nheo lại hai con người, cả người an tĩnh đến đáng sợ. Danh sách 020. Lâu Mi còn nhớ tất cả danh sách dị năng giả thông tin. Loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là cái đó bị danh sách 012 mang đi người. Không ngờ rằng hắn thế mà cũng tới. Lâu Mi ngắm nhìn một phía, lần nữa quan sát toàn cục. Hết thảy đều đã gió êm sóng lặng. Hắc vụ dị năng giả không còn xuất hiện. danh sách 012 khí tức vậy hoàn toàn biến mất. Mới vừa rồi còn tại ban công hùng hùng hổ hổ bạch mao nữ hải cũng đã về đến phòng. Lâu Nguy ý thức được chính mình có thể thất bại. Trong nháy mắt đó thất thần rất chí mạng. Bằng không hắn cũng không có khả năng trong danh sách 02 không chiêu bị kiểm chế một giây. Tình hình trung hạ Lâu Nguy sẽ không phạm kiểu này sai lầm. Nhưng vấn đề là truyền đến trong thai chính là nữ hải kia âm thanh. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ trong miệng truyền ra. Lâu Nguy không trách tội bất luận người nào ý nghĩ, chỉ cho là mình năng lực không đủ. Chỉ ít cái kia bảo vệ mục tiêu không có vứt bỏ. Việc đã đến nước này, đi về trước đi. Tiếng động quá lớn. Các đồng nghiệp có thể lý giải. Có thể con nào đó bạch mao hình như sẽ chỉ cảm thấy nhao nhao nàng đi ngủ. Cũng may nàng không biết là ai náo ra tiếng động. Bằng không Lâu Nguy còn thật không biết sáng sớm ngày mai cái kia dùng biểu tình gì đối mặt nàng. Bên kia, Mục Lạc mang Giang Họa Thần cùng Dạ Giao về đến đỉnh viện. Đã đến chỗ cần đến hậu Giang Họa Thần cuối cùng nhịn không được mở miệng châm biếm. Ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều là như thế muốn chết muốn sống sao? Dạ Giao cũng có chút lúng túng. Ồ, tối nay có thể là tình huống đặc biệt. Giang Họa Thần bó tay rồi. Ta còn buồn bực Mục Lạc tại sao muốn quay về mang ta một chuyến, hóa ra là ngươi gặp được Lâu Nguy ngăn cửa. Thậm chí còn phế bỏ ta một bức tranh, làm ta đau lòng chết đi được. Giang Họa Thần dường như là chết bạn gái đồng dạng. Nét mặt gọi là một cái cực kỳ bi thương. Tấm kia bức tranh là hắn tốn hao 5 ngày thời gian dốc hết tâm huyết kỳ tác. Mỗi ngày đều là chủ định kế sách tinh thần lực bị ép khô mới kết thúc. Có thể nói tấm kia bức tranh gánh chịu 5000 lượng cấp tinh thần lực. Chuyển đổi một chút chính là chắc chắn S cấp vật phẩm. Bây giờ bị trở thành duy nhất một lần quảng cáo, là thật nhường Giang Họa Thần cảm thấy đau lòng. Dạ Giao có chút chột dạ. Khu cụ không sao cộng, lấy ngươi kia xuất thần nhập hóa hòa sĩ, tuyệt đối còn có thể sáng tác ra càng nhiều kỳ tác, ngã tướng tin ngươi. Ngươi nói thoải mái. Kia nếu không ta họa một tấm bồi ngươi. Ngươi biết hội họa? Người diêm năng lực tiếp nhận sao? Cút đi. Lúc này Hạ Liên tựa hồ nghe đến giọng Dạ Giao, lập tức từ hậu viện xuống tới. Bạch Miêu Miêu, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh để cho ta kiểm tra. Hơ a a a. Dạ Giao lập tức ứng kích hà hơi, nói được thì làm được. Chương 52, gia đình hoạt động. Ổn tay. Chương 52, gia đình hoạt động. Ổn tay. Dạ Giao coi như là đã nhìn ra. Này Hạ Liên mới thật sự là lược miêu thư cao thủ. Bình thường luận bản năng lực trực tiếp đem người nổ bay sao? Chiến tích của nàng chính thức trở thành số âm vẫn thật là quái, cái này hung tàn đen dài thẳng thiếu nữ. Tối nay lại gửi một lần. Chơi cũng không phải kê trào lưu. Này chính chiến tích ai cho nàng bộ a? Không cho phép tới gần ta, lê tẩm nữ nhân xấu, thủ đoạn thế mà bạo lực như vậy. Dạ Giao mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hạ Liên cứng tại chỗ, nụ cười có chút lung túng. Đây chẳng qua là một cái bất ngờ, chân thực ta thế nhưng vô cùng ôn nhu nha. Ta không tin. Nhà ai thiếu nữ ôn nhu sẽ đem mình huyết thả ra nổ bay tất cả chấn nhỏ a? Không biết còn tưởng rằng là ở đâu xuất hiện ma thần đấy. Họa Phong quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Dạ Giao hiện tại cũng còn nhớ đến lúc ấy đầy ngập dị sát vị. Thực sự để người khó quên. Còn sống không vậy ý nghĩa. Hạ Liên cảm giác thiên đô sập. Cực kỳ có thú chơi tốt nhất mèo con không nghĩ để ý đến nàng. Mấu chốt là Hạ Liên vẫn để ý thua thiệt, không mặt mũi cưỡng chế yêu. Bằng không cho dù bốc lên bị bắt thương mạo hiểm cũng muốn chen vào gián gián. Hừ, tóm lại tại ta không có triệt để tha thứ trước ngươi không cho phép tùy tiện đụng vào ta. Vậy lúc nào thì tha thứ ta? Hạ Liên lập tức cảm giác trời còn chưa sập. Nhìn xem ngươi biểu hiện. Dạ Giao không cần đoán vậy biết chắc là Hạ Liên dị năng có vấn đề. Bị kiểm soát không phải không có lý do. Hạ Liên sử dụng dị năng dễ trở nên huyết tinh cùng bạo lực, nói không chừng chính là trong đó thiếu hụt. Dạ Giao ý nghĩ là tạm thời dùng lý do này nhường nàng yên tĩnh điểm. Đỡ phải luôn luôn bị trở thành miêu lột đến lột đi. Dường như là khó gần miêu miêu gặp được không có giới hạn cảm nhân loại. Thực sự là không có lễ phép. Hạ Liên chỉ có thể nhịn xuống chính mình tay nhỏ, tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Dạ Giao. Miêu nghiện không tiểu thuyết là, mấu chốt còn không phải chân chính miêu. Dạ Giao quay đầu đi, nhìn về phía đâm đầu đi tới Ô Mễ. Dạ Giao, hôm nay tới hơi trễ sao? Lúc ra cửa bị chậm trễ một chút. Dạ Giao đáp lại. Giang Họa Thần cười ha ha, nào chỉ là chỉ hoãn một chút, kém chút còn không ra được. Lời này vừa nói ra, hai người khác có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc vừa nãy Mục Lạc quay về mang đi Giang Họa Thần lúc đều không có báo tin những người khác. Hạ Liên vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâu Nguy ngăn cửa tôi, còn có thể có chuyện gì, nếu như không phải đối phương lộ ra sơ hở, nói không chừng tối nay còn không gặp mặt được. Hạ Liên mở ra miệng nhỏ, có chút bị kinh ngạc đến. Các người đánh nhau sao? Nếu quả thật đánh nhau, ba người kia còn có thể hoàn hảo quay về thực sự là kỳ tích. Mục Lạc lắc đầu, không có. Chỉ là ẩn nút trong bóng tối cho Dạ Giao sáng tạo cơ hội, nói cứng chỉ có Dạ Giao bị Lâu Nguy nhằm vào. Hạ Liên nhìn về phía Dạ Giao, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Bạch Miêu Miêu, có muốn hay không ta sờ đầu một cái an ủi ngươi? Bị quái vật kia nhằm vào vô cùng đáng sợ đúng không? Hừ, không cần, đại vận vậy không gì hơn cái này. Dạ Giao mạnh miệng nói, nàng mới không muốn thừa nhận làm lúc bị tức hồng ôn. Mục Lạc lúc này mở miệng, muốn một cái phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hôm nay thủ đoạn phóng tới ngày mai có thể liền vô dụng. Dạ Giao chỉnh trọng gật đầu. Ta biết rồi, tại trở về trước đó ta sẽ nghĩ kỹ. Như vậy cũng nên nói đến chuyện chính. Mục Lạc lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người nàng. Dạ Giao rất rõ ràng chân chính có thú việc vui muốn tới. Ngươi tìm thấy vị trí cuối cao vị danh sách sao? Ừm, ta tối hôm qua đi suốt đêm hướng đối phương ẩn hiện thành thị, rất nhẹ nhàng tìm thấy đối phương địa điểm ẩn nút. Mục Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Giao là đã không thể chờ đợi. Mau ra phát đi. Ta muốn nhìn xem máu chảy thành sông. Tối nay tình cảnh càng ngày càng nhường Dạ Giao ý thức được chính mình trị số căn bản không đủ dùng. Tại chính thức sổ trị quái đại đa trước mặt, nàng vẫn thật là chỉ là một đầu lò ly. Như vậy cái kia tiến hành gia đình hoạt động thu hoạch điểm thuộc tính, hệ thống khẳng định có tương quan nhiệm vụ. Ta đột nhiên có một ý tưởng. Dạ Giao trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tiểu xảo nghĩ. Tất nhiên chúng ta là một cái đoàn thể, nên lấy một tổ chức tên A. Rất thuận tiện truyền bá uy danh của chúng ta, nhường những kia khắp nơi làm phá hoại người xấu nghe tin đã sợ mất mật. Những lời này nhường mọi người lâm vào trầm tư. Thật đúng là như thế một cái đạo lý. Mục Lạc càng là hơn lập tức vô án đồng ý có thể hắn mang về đồng bạn không có hình thành một cái chỉnh thể nguyên nhân chính là thiếu khuyết tượng trưng đoàn thể danh hảo. Ngươi có đề án sao? Nếu là Dạ Giao nói ra, Mục Lạc tự nhiên dẫn đầu hỏi nàng. Ô Dạ Giao chăm chú suy nghĩ, đang tìm trong đầu những kia yên lặng đã lâu trùng nhị tri thức. Linh hảo danh sách thế nào? Hạ Liên nhãn tỉnh sáng lên, tên gọi tắt danh sách không. Này lại sẽ không quá cuồng vọng. Luôn cảm giác sẽ rất thu hút cửu hận sao? Có thể phản ứng của nàng nói cho mọi người, nàng cũng không ghét cái danh hiệu này, ngược lại kích động. Rốt cuộc tại đối sách cục tiết định danh sách số hiệu trong nhưng không có 000 cái số này. Nếu như lấy linh hảo danh sách là đoàn thể tên, đó chính là tại báo cho biết tất cả mọi người, uy hiếp của chúng ta trình độ vượt xa tất cả cao nguy danh sách. Ngay cả kia thần bí danh sách 001 đều không thành vấn đề. Đơn giản chính là đang dẫn dụ lâu nguy đến thảo phạt bọn hắn. Giang Họa thần cười, hơ a a a. Rất có nghệ thuật cảm tên, ta yêu thích, vừa nghĩ tới dùng cái danh hiệu này ở bên ngoài, ta trong đầu đều tràn ngập hình tượng cảm giác. Những lời này dẫn tới Dạ Giao gửi đi tầm mắt. Có linh cảm sao? Kia nhanh bạo điểm thuộc tính nha. Kết quả cũng không có. Đơn giản chính là linh cảm lừa gạt. Quyết định như vậy đi. Mục Lạc không có chút gì do dự. Hắn muốn đến đều nhìn xem đối sách cục khó chịu. Nếu như một cái danh hiệu có thể khiến cho bọn hắn sức đầu mẹ chán ngược lại cũng không phải không được. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn hắn cộng lại có thể cũng không có cách chống lên danh sách không cái này số hiệu lực uy hiếp. Dường như là hồ giấy. Hiện nay tại đội trước 10 danh sách dị năng giả chỉ có danh sách 009 Hạ Liên. Nếu lại kéo mấy cái trước 10 danh sách dị năng giả đến, ngược lại là có thể chống lên danh sách không hàm kim lượng. Nhưng mà trước 10 danh sách dị năng giả rất khó tìm. Cho dù hiểu rõ vị trí có thể vậy rất khó đem người mang ra. Cũng tỉ như lâu nguy trấn thủ cái chỗ kia tuyệt đối có xếp hạng hàng đầu danh sách dị năng giả. Nhưng ai dám bên ngoài đi đoạt đâu? Ai dám đi vài phút đều cho khuỵu tay chết. Tốt. Sau này chúng ta chính là linh hảo danh sách người một nhà á. Lúc này Dạ Giao trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Chứng nhận thành công, linh hào danh sách mở ra gia đình hoạt động công năng, mỗi lần tiến hành hoạt động có thể đạt được nhất định điểm thuộc tính ban thưởng, mời túc chủ tích cực tham gia, nhường nhà càng có ôn nhu. Dạ Giao con mắt lập tức đều sáng lên. Quả nhiên, mới điểm thuộc tính nơi phát ra, lại có tuyệt vời như vậy phát triển. Lần này còn sợ không thể trở thành sổ trị quái sao? Về phần gia đình hoạt động, hẳn là tiếp xuống đi thảo phạt vị trí cuối cao nguy danh sách tập thể hoạt động. Phán định tiêu chuẩn lại linh hoạt như thế. Hệ thống này, Dạ Giao khóc chết. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta lên đường đi, ta chỉ có thể ra đây 4 giờ. Tuyệt đối không thể đem thời gian lãng phí nha. Dạ Giao vội vàng thúc giục. Những điều cao nguy danh sách ở đâu hay là thật đơn giản người xấu a. Bây giờ tại Dạ Giao trong mắt đơn giản chính là có thể xuất khí bảo tàng. Chương 53, toàn bộ thình thịch. Chương 53, toàn bộ thình thịch. Lâu Nguy về đến trong nhà, Tiêu Tĩnh đưa tới một chén nước nóng. Tối nay náo ra tiếng động rất lớn a. Đối phương có chút khó giải quyết. Lâu Nguy đem thủy một uống mà xuống. Quả nhiên chưa bắt được gián điệp sao? Tình huống cùng ta nghĩ có chút không giống, có thể muốn lại lần nữa sửa đổi sách lược. Sau đó Lâu Nguy nói sang chuyện khác. Không muốn để cho Tiêu Tĩnh quan tâm quá nhiều những việc này. Nàng tình huống thế nào? Vừa nãy hình như bị các ngươi náo ra tiếng động đánh thức một lần, hiện tại nên đã ngủ, tiểu thấy Tiêu vào theo nàng. Ừm, ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này. Lâu Nguy ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Danh sách 012 cùng hắc vụ dị năng giả cơ bản đều là tại hơn nửa đêm sinh động. Lâu Nguy muốn nhằm vào bọn họ khó tránh khỏi có một ít tiếng động. Nếu như mỗi lúc trời tối đều như vậy, đồng nghiệp có tốt, có ngủ hay không cũng không đáng kể. Có thể cô bé kia bị quấy rầy giấc ngủ dường như thật sự sẽ rất tức giận. Thứ hôm nay muộn có thể nhìn ra. Nói không chừng sẽ trở thành hủy diệt thế giới nguyên nhân dẫn đến. Dù là chỉ có 0,01 xác suất cũng muốn tránh. Mấy ngày gần đây nhất có thể biết có lớn động tác, nếu như ảnh hưởng đến nàng liền từ ngươi đến Trần An. Tiêu Tĩnh làm ra một cái ok thủ thế, lộ ra lòng tin tràn đầy mỉm cười. Giao cho ta tốt, mang hải tử ta là chuyên nghiệp Lâu Nguy quay người rời đi. Một gian khác trong phòng khách bên trong người sớm đã chờ đợi đã lâu. Lâu Nguy không nói nhảm đem chuyện tối nay cùng bọn hắn nói một lần. Không gian khiêu dược cùng phi thực thể. Chúng ta đối sách cục còn có loại dị năng này người. Có phải hay không là gián điệp ẩn tàng năng lực? Mọi người vẫn như cũ cảm thấy khó hiểu. Và ở cái tiểu khu này người đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa. Tại thực lực cùng bối cảnh thượng đâu không có gì để chê. Thậm chí ngay cả thông tin cũng truy ngược về tổ tông 18 đời. Bất kể là của ai hồ sơ cũng sạch sẽ. Làm sao có khả năng còn sẽ có gián điệp loại bậc này. Sau đó có người nhìn về phía Lâu Nguy. Lâu Nguy, ngươi là ý tưởng gì? Tạm thời điều hai người đến. Sau đó Lâu Nguy nói ra hai cái tên, mọi người nhất thời hiểu rõ. Bọn hắn đúng là phương diện này chuyên gia, mặc dù có nhiệm vụ tại thân, nhưng bên này ưu tiên cấp cao hơn. Nói đến đây, Lạc Kiến Hoa tên tiểu thiên tài kia cùng mục tiêu chung đụng được thế nào? Còn có thể, Lâu Nguy chỉ có thể nói như vậy. Kế hoạch của nàng nên có tại bình thường tiến hành. Chờ đến thời cơ thích hợp bảo nàng đến báo cáo, hy vọng nàng đã được đến dị năng thông tin. Dạ Giao còn không biết lão phụ thân chuẩn bị tìm người đến nhắm vào mình. Nàng lúc này đã cùng Mục Lạc đám người bước vào mới thành thị. Đứng ở xa lạ nhà cao tầm thượng nhìn ra xa chưa từng thấy qua cảnh đêm. Thật nhanh, phi cơ đều không có nhanh như vậy. Dạ Giao hiếu kỳ nhìn về phía Mục Lạc. Đây là làm sao làm được? Mục Lạc năng lực dẫn người trốn xa ngàn dặm khối này Dạ Giao thể nghiệm qua. Hướng dưới đất vừa chui là có thể thoải mái thoát khỏi lâu nguy khóa chặt phạm vi. Hiện tại lại trực tiếp từ một cái thành thị chuyển rời đến một cái khác thành thị. Thậm chí mới thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ. Nói là truyền tống cũng bất quá là a. Mục Lạc, để ta tới trả lời nàng thế nào? Hạ Liên có thể nói là vô cùng cần một cái xun xoe cơ hội. Nàng vẫn chờ Bạch Miêu Miêu ngồi giận đấy. Mãi đến khi lại lần nữa đạt được Sở Miêu đang lúc lập trường. Chỉ cần triệt tiêu nàng xúc động phạm sai lầm là có thể yên tâm thoải mái mà cưỡng chế yêu. Mục Lạc gật đầu đáp lại, cũng không ngại hướng đồng bạn bại lộ dị năng thông tin. Hạ Liên tiến đến Dạ Giao bên cạnh linh tấm lên thủ. Đây là Mục Lạc bên trong một cái năng lực ám rời, chỉ cần đi qua một nơi nào đó có thể lưu lại ấn ký, lần sau lại đi có thể rút ngắn thời gian rất lâu, chẳng qua loại năng lực này chỉ có ban đêm mới có thể sử dụng. Dạ Giao như có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Kia Mục Lạc là thế nào đến thành phố này lưu lại ấn ký? Mục Lạc trả lời, trong đêm đến. Cho dù không sử dụng ám rời, hắn ở đây ban đêm tốc độ di chuyển vậy vượt xa tất cả phương tiện giao thông. Trong vòng một đêm được vạn dặm không thở gấp không mệt. Dạ Giao trừng lớn hai con ngươi không cần đi ngủ sao? Loại sự tình này đối với ta không có ý nghĩa. Nghe được này đương nhiên giọng nói, Dạ Giao hô hấp trì trệ. Lần này nàng coi như là đã hiểu. Bên này Phanh Hào gia chủ cột bậy kiêm chức bộ thi nhân, đã không có nhân loại. Hạ Liên tiến đến Dạ Giao bên thai nói đến thì thầm. Đừng để ý chuyện này, ta đều không gặp Mục Lạc nghỉ ngơi qua, không phải đang tìm người chính là đang tìm người trên đường, qua lâu như vậy đều không có đột tử. Dạ Giao có chút ít nào héo rút. Nàng nếu đối sách cục bên trong nhân viên hiểu rõ có một gia hỏa như thế nhớ mai chính mình công trạng cũng sẽ hà hơi. Chẳng thể trách nàng nghiêm phụ ra tay không lưu tình chút nào. Đầy máu chính là chém giết tuyến. Hay là tìm cơ hội nghỉ ngơi một chút tương đối tốt, ngươi mệnh suy sụp chúng ta đều chết chắc rồi. Ừm. Mục Lạc gật đầu đáp lại, không biết có nghe được hay không. Dạ Giao nhìn kỹ một chút, gặp hắn có suy nghĩ thật kỹ mới thỏa mãn gật đầu. Đây chính là năng lực cung cấp điểm thuộc tính hảo huynh đệ, cũng là trợ nàng đạp vào con đường vô địch quý nhân một trong. Mặc kệ thứ bị thiệt hại người nào đều sẽ vô cùng đau lòng. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm tối nay mục tiêu đi. Dạ Giao như là trụ cột tinh thần giống nhau chỉ huy lên. Mục Lạc gật đầu vung tay lên. Hắc ám như là màn che loại nhanh chóng bao phủ tất cả mọi người. Mọi người mắt lườm một cái khép lại. Giờ phút này 6 người xuất hiện tại vùng ngoại thành bức bỏ nhà máy phụ cận. Danh sách 096 đều nút trong bức bỏ trong nhà xưởng. Mục Lạc chỉ hướng cách đó không xa vứt bỏ nhà máy. Nơi này tốt âm trầm. Dạ Giao vướt ve lên cánh tay, không tự giác mà rụt cổ một cái. Trung quanh đây kiến trúc sớm đã vứt bỏ, thoạt nhìn không có bất luận kẻ nào ở lại. Con đường bên cạnh đèn đường tuổi già thiếu tu sửa, chỉ còn lại một hai cái tại vận hành. Ánh đèn lóe lên mà cực kỳ giống phim kinh dị trường quay. Lại thêm phụ cận trong hồ nước truyền đến trận trận hóa thành. Nửa đêm còn dám tới nơi này không phải sát nhân mà chính là cầu cá lão. Là tội phạm chỗ ẩn thân xác thực không có gì thích hợp bằng. Ô Mễ sợ sệt được tiến đến Dạ Giao bên cạnh, kìm lòng không đặng bắt lấy góc áo. Làm xong sự việc cũng nhanh chút trở về đi. Nữ hài sợ sệt vô cùng. Có thể tươi mới tình cảnh lại tại kích thích tâm tình của nàng. Đơn giản chính là sợ sệt cùng hưng phấn hai tự tính. Dạ Giao hoài nghi này sợ sệt tuần hoàn tính cách là mặt trái bờ UFF hay là chính diện bờ UFF. Sợ sệt đều dắt tay của ta đi. Dạ Giao ban đầu còn có chút khó chịu. Có thể vừa nghĩ tới chính mình ngay cả nghiêm phụ cũng dám ngỗ nghịch, vậy cái này địa phương tính là truy. Cảm giác còn không bằng lâu nguy chính diện xông lại lấy mạng cảnh tượng và người. Cảm ơn Dạ Giao Ô Mễ dắt Dạ Giao thủ sau lập tức an tâm rất nhiều. Nếu như loại sự tình này lâm vào tuần hoàn, dường như cũng không xấu. Hạ Liên muốn định đục nước béo có dắt Dạ Giao tay kia, kết quả bị hung hăng đẩy ra. Sơ bước mèo đại thất bại. Hạ Liên chỉ có thể đem khí rơi tại chưa từng gặp mặt danh sách 096 trên người. Tên kia nút trong đây, ta đi chiếu cố hắn. Mục Lạc túi người bàn tay đụng vào mặt đất, tựa hồ tại cảm giác cái gì, một giây sau phát ra kinh ngạc câm thanh. Ừm. Mục tiêu không tại vứt bỏ nhà máy, bất quá có cái khác dị năng giả. Dạ Giao nhãn tỉnh sáng lên. Hoa, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ẩn giấu ở nơi như thế này có thể là người tốt lành gì? Có một cái tính một cái toàn bộ thình thịch. Chương 54, định cho hắn có đến mà không có bể. Chương 54, định cho hắn có đến mà không có bể. Mở tối vứt bỏ nhà máy. Cái này như là chết đi nhiều năm công nghiệp cự thú. Nội bộ như là hư thối khí quan, không có một chỗ hoàn hảo, khắp nơi lộ ra mục nát khí tức. Vách tường là thối giữa làn da, từng mảng lớn bức tường như là hoại tử vậy vết thương, quan xoắn, bong ra từng mảng. Từ đó bại lộ phía dưới thô ráp hôi bại gạch đá bùn thể. Chờ đợi cái này kiến trúc vận mệnh chỉ sợ chỉ có bị lãng quên hòa phong hóa. Nhưng dù cho như thế, này rách dưới địa phương cũng không phải không có người sống vào xem. Mấy cái đồng dạng tản ra hôi thối cùng mục nát ác thú đều lựa chọn đem nơi này là tạm thời nơi ở yếu ớt ánh đèn lại một lần tại nhà máy trong xuất hiện. Một cái vết thương đầy người nam nhân chính hai tay để trần đập nện lấy bao cát, phát ra trận trận trầm đục. Bên cạnh ba người tại yếu ớt dưới ánh đèn đánh bài, nồng nặc hút thuốc thụ động tràn ngập trong không khí. Ba mang một, các ngươi nói khi nào quay về? Một cái ngậm lấy điếu thuốc người đàn ông nói, mang trên mặt một cái mặt sẹo. Không muốn. Hắn ra ngoài tiêu sái, hẳn là không nhanh như vậy quay về, trừ phi hắn không được. Đồng dạng ngậm lấy điếu thuốc gầy gò nam lộ ra một cái cười tà. Bom. Ngươi thế mà còn dám nói đầu nhi nói xấu, cẩn thận hắn quay về bọn ngươi, liền không thể muốn đi giúp các huynh đệ mưu cầu phúc lợi sao? Dâu ria nam đem tàn thuốc cắm vào mặt đất. Tên mặt thẹo ngắt lời bọn họ đối thoại, Được rồi, đừng tại đây cầm đầu nhi treo gẹo, còn không bằng nghĩ lần sau như thế nào đem hàng đưa đến người mua trong tay. Gầy gò nam nhất mặt sao cũng được, loại sự tình này giao cho đầu nhi không phải tốt sao? Có hắn ở đây, chúng ta tùy tiện hoàn thành chỉ tiêu. Dâu ria nam cười nói, ha ha, kia xác thực, đối sách cục truy nã chúng ta lâu như vậy, chúng ta đến bây giờ còn không phải sống được thật tốt. Một giây sau, thiếu nữ kia tràn ngập vui cười âm thanh truyền đến bốn người trong hai. Hì hì phải không? Khả năng này sống không quá tối nay nha. Ai? Bốn người biến sắc, sôi nổi bạo khởi trận mắt tròn xoe liếc nhìn một phía. Ầm. Vận hành bóng đèn bị bất minh vật thể đánh nát. Nguồn sáng biến mất nhường chung quanh quang tuyến trong nháy mắt yếu bớt. Chỉ còn lại cũ nát cửa sổ chiếu vào yếu ớt nguyệt quang. Mà như vậy nhất đạo hình dạng bất quy tắc nguyệt quang nhường bốn người phát hiện đứng ở trên cửa sổ một bóng người. Mục Lạc đều đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống bốn người, không giận tự uy. Bốn người đều là dị năng giả. Mặc dù tinh thần lực đẳng cấp khá thấp, nhưng cũng năng lực từ bóng người kia trên người cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Đây là ngay cả thủ lĩnh của bọn họ cũng không cho được áp lực. Là cao thủ. Nơi này mạnh nhất ngực Trần Nam sớm đã đầu đầy mồ hôi. Trong thân thể mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Mạnh C cấp tinh thần lực nhường hắn cảm nhận được thông tin càng nhiều. Đây quả thực là một đầu quái vật. Các loại. Thanh âm mới vừa rồi rõ ràng là một thiếu nữ phát ra tới. Đứng ở trên cửa sổ hiển nhiên là một cái nam tính. Còn có cao thủ. Ý thức được điểm này, bọn hắn kem chút đều sợ tè ra quần. Một cái mảnh khảnh thiếu nữ từ trong bóng tối đi ra, trong mắt toát ra ánh sáng màu đỏ cực kỳ dễ thấy. Này các ngươi là đang tìm ta sao? Bốn người căn bản thấy không rõ thiếu nữ chân chính hình dạng, chỉ có thể tại trong hắc ám nhìn thấy cặp kia sát khí tràn trề ánh sáng màu đỏ hai con ngươi. Âm thanh êm hai là êm hai, có thể cho người cảm giác càng giống là đến lấy mạng lệ ủy. Ngươi, các ngươi là ai? Chúng ta không oán không kỷ, coi như phong cũng không giống là đối sách cục đám người kia, nếu có hiểu lầm gì đó, chúng ta có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện nói chuyện. Mục Lạc không có nói tiếp, phối hợp mở miệng, như là tuyên cáo nào đó tội danh. Danh sách 096, thang trọng, dị năng vụ trận từng tạo thành tổng cộng 13 đầu thành thị đại lộ giao thông tê liệt, mấy trăm người bởi vậy mất mạng, được xác nhận tiến hành hàng cấm giao dịch, phạm tội đội đều là dị năng giả. Lời này vừa nói ra, bốn người sôi nổi trầm mặc. Giọng điệu này, này thái độ, kẻ đến không thiện. Đối phương không phải đối sách cục dị năng giả, có thể đây đối sách cục dị năng giả còn muốn tà môn. Tên mặt thẹo tay tại phía sau đè xuống điện thoại khẩn cấp kêu gọi. Nhìn xem âm thầm thiếu nữ kia ánh mắt đầy sát khí, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng để bọn hắn sống mà đi ra đi. Theo một tiếng chấn động nhắc nhở từ trong tay truyền đến, tên mặt thẹo cầm điện thoại di động lên hô to, "Đầu Nhi, cháy mau, đừng quay về." Mục Lạc lạnh như băng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. "Động thủ." Bóng người cao lớn lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt thoáng hiện đến bốn người bên cạnh. Một cái hô hấp giơ tay chém xuống, đao quang nổi lên một phía. Bốn dị năng giả ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị chân nhắn mà mở ra chết bất đắc kỳ tử. "Hô," Cốc Vấn Tâm bỏ qua trên đao huyết dịch chậm rãi thu đao, sau đó liền không nói gì thêm, đảm nhiệm một cái trầm mặc xử hình nhân. Giang Họa Thần đứng ở mái vòm giá thép thượng nhàm chán treo lên áp. Không có một chút nghệ thuật cảm giác. Dạ Dao che lấy ô mễ con mắt đi ra. Nhịp tim có chút tăng tốc, nhưng lại không phải mắt thấy sát nhân hiện trường mang tới. Cốc Vấn Tâm chém giết 4 tên C cấp dị năng giả, gia đình hoạt động tiến hành thuận lợi, ban thưởng 2 điểm thuộc tính. Lục lục 6. Còn có đồng đội kinh nghiệm phân phối cơ chế. Lần này hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình mò cá. Chỉ cần đi theo đồng đội phía sau chậm rãi liếm kinh nghiệm là được rồi. Không phải Dạ Dao không nghĩ đường định, mà là căn bản không có thiết yếu tại những này tạp ngư trước mặt lộ diện. Thách ra động thủ còn giúp giảm thời gian hoạt động. Một điểm tỷ lệ giá đều không có. Dạ Dao quay đầu nhìn đi đến bên người Hạ Liên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình động thủ đâu. Những người này còn chưa xứng để cho ta động thủ, tất nhiên Cốc Vấn Tâm có nhu cầu liền để cho hắn tốt. Cốc Vấn Tâm dị năng chẳng ác cần chém giết có nghiệp lực người mới có thể gìn giữ nội tâm bình tĩnh. Bằng không một mực nột ngạt xuống dưới sẽ chỉ trở thành cực đoan xử hình nhân. Dạ Dao hiểu rõ điểm này, nhưng không trở ngại nàng chửi bới Hạ Liên. Hừ, động thủ với ta lúc ngược lại là không chút do dự, ngươi quả nhiên là chuyên môn hơi miêu đúng không? Đây là nói xấu. Dạ Dao mới mặc kệ Hạ Liên nói xạo, nội tâm chỉ có lật về một ván mừng thầm. Dế yêu mèo mỹ thiếu nữ còn không phải tùy tiện nắm bóp. Lập tức nàng nhìn về phía Mục Lạc. Danh sách 096 không ở nơi này làm sao bây giờ? Vừa nãy tiểu đệ của hắn cho hắn nhắc nhở, sẽ không để cho hắn chạy sao? Nói thật này xong có chút đả thảo kinh xả. Mục Lạc lắc đầu, ta cố ý. Chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống hai tay đụng vào mặt đất, nhắm lại hai mắt, tinh thần lực toàn lực đầu nhập. Một giây sau, Dạ Dao trong nháy mắt nổi da gà. Vì nàng cảm giác trong bóng tối khắp nơi đều là không rõ lai lịch tầm mắt. Cùng lúc đó, trong vòng phương viên trăm dặm có âm ảnh hoặc là mở tối địa phương phảng phất có đồ vật đang ngọ ngậy. Trong bóng tối giống như mở ra lít nha lít nhít con mắt, tầm mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm mục tiêu. Mô đầu xa hoa trụy lạc trong hẻm nhỏ. Tóm lấy điện thoại di động nam nhân toàn thân run rẩy, trong mắt chừng được kém chút rơi ra đến, đã lâm vào to lớn hoảng sợ. Nhà hắn bị người đánh cắp. Tinh thần lực kịch liệt ba động nhường hắn tại trong hắc ám giống như đèn sáng. Nhúc nhích ám mắt thành công khóa mục tiêu. Vứt bỏ trong nhà máy Mục Lạc mở ra hai con ngươi, vung tay lên mang đi đồng bạn. Chỉ còn lại không hề âm thanh bốn người cùng lưu tại trên đất danh sách không ba chữ. Mà Mục Lạc chiêu này vậy triệt để kinh động đến một phương thế lực khác. Địa phương quốc gia dị thường thai hại đối sách cục xuất động. Danh sách 012 dấu vết. Hắn đến tốt người. Mặc dù đến, định cho hắn có đến mà không có về. Chương 55, Kaka tỷ tỷ nhóm, tình huống bây giờ khẩn cấp. Chương 55, Kaka tỷ tỷ nhóm, tình huống bây giờ khẩn cấp. Ai? Là ai? ai muốn giết ta? Thang chọc mồ hôi đầm địa. Vừa nãy từ trong điện thoại tiếng động đến xem, kia bốn huynh đệ sợ là sớm đã chết. Đối sách cục. Không đúng. Đối sách cục làm sao có khả năng như vậy hung tàn? Dựa theo tác phong của bọn hắn, nghiền ép tính đối chiến sẽ không ngay tại chỗ chém giết. Chỉ có không cách nào bắt được lúc mới biết yêu cầu mang về thi thể. Mãnh liệt cầu sinh dục nhường thang chọc cưỡng ép chấn định lại. Càng là khủng hoảng càng là không cách nào bảo toàn tính mệnh. Thang chọc đột nhiên ý thức được vừa nãy dường như phát giác được quỷ dị tầm mắt, quay đầu nhìn thoáng qua. Tầm mắt bên trong hắc ám đang vô hạn kéo dài, giống như mở ra miệng lớn không rõ cự thú. Bọn hắn tìm tới. Thang chọc tiềm thức nói cho hắn biết tuyệt đối không thể chính diện giao phong, mà hắn cũng chưa từng làm qua cùng dị năng giả chính diện giao chiến kiểu này tràn ngập nguy hiểm sự việc. Nhân sinh của hắn tín điều là gặp chuyện không quyết chạy là thượng sách. Muốn giết ta, bắt được ta rồi nói sau. Thang chọc mặt mày dữ tợn, vận dụng toàn thân tinh thần lực sử dụng dị năng, vũ trận toàn lực vận chuyển. Thang chọc thân ảnh dần dần làm nhạt trong không khí, mà phiến khu vực này môi trường vậy triệt để bị bao phủ tại bất minh trong sương mù. Tầm nhìn không đủ 5 mét sương mù dày bao phủ tại ban đêm con đường bên trên. Ban đêm dị thường khí hậu cực kỳ khủng bố. Mê vụ xuất hiện không phải tiến hành theo chất lượng, mà lại như vân vụ giống nhau phiêu tán ra. Nồng độ ban đầu chính là tối cao. Ầm, ầm, ầm. Sương mù dày bao phủ đại lộ bên trên truyền đến trận trận bạo hưởng. Đột nhiên xuất hiện mê vụ che kín bát tài tầm mắt, hoàn toàn thấy không rõ con đường cùng trước mặt chướng ngại, sản sinh kịch liệt phản ứng dây chuyền. Thật là lớn vụ. Đến cùng là thế nào chuyện? Ta thất bại. Ai tới mau cứu ta? Trên đường truyền đến trận trận kêu rên cùng kêu gọi. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, giao thông con đường triệt để tê liệt. Lại lần nữa ngoi đầu lên Dạ Dao nhìn về phía chúng quanh mê vụ trừng to mắt. Có chuyện gì vậy? Hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật. Mục Lạc meo lại hai con ngươi, phản ứng coi như nhanh chóng, cũng coi như xứng đáng hắn nhiều năm qua xiết đi dày kinh nghiệm. Thang chọc vừa nãy chỉ là sợ hãi mấy giây liền làm ra phản ứng, sử dụng dị năng không chút do dự, miễn cưỡng tại bọn họ chạy tới trước đó thuận lợi giấu kín lên. Hạ Liên trái chú ý phải nhìn, nét mặt có chút đắng buồn bực. Cái kia làm sao tìm được hắn đâu? Tinh thần lực cảm giác căn bản là không có cách xuyên thấu những thứ này mê vụ. Dạ Dao đồng dạng đã phát giác được những thứ này mê vụ dị thường. Dị năng sáng tạo ra mê vụ cũng không phải phổ thông mê vụ, nhìn lên tới còn có thể che đậy tinh thần lực cảm giác. Dù là tinh thần lực so với đối phương cao rất nhiều, vậy cũng chỉ là cảm giác khoảng cách càng xa một điểm. Với lại danh sách 096 nói không chừng có thể hoàn toàn dung nhập mê vụ môi trường. Tại tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong cùng người bình thường không khác. Muốn từ trong xương mù tìm thấy hắn thật đúng là cụ có khiêu chiến không nhỏ tính. Và mê vụ tản đi một khắc này, đối phương nói không chừng đều thành công đường chạy. Lúc này Dạ Dao vô cùng tưởng niệm nghiêm vụ dị năng. Hắn tiện tay vung lên đoán chừng là có thể đem vụ thổi tan. Nay vụ kéo dài được càng lâu, giao thông tê liệt thời gian lại càng dài. Vừa nãy mê vụ khẳng định đã dẫn tới đại lượng tai nạn giao thông. Dạ Dao còn loáng thoáng nghe thấy trên đường truyền đến tiêu rên, dường như là ngày đó hỏa hoạn thiêu đốt ban đêm. Không thể lại để cho này mê vụ tiếp tục kéo dài. Cà ca tỉ tỉ nhóm, tình huống bây giờ khẩn cấp, để cho chúng ta đem danh sách 096 giết đi đi. Cho dù Dạ Dao không nói những lời này, Mục Lạc mấy người cũng dự định tiến thang chọc lên đường. Chỉ có Ô Mễ không giống nhau, ánh mắt của nàng sáng ngời, biểu hiện được đặc biệt vui vẻ. Dạ Dao thế mà gọi ta là tỉ tỉ. Dạ Dao quay đầu nhìn về phía bên cạnh tinh thần lực cao nhất Mục Lạc. Mục Lạc, ngươi có thể tìm được sao? Có thể thử một chút. Mục Lạc lần nữa túi người vận dụng vừa nãy tìm người năng lực. Còn không chờ hắn tìm thấy mục tiêu trước hết nhìn thấy không muốn nhìn thấy người. Đối sách cục người tại hướng bên này đến. Hoa, kia chạy mau nha. Dạ Dao kém chút cho rằng lâu nguy muốn đổi tới, hốt hoảng nét mặt giống con bị kinh sợ tiểu động vật. Quay người đều lôi kéo Ô Mễ liền chuẩn bị đi đường. Cú may Hạ Liên kịp thời giữ chặt nàng. Bạch Miêu Miêu, ngươi sợ cái gì? Tới đối sách cục dị năng giả vậy không nhất định có thể đánh được chúng ta, ngươi kiêng kỵ lâu nguy lại không ở nơi này. A, hình như cũng thế. Dạ Dao trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bị đại vận xô ra bóng ma tâm lý. Nghe được đối sách cục còn tưởng rằng là sổ trị của em muốn tới đấy. Lúc này Mục Lạc nói ra, đối phương người tới có không ít A cấp dị năng giả, hẳn là hướng tới ta, ta đi dẫn ra bộ đội chủ lực, các ngươi giết chết danh sách 096 liền rời đi, chờ ta thoát thân lại hồi tới tìm các ngươi. Hắn biết rõ chính mình thu hút cửu hận năng lực. Đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng đồng bạn cùng nhau hành động. Mục Lạc vì không liên lụy bọn hắn chỉ có thể một mình dẫn ra đối sách cục đại bộ đội. Rốt cuộc Hạ Liên mấy người cũng bị truy nã mục tiêu. Đối sách cục gặp gỡ cũng muốn ra tay bắt được. Bọn hắn nhưng không có mạnh như vậy đào thoát năng lực. Không giống nhau mọi người trả lời. Mục Lạc trốn vào hắc ám, một người đi thu hút đối sách cục chú ý. Mục Lạc đi rồi chúng ta cái kia làm sao tìm được danh sách 096. Dạ Dao do dự. Nàng đang nghĩ con tên hay không đem danh sách 096 giao cho đến đối sách cục. Thế nhưng người này là lần này gia đình hoạt động mục tiêu cuối cùng nhất. Một sáng cứ vậy rời đi, gia đình hoạt động có thể liền sẽ bị hệ thống nhận định là thất bại. Kia nàng còn thế nào cầm tới điểm thuộc tính. Thế nhưng danh sách 096 lại rất biết dấu, thấy thế nào cũng không dễ dàng tìm thấy. Từ lâu rồi, không chỉ tìm không thấy danh sách 096, có thể sẽ còn bị chia binh hai đường danh sách dị năng giả vây quanh. Dạ Dao tê. Ghê tởm, nghĩ đến quá nhiều, đầu óc tốt ngứa. Hạ Liên đem hai tay khoác lên bạch mao nữ hải trên vai thơm, giọng nói nhẹ nhàng. Không nên gấp gáp, ngươi đoán Mục Lạc vì sao không đem chúng ta cùng nhau mang đi, mà là để cho chúng ta trước chém giết danh sách 096 đâu. Chẳng lẽ nói. Dạ Dao trừng vào mắt. Trừ ra Mục Lạc bên ngoài trong đội ngũ còn có năng lực tìm thấy mục tiêu người. Ta tới đi. Cốc Vấn Tâm đứng ra, ánh mắt bén nhọn mắt nhìn phía trước. giống như trận này mê vụ với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn nhắm lại hai mắt, bước vào cực hạn cảm giác trạng thái. Hạ Liên ngồi xổm ở Dạ Giao bên cạnh nhỏ giọng giải thích: "Tại ngươi nói chúng ta muốn cùng nhau hành động sau đó, chúng ta ngay tại ban ngày hiểu nhau qua riêng phần mình năng lực. Quốc Vấn Tâm đang tìm người lĩnh vực thượng tồn tại phá cách thiên phú. Chúng ta đại bộ phận dị năng giả còn đang ở dùng sức mạnh hóa năng lực nhận biết tìm người lúc, hắn liền đã vứt bỏ bình thường năng lực nhận biết, ngược lại chỉ hướng những kia hắn muốn tìm một loại người." Dạ Giao loáng thoáng đoán được một ít nội dung. Lúc này Quốc Vấn Tâm đã mở ra hai con ngươi. Trước mắt mê vụ vẫn như cũ năng lực che chắn tầm mắt. Có đó không trong tầm mắt của hắn, cảnh tượng trước mắt sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chướng ngại vật toàn bộ biến mất, chỉ còn lại cùng một mặt bằng trắng non không gian. Cốc Vấn Tâm trông thấy một gốc lại một gốc ngọn lửa. Ngọn lửa có lớn có nhỏ, màu sắc không đồng nhất, mà ở xa xa một gốc to lớn ngọn lửa màu đen tại trên đường nhanh chóng di động. Nó tản ra vô cùng tà ác khí tức. Trung tâm ngọn lửa trong phảng phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Nhìn thấy ngươi, Cốc Vấn Tâm thả người nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh chạy vội hướng mục tiêu. Dạ Giao trong đầu đột nhiên hiện ra một câu: "Khắc chế lớn hơn trời, đặc công thần mặt trời tiên." Chương 56, cứu viện hình thức khởi động chương 56. Yếu viện hình thức khởi động thang chọc một bên đi đường một bên cầm điện thoại. Thần sắc bối rối tựa hồ tại liên hệ người nào. Hắn trong mê vụ năng lực nhận biết phi thường cường đại. Cho dù là cao hắn một cái cấp bậc dị năng giả cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ thang chọc năng lực hiểu rõ cảm giác được phía sau dường như có người đang đuổi chính mình. Như là thành công khóa chặt hắn giống nhau. Lúc này điện thoại cuối cùng kết nối. Thang chọc lập tức đại hỉ quá đỗi. "Uy, mau tìm người đến cứu ta. Ta suy nghĩ kỹ càng, ta gia nhập các ngươi, nhưng bây giờ có người truy sát ta, trước phái người đem ta cứu được. Người nào đang theo đuổi giết ngươi?" Đối sách cục. Điện thoại đối diện chuyển đến mơ hồ âm thanh. Thang chọc nhanh chóng trả lời: "Không biết, ta không rõ ràng thân phận của bọn hắn, tuyệt đối không phải đối sách cục, có thể là thế lực khác dị năng giả. Cái này có chút ý tứ. Cầu ngươi đừng thú vị. Ta sắp chết." Thang chọc gấp đến độ đều nhanh chửi mẹ. Này ngốc bức cũng lúc nào còn có tâm tư ăn dưa. Mệnh của hắn chẳng lẽ không phải mệnh sao? Cũng may đối phương rất nhanh hỏi thăm về địa chỉ. "Ngươi ở đâu?" "Ta tại." Không đợi thang chọc nói xong, một cái quỷ mị bóng người tiểu xung đến phía sau hắn. Đao quang lóe lên, giơ tay chém xuống không lưu tình chút nào. Toàn bộ hành trình không có một câu nói nhảm. Xoẹt. Lưỡi dao chém trúng nhục thể, như là chém dưa cắt rau, không có một chút trở ngại. B cấp dị năng giả tại A cấp dị năng giả trước mặt như là sâu kiến, không có một chút năng lực phản kháng. Tử hình thành công. Danh sách 096 gìn giữ đi đường tư thế lao ra một khoảng cách, cuối cùng té ngã trên đất trượt ra xa mấy mét, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Điện thoại của đối phương rơi xuống cốc vấn tâm dưới chân. Hắn cầm lấy xem xét, phát hiện màn hình vẫn sáng. Các hạ là ai? Có thể hay không cho biết tên họ? Điện thoại người đối diện dường như cũng không có bởi vì danh sách 096 chết mà cảm thấy sợ hãi cùng đáng tiếc. Ngược lại còn cần tỉnh táo giọng nói hỏi Cốc Vấn Tâm danh hảo. Cốc Vấn Tâm không có phát ra bất kỳ thanh âm, đưa di động ném đến giữa không trung dùng đao chém thành mảnh vỡ. Mê vụ tiêu tán. Ban đêm ánh đèn lần nữa nhường mọi người tìm về tầm mắt. Chạy tới xe cứu thương cuối cùng có thể triển khai cứu viện. Nhưng này vậy bại lộ vị trí của hắn. Đối sách cục dị năng giả chạy tới. Mục Lạc chỉ dẫn đi rồi bộ đội chủ lực, còn có một cái khác đoàn người đến xử lý danh sách 096 sự việc. Nhưng hôm nay danh sách 096 đã tử vong. Bắt mắt nhất thì là tay cầm trường đao, khí tức sắc bén Cốc Vấn Tâm. Đúng là danh sách 011. Chuẩn bị bắt được. Ba cái dị năng giả từ ba phương hướng vây quanh Cốc Vấn Tâm. Xuất động dị năng giả sớm đã ghi lại đang lẩn trốn cao nguy danh sách toàn bộ thông tin. Đang nhìn đến Cốc Vấn Tâm lần đầu tiên có thể trước tiên làm ra phản ứng. Cốc Vấn Tâm đứng tại chỗ liếc nhìn chung quanh ba người. Ba cái dị năng giả tinh thần lực cũng tại A cấp. Hai cái 1000 da mặt cùng một cái 2000 da mặt. Cốc Vấn Tâm có thể bằng vào tự thân tiếp cận tam thiên tinh thần lực cùng cái khác ưu tú giao diện thuộc tính chiến mà không bại. Có thể khó giải quyết chính là còn có đối sách cục trợ giúp trên đường. Cốc Vấn Tâm, thúc thủ chịu trói đi, nể tình ngươi là bị danh sách 012 mang đi mà không phải mình chạy trốn phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ không trở về. Cốc Vấn Tâm rút ra trường đao, sắc mặt bình thản đối mặt ba người vây quanh. Ba người sắc mặt nghiêm trọng. Lúc đầu đánh giá danh sách dị năng giả đều là dựa vào dự ngôn giả dị năng đến giám định. Cốc Vấn Tâm quần lót đã sớm bị dự ngôn giả cho lột sạch. Là danh sách 011. Đến gần vô hạn tại trước 10 cao nguy danh sách. Hắn tính nguy hiểm không thể nghi ngờ. Chẳng ác chẳng ác. Rốt cục cái gì mới là ác? Có thể chỉ có chính Cốc Vấn Tâm mới có thể định nghĩa. Một sáng hắn rơi vào hắc ám, lựa gạt nội tâm, thế gian tất cả đều có thể làm ác. Như vậy chờ đợi mọi người chính là có thể đối với bất kỳ cái gì sự vật tạo thành mấy lần sát thương cao nguy dị năng giả. Tam thiên tinh thần lực đối mặt cực các người thậm chí có thể làm thành 6000 thậm chí nhiều hơn tinh thần lực đến sử dụng. Không có bị bình tiến trước 10 chỉ là bởi vì hắn không có cách nào tạo thành to lớn phá hoại. Một thân năng lực nhằm vào chỉ có người mà thôi. Nhưng dù cho như thế, đối sách cục vậy nhất định phải tại hắn không có lầm vào lạc lối trước đó bắt trở lại kiểm soát. Ba cái dị năng giả ăn ý lẫn nhau, cùng nhau phóng tới Cốc Vấn Tâm. Chiến đấu như vậy bùng phát. Cùng lúc đó, Dạ Giao bốn người cuối cùng đi vào phụ cận, nhưng không có bại lộ thân ảnh. Như thế nào đánh nhau? Dạ Giao thấy Cốc Vấn Tâm cùng ba cái dị năng giả giao chiến lên hơi kinh ngạc. Hạ Liên không cảm thấy kinh ngạc. Này không nhiều bình thường sao? Đối sách cục nhìn thấy đang lẩn trốn cao nguy danh sách cũng sẽ không làm như không thấy. Ta vừa đi ra ngoài khẳng định cũng sẽ bị cao thủ để mắt tới. Dạ Giao nhìn về phía Lâm vào vô cùng lo lắng Cốc Vấn Tâm, không khỏi có chút bận tâm. Người anh em này cái kia không lại ở chỗ này thất bại a? rốt cuộc đối sách cục dị năng giả không phải ác nhân. Cốc Vấn Tâm dị năng không cách nào tạo thành đặc công hiệu quả, chỉ bằng vào chỉ số bên trên một chút ưu thế vẫn đúng là không có cách nào nhanh chóng thoát thân. Lại thêm đối sách cục dị năng giả kinh nghiệm cùng ăn ý vô cùng cao, nói không chừng cuối cùng vẫn đúng là có thể đem Bạch Bản Cốc Vấn Tâm cầm xuống. Nếu không Hạ Liên ngươi đi giúp hắn một chút. Hạ Liên hơi kinh ngạc, thật muốn ta đi sao? Nếu như bị đối sách cục phát hiện được ta bóng dáng, nói không chừng sẽ phái ra S cấp dị năng giả nha. Lúc này Dạ Giao mới nhớ tới bên cạnh cái này nhìn lên tới vô cùng mềm mại thiếu nữ là danh sách 009. Vị trí cao nguy danh sách. Một sáng bị đối sách cục phát hiện tung tích, tuyệt đối sẽ phái ra S cấp dị năng giả đến đuổi bắt. Kia S cấp dị năng giả xuất động tốc độ có bao nhanh? Dạ Giao nhớ ra chính mình nghĩa vụ. Lấy hắn là tiêu chuẩn lời nói không chừng mấy hơi thở có thể đã đến hiện trường. Kia nếu không ta đi. Dạ Giao chỉ hướng chính mình thăm dò tính mà hỏi. Hạ Liên quả quyết phát ra phiếu trống, lắc đầu liên tục. Không được không được, ngươi ra tay đều đại biểu nhanh phải đi về, ta còn muốn nhiều để ngươi đợi một hồi đâu. Dạ Giao quay đầu nhìn về phía bên người Ô Mễ. Hở? Ta đi sao? Ô Mễ chần chờ chỉ vào chính mình, có vẻ rất không có tự tin. Ngươi này chỉ số chỉ có hai chữ số lọ lì, tốt nhất là ngoan ngoãn làm linh vật đi. Dạ Giao ngẩng đầu nhìn lên. Giang Họa Thần chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa. Nhìn xem kia rối bời đường đi cùng Têu Gen không chỉ làn xe. Thanh niên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Nhân gian khó khăn, dị năng giả cùng dị năng giả ở giữa giao phòng, gặp nạn nhiều hơn nữa thường thường đều là người bình thường, loại cảnh tượng này sao có thể không làm cho lòng người ai. Giang Họa Thần đạt được linh cảm, ban thưởng 5 điểm thuộc tính. Hảo Giang Họa, ngươi còn tới kỉnh. Dạ Giao đến một chút, tăng thêm vừa mới Cốc Vấn Tâm nhận lấy đầu người. Tối nay tổng cộng có 10 điểm thuộc tính thu hoạch. Danh sách 096 cung cấp 3 điểm thuộc tính, 4 đầu tạp ngư cung cấp 2 điểm thuộc tính. Gia đình hoạt động còn chưa kết thúc, bằng không nên còn có ban thưởng. Dạ Giao lại lần nữa đem tầm mắt ném lượt chiến đấu tràng. Con tiên hy vọng mục lạc năng lực nhanh lên quay về trợ giúp Cốc Vấn Tâm sẽ cùng nhau rút lui. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cốc Vấn Tâm năng lực căng cứng cho đến lúc đó. Hiển nhiên là căng cứng không tới. Đối sách cục bên ấy tại hiểu rõ có lớn ngư sau đó dốc hết toàn lực. Vốn cho là chỉ có danh sách 096. Ai có thể nghĩ tới thế mà toát ra một cái danh sách 011. Đang cùng ba cái dị năng giả rằng có Cốc Vấn Tâm trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn. Như là có Bách Tấn Vương nện vào trên người. Vâng! Mặt đất trong nháy mắt lom xuống. Thanh niên dưới chân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Cốc Vấn Tâm triệt để chống đỡ không nổi quỳ một gối xuống trên mặt đất, thân thể làn da bị ép ra như tê liệt vết thương, chảy ra đại lượng huyết dịch. Một thân ảnh nổi đồng bền giữa không trung, giống như năng lực tùy tâm sở dục điều khiển trọng lực. S cấp. Cốc Vấn Tâm cắn răng nghiến lợi từ trong miệng kìm nén hai chữ, nội tâm chỉ còn lại tràn đầy bất lực. Lần này hắn sợ là trở về không được. Dạ Giao ngơ ngác nhìn một màn này. Người nhà lâm vào nguy hiểm tính mạng, cứu viện hình thức khởi động. Chương 57, ta đã đăng thần. Chương 57, ta đã đăng thần. Cốc Vấn Tâm tinh thần lực là bao nhiêu ấy nhỉ? Dạ Giao quay đầu nhìn thoáng qua. Tinh thần lực 2850 tiếp cận tam thiên chỉ số. Dạ Giao lần trước sử dụng cứu viện hình thức hay là cứu Mặc Thu Lệ lúc, làm lúc đạt được Mặc Thu Lệ 1/10 chỉ số, một lần tách ra dường như thuấn sát B cấp dị năng giả. Bây giờ Cốc Vấn Tâm lâm vào nguy hiểm, hệ thống lần nữa mở ra cứu viện hình thức. Các ngươi đây là hại khổ ta à? Dạ Giao tiến về phía trước một bước, lại bị tay mắt lanh lẹ Hạ Liên một phát bắt được cổ tay. Bạch Miêu Miêu, ngươi muốn làm gì? Hiện tại còn không phải thế sao lộ diện thời cơ tốt. Hạ Liên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nàng không ngờ rằng S cấp dị năng giả thế mà nhanh như vậy liền đến. Nhìn tới Cốc Vấn Tâm giá trị xa so với trong tưởng tượng còn một lớn, không phải danh sách trước 10 lại có thể so với trước 10. Theo lý thuyết S cấp dị năng giả chú ý hẳn là sẽ bị Mục Lạc thu hút đi mới đúng. Chẳng qua đối phương hẳn là cầm Mục Lạc không có cách, lại lấy được danh sách 011 xuất hiện thông tin, lúc này mới trước tiên chạy tới xử lý càng dễ đối phó mục tiêu. Hạ Liên cắn ngón cái móng tay, nội tâm trở nên có chút lo nghĩ. Bây giờ nàng càng nạn ra mặt. Đối mặt S cấp dị năng giả chính là tặng đầu người. Đừng nói hiện tại mấy người cùng tiến lên, ngay cả Mục Lạc gấp trở về có thể cũng không có cách đem người cứu được. Chẳng lẽ muốn bỏ cuộc Cốc Vấn Tâm sao? Giao cho ta liền tốt. Dạ Giao đẩy ra Hạ Liên thủ, cũng may đối phương không già sao dùng sức. Giao cho ngươi, không nói trước ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại. Hạ Liên sắc mặt nghiêm trọng, không còn có bình thường thư giãn thích gì, nếu như ngươi vẫn như cũ biểu hiện ra đêm đó cùng ta giao chiến thực lực, đối với S cấp dị năng giả không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có vấn đề, người nhà là ta lực lượng nguyên tuyển, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi bất cứ người nào. Dạ Giao vẻ mặt ung dung, tiện tay đem Cốc Vấn Tâm 1/10 trị số ra chỉ đến trên người mình. Dị năng, tách ra tinh thần lực, 38, 323 lực lượng, 5, 63 thể lực, 5, 24 nhanh nhẹn, 5, 84 đợi phân phối điểm thuộc tính, 10 Dạ Giao triệt để không nín được nụ cười. Ha ha ha, rốt cuộc lại không bật cười liền bị chẩn đoán chính xác trọng độ hợp lực. A. Hạ Liên kinh ngạc được cảm giác được Dạ Giao tinh thần lực trong nháy mắt tăng gọn. Mặc dù không có đột phá B cấp, nhưng đã đạt tới mạnh C cấp trình độ. Có thể Dạ Giao nguyên bản vẫn chỉ là yếu D cấp, như thế nào đột nhiên có to lớn như vậy để thăng? Hạ Liên trước tiên nghĩ đến tối hôm trước lúc đối chiến Dạ Giao đột nhiên tăng gọn thực lực. Có thể khi đó bày ra thực lực đây hiện tại mạnh hơn nhiều, cũng không thể là nghịch sinh trưởng. Lúc này Dạ Giao từ đuôi đến đầu bị khói đen che phủ, thân thể chậm rãi bị tinh thần lực kéo lên. Mục Lạc chẳng biết lúc nào về đến bên người mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta trước rút lui, Cốc Vấn Tâm ta sau đó sẽ tìm cơ hội mang về, bây giờ không phải là cùng S cấp dị năng giả cứng đối cứng lúc. Hắn vốn nghĩ nhanh chóng mang đi mọi người rút đi, lại phát hiện thiếu một cái bạch phát nữ hải. Ngẩng đầu nhìn lên, chính tung bay ở giữa không trung. Nàng muốn làm gì? Dạ Giao tại cảm thụ cơ sở bảng bạo tăng mang tới biến hóa, bây giờ quả thật lên tới C cấp, cũng không phải là dữ liệu tách ra ở dưới bảng. Có thể Dạ Giao không có cảm nhận được lần thứ hai tách ra có thể. Ồ, không phải là vượt qua biên độ quá nhỏ còn không tính có trưởng thành sao? Trở về có thể hỏi một chút Lạc Kiến Hoa. Hiện tại cái kia làm chính sự, không thể hai lần tách ra cũng không có cái gọi là, dù sao hiện tại. Dạ Giao dừng lại một khắc, đồng bộ mở ra dữ liệu tách ra. Trong chốc lát khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Dị năng, tách ra tinh thần lực, 104.329 lực lượng, 3.969 thể lực, 576 nhanh nhẹn, 7.056 ta đã đăng thần. Giờ phút này ở trong mắt Dạ Giao giống như xuất hiện thế giới toàn cảnh. Từ hồ điệp bay múa đến trên biển cuốn lên luồng thứ nhất phong. Nội đồng bền giữa không trung S cấp dị năng giả trước tiên phát giác được cô này đáng sợ khí tức. Vốn định quay đầu quan sát đánh giá lại phát hiện thân thể không có có một tí xúc động đạn có thể. Không chỉ là hắn, toàn thành thị người đều lâm vào quỷ dị đứng im trạng thái. Dạ Giao kinh khủng tinh thần lực tại bốn phía phiêu tán. Bởi vì xung đột nhau mà cháy hừng hực hỏa diễm triệt để đứng im, như là tổ kịp giống nhau đỉnh trệ trong không khí. Lao nhanh không thôi sông lớn cũng tại này lâm vào tĩnh mịch. Thời gian còn đang ở bình thường lưu động, phân tử cũng đã đình chỉ vận động. Dạ Giao lúc này tinh thần lực đã năng lực chuẩn xác ảnh hưởng đến phân tử vận động. Thậm chí ngay cả cưỡng ép khiến cho đứng im bất động cũng có thể làm đến. Nội đồng bền giữa không trung bạch phát nữ hải sớm đã không có hắc vụ che giấu. Có thể này lúc không có bất kỳ người nào năng lực thấy rõ tướng mạo của nàng, như là một khỏa phát sáng thái dương, bình đẳng mà chiếu rọi tất cả mọi người. Chỉ có Mục Lạc đám người không có chịu ảnh hưởng. Giang Họa Thần sắc mặt ngây ngốc ngưỡng mộ Dạ Giao, chí cao vẻ đẹp. Giang Họa Thần đạt được đại lượng linh cảm, ban thưởng 10 điểm thuộc tính. Hạ Liên méo mó đầu, đột nhiên có một cái khinh nhẫn ý nghĩ. Thượng đế làm miêu miêu. Mục Lạc cuối cùng ý thức được một sự kiện. Hắn từ cái đó trong khu cư xá mang ra căn bản cũng không phải là bình thường danh sách dị năng giả. Loại lực lượng kinh khủng này, tuyệt đối ngay cả Lâu Nguy đều không thể xứng đôi. Nàng là danh sách lẻ loi mấy, chỉ có thể là thủ vị danh sách mới có thể xứng với cố lực lượng này. Dạ Giao tinh thần hoảng hốt sau một lúc lấy lại tinh thần, vẫn ngắm nhìn chung quanh bị ảnh hưởng môi trường, không có tiếp tục đem ảnh hưởng khuyết tán xuống dưới, mà là duy trì tại nho nhỏ phạm vi. Ngụy trang ra đến đạt cực hạn trạng thái, là cái này vô địch thiên hạ cảm giác sao? Dạ Giao nắm tay, cảm giác có thể tiện tay đem nguyên một thành thị san bằng. Cũng may nàng không có bất kỳ cái gì lực lượng mất khống chế dấu hiệu. Tách ra sau khổng lồ tinh thần lực vẫn như cũ bị Dạ Giao khống chế. Bằng không vẫn đúng là không cẩn thận sẽ hủy diệt thế giới. Dạ Giao chậm rãi hạ xuống Hạ Liên đám người bên cạnh, trên người nổi lên có chút thần thánh quang huy. Khổng lồ tinh thần lực sớm đã thực chất hóa. Hạ Liên không có bị Dạ Giao bộc phát lực lượng bị dọa cho phát sợ, trực tiếp tiến đến Bạch Phát nữ hài bên cạnh hiếu kỳ quan sát. Bạch Miêu Miêu thế mà lợi hại như vậy, lẽ nào tối hôm trước cuộc chiến đấu kia hay là ngươi đổ nước? Hiện tại ngươi có thể làm tới trình độ nào? Có thể hay không đem thiên tượng mặt trăng cho kéo xuống đến? Đúng rồi, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi đem bản thể của ngươi cứu ra, hiện tại liền xem như Lâu Nguy vậy tuyệt đối đánh không lại ngươi. Hạ Liên hưng phấn mà liễu díu, trong miệng nhảy ra một đống tiểu xảo nghĩ, hoàn toàn không có một tia đối với cường giả kính sợ. Lần này Dạ Giao xác nhận, mặc kệ chính mình có bao nhiêu lợi hại, Hạ Liên vẫn như cũ sẽ đem mình làm yêu. Hoàn toàn không thèm để ý nàng cấp bậc này cơ mệ thật sự có thể ai chết tất cả mọi người. Mục Lạc cuối cùng mở miệng, ngươi dự định tiếp xuống làm thế nào? Dạ Giao lực lượng đã siêu việt hắn, như vậy bước kế tiếp nên làm như thế nào chỉ có Dạ Giao có thể quyết định. Dạ Giao nháy hai con ngươi, ta loại trạng thái này kéo dài không lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nguyên dạng. Dù sao cũng là cứu viện hình thức, Cốc Vấn Tâm sau khi thoát khỏi nguy hiểm rồi sẽ giải trừ, phải không? Kia mang đi Cốc Vấn Tâm sau liền rời đi đi, không cần thiết cùng đối sách cục dây dưa. Mục Lạc trung quy năng lực giữ vững danh giới cuối cùng, cũng không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem đối sách cục giết không còn một ngống. Hắn càng muốn tìm hơn đến bị che giấu danh sách dị năng giả. Đáng tiếc Dạ Giao lúc này trạng thái không cách nào thời gian dài duy trì, thậm chí có thể còn có to lớn tác dụng phụ. Không thể lấy sát thương đồng bạn làm đại giá nhường hắn giúp đỡ chính mình. Mục Lạc hành động, rất mau đưa trên người tràn đầy vết thương Cốc Vấn Tâm mang về. Hô, hô. Lúc này hắn đang há mồm thở dốc, không còn nghi ngờ gì nữa tại S cấp dị năng giả chỗ nào tiếp nhận áp lực lớn. Cảm ơn. Dạ Giao hai tay chống nạnh nhẹ nhàng cười một tiếng, hắc hắc không cần cảm ơn. Bạch Phát nữ hải quay đầu nhìn lại đứng im khu vực. Cứu viện hình thức nhanh giải trừ, siêu biệt đại vận gấp 10 chỉ số cũng đem triệt để rời đi. Như vậy trước lúc rời đi muốn làm chút gì đùa ác tốt đâu.